Triệu Tặc làm sao đến mức liền hắn thân muội cũng không dung tha. Chính thê bị đoạn, phi tử cùng Hồng Nhan cũng rơi vào tay, lần này liền muội tử cũng bị đoạt đi. Vương công còn không ra tay. Ngô Tuyên Đế sân mục đích nghiến răng khàn giọng nói ra: "Ngươi nếu dám thương Triệu Thác mảy may, bản tọa tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Chớ có trách ta không để ý huyết mạch chi tình." Sở Biệt Chi tiếng nói đã là băng hàn thấu xương, hắn cùng Triệu Thác ở giữa tình nghĩa, như thế nào một cái chỉ có người chỉ gặp một lần trong đời huynh trưởng có thể so. Huống chi Tiên Đế Ma Đạo là đã đủ nàng quân pháp bất vị thân. Mà Triệu tiểu công ra đâu này? Quảng Bình phủ lúc nhận ngươi ân cứu mạng ta làm sao có thể quên? Sở Quốc Sư ép buộc chính mình không đi nghĩ chính mình đã từng bị thiếu niên ôm vào trong ngực một màn. Cái này tiểu tặc dù nói thế nào cũng là nàng đồ đệ người trong lòng. Nàng không có ý nghĩ xấu. Lão hủ hôm nay liền muốn đắc tội. Vương Thái giám mặt lộ vẻ ngoan sắc mà đối với Thừa Càn Đàn đánh ra che kín bầu trời một trường. Đục ngầu u ám pháp lực ép tới mọi người tại đây nhất thời choáng đầu hoa mắt. Đột nhiên một đạo kinh diễm kiếm quang xông thẳng lên trời. Triệu Thác, ngươi dùng rời khỏi Yến Quốc lúc một chiêu kia, nếu như không thành tựu cùng ta nói. Sở Quốc Sư lưu lại một câu nói như vậy sau đó liền hóa thành một đạo lưu quang hướng lên đánh tới. Vạn dặm trời quang tức thời hóa thành phân biệt rõ ràng hai màu trắng đen. Lão Thái giám cố ý để cho chiến đấu dư ba áp chế binh mã. Hiện tại không có người có thể bảo vệ được ngươi đi à nha. Ngô Tuyên Đế mặt như phủ băng nhìn xuống cao đàn bên trên thiếu niên. Triệu Tặc lúc này còn đem Diêm Nhi Nhu để nắm trong tay. Điều này không nghi ngờ chút nào là tại đục nhã hắn. Đáng chết. Lão hoàng đế đột nhiên trong lòng một trận có rút đau đớn. Hắn phát giác được chính mình mở miệng lúc, Trần Hoàng hậu vô ý thức đem lịch tặc tay nắm chặt, đây chính là quan tâm sẽ bị loạn. Đã từng quân lâm thiên hạ hắn khó tránh khỏi nghĩ đến mình cùng Hồng Nhan chi kỷ chuyện cũ, thế là tâm càng đau đớn hơn, thế nhưng là lại không tự chủ được huyễn tưởng Diêm Nhi bị tặc nhân hưởng dụng một màn. Bệ hạ còn muốn mắc thêm lỗi lầm nữa sao? Triệu Thác nhìn như thương hại kỳ thực là đùa cợt. Tiểu công gia sẽ không cùng tình đem chính mình đẩy vào cạm bẫy địch nhân. Hắn đang nói chuyện đồng thời đem chính mình cùng hoàng hậu đem nắm tay biến thành 10 ngón đan sen. Ngươi có tư cách gì hỏi chấp tội? Ngô Tuyên Đế nắm chặt nắm đấm. Hắn bỗng nhiên lại giống như là nghĩ tới điều gì một dạng lộ ra âm tàn nụ cười. Tại tiểu công gia mở miệng trước đó, hắn mèo hí kịch chuột một dạng híp mắt lại, cười nhẹ đưa tay nói: "Triệu Tặc, chấp hiện tại muốn giết ngươi bất quá là giơ tay nhấc chân sự tình, bất quá ta không phải thị sát hôn quân tròn nên có thể cho ngươi một con đường sống." Lão hoàng đế nói đến đây lại lấy không thể nghi ngờ ngữ khí ra lệnh: "Ngươi đem Diêm Nhi giao cho chấm trong tay sao?" Hắn cầu ra tay. May mà tân quân lúc này bị thánh giả áp lực đến ở vào nửa hôn mê trạng thái. Nếu để cho hắn nhìn thấy bây giờ một màn, chỉ sợ là muốn làm trận nôn ra máu, đồng thời liên tưởng đến không thể người nói nguyên nhân. A. Triệu Thác lập tức cười lạnh. Hắn nhìn về phía bên cạnh Trần Hoàng hậu. Ánh mắt đối mặt một đôi mềm mại đáng yêu đa tình nước nhuận đôi mắt đẹp. Đại nhân trên mặt có chút cho bụi, thiếp thân lau cho ngươi một cái đi, không động tới. Trần Hoàng hậu giống như là đối với hiện tại thế cục hoàn toàn không thèm để ý một dạng. Nàng một mặt ôn nhu mà cầm ra khăn nghiêm túc cho hắn lau mặt. Tiểu công gia cảm giác chính mình đang bị nàng xem như hài tử đối đãi. Ta sẽ không đem hoàng hậu tặng cho người khác. Triệu Thác cầm nàng cầm khăn từ ngọc tay. Hắn ngay trước lao hoàng đế mặt đem kéo đến bên môi. Túi đầu tại cái kia non mịn trắng non trên u bàn tay hôn xuống. Thiếp thân biết rõ. Trần Hoàng hậu ôn nhu thì thầm mà đáp lại. Ngô Tuyên Đế gặp một màn này lập tức lại là một trận hô hấp dồn dập. Hắn mở to mang theo máu đỏ tia con mắt, siết chặt nắm đấm lại buông ra, tâm tư đã bắt đầu bơm méo. Triệu Tặc ngươi thật lớn mật. Tiên Đế trợn mắt tròn xoe giọng căm hận lớn tiếng nói. Ngươi còn dám khinh bạc chấm Diêm Nhi liền làm tốt chết không toàn thây chuẩn bị đi. Hắn là cố ý tại kích Triệu Thác, phải không? Triệu Thác một tay đem hoàng hậu đấy đà mềm mại thân thể ôm đến trong ngực. Đương nhiên hắn chỉ là làm bộ dáng ôm một chút mà thôi. Lẫn nhau tôn trọng là không thể thiếu. Đại nhân có thể đối tiếp thân tùy tâm sử dụng. Trần Hoàng hậu đem gương mặt dán tại hắn ngực giáp bên trên khinh thanh tế ngữ. Ta lại thế nào bỏ được trước mặt mọi người làm nhục hoàng hậu? Triệu tiểu công gia khẽ vuốt nàng tóc dài. Người sao dám như thế? Ngô Tuyên Đế đỏ lên mặt thở hổn hển. Chính mình nữ nhân yêu mến ở trước mặt thụ hắn người khinh bạc. Loại sự tình này đối bất kỳ nam nhân nào tới nói đều là không thể tiếp nhận. Chấm cho ngươi thêm một cơ hội, đem Diêm Nhi trả lại tay ta. Nếu không sau một khắc liền là ngươi tử kỳ. Triệu Thác nghe hắn lời đã có chút mê hoặc. Đầu này lao cậu là đang gọi trách móc cái gì sức lực a? Là đang chờ mong hắn khi nhục hoàng hậu hay sao? Đại nhân. Trần Hoàng hậu tiếp tục túi đầu nhẹ nói, ngươi liền ngay trước hắn mặt, không chút lưu tình khi dễ thiếp thân đi, để cho hắn cũng biết đau. Triệu tiểu công gia nghe nàng mà nói lập tức cũng là khẽ giật mình. Sau đó hắn lại giơ tay lên ôm quý phụ nhân eo. Hắn êm ái vô nữ tử phúng phính lưng đẹp. Hoàng hậu muốn báo năm đó hắn nha. Có thể à, thế nhưng chuyện lần này liền muốn buông xuống quá khứ lại bắt đầu lại từ đầu được không? Triệu đại nhân mời làm thiếp thân vừa rồi cũng không nói gì sao? Triệu Thác ôn hòa lời nói để cho Trần Hoàng hậu lấy lại tinh thần. Nàng giống như là ngượng ngùng hạ thấp thanh âm. Mỹ phụ nhân tựa như thiếu nữ nói, thiếp thân đối lại chuyện lúc trước đã không thèm để ý, mới là nhất thời khí muộn mới nói mê sảng, đại nhân không cần để ở trong lòng. Coi như thế ta cũng muốn giúp hoàng hậu chút cơn giận. Tiểu công gia rũ tay xuống bỗng nhiên dùng sức. A. Trần Hoàng hậu thở nhẹ một tiếng, ngẩng hồng nhuận gương mặt, sau đó lại thuận theo đem cái đầu nhỏ tựa vào thiếu niên cánh tay bên trên. Ngô Tuyên Đế gặp một màn này trong nháy mắt liền đỏ trong mắt. Rất đáng hận rồi. Chấm muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Lão hoàng đế đè xuống mình muốn tiếp tục xem tiếp ý niệm. Hắn lo lắng tiếp tục như vậy nữa chính mình biết triệt để điên mất. Đến lúc đó hắn nói không chừng sẽ muốn giữ lại Triệu Thác. Ngươi có thể đem chấm bức đến bây giờ hoàn cảnh cũng là chết cũng không tiếc sao? Tiên đế cười gần hướng về cao đàn bên trên thiếu niên ngang nhiên một chỉ. Hô. Đột nhiên một đạo màu sáng hỏa quang đốt lên. Một cái toàn thân quấn quanh lấy phấn diễm thủy tinh bướm tự Triệu Thác mi tâm bay ra. Cùng lúc đó, Trần Hoàng hậu trên thân cũng chui ra một cái màu đỏ thâm bướm, hai cái cổ triển miên truy đánh. Làm sao có thể? Ngô Tuyên Đế nụ cười lập tức cứng ở trên mặt. Hắn nhằm vào Triệu Thác trong bóng tối một kích bị lặng yên không một tiếng động hóa giải. Nhất khiến hắn không thể tiếp nhận, là đàn bên trên thân hai người vậy mà bạo phát ra hình như tại đệ thất cảnh bên trên khí thế, cùng hắn tu vi tại sản sản với nhau. Ngươi lại thế nào giả thần giả quỷ lại há địch nổi chấm gần thánh tu vi. Lão hoàng đế ánh mắt bén nhọn hướng về hai người thả người bước tiến. Triệu Thác cùng Trần Hoàng hậu vẫn là mười ngón giằng chặt. Mê ly hỏa quang lượn vòng lấy. Soạt. Triệu tiểu công gia dường như có chút khó khăn giơ tay lên ngăn tại trước thân. Một đạo hỏa diễm vòi rồng mang theo dị hưởng đối phía trước quét tới. Ngô Tuyên Đế sắc mặt biến hóa thu tay lại trở về thủ. Ít đi không tình cổ không được sao? Triệu Thác trầm mặt nhìn xem thành thạo điêu luyện mà ngăn trở chính mình một kích toàn lực tiên đế. Hắn tại Yến quốc lúc mượn nhờ ba cái cổ trùng có thể trực diện cử hỏa người. Bây giờ chỉ có thể bộc phát ra đệ thất cảnh trên dưới uy năng. Chấm còn không giết được ngươi hay sao? Lão hoàng đế mái tóc màu đen nhiễm lên mấy sợi sáng bạc sắc. Hắn đột nhiên nheo mắt lại ngừng chân giữa không trung. Một đạo u mang từ trong mắt của hắn bay ra. Không thể đón đỡ. Triệu tiểu công ra một tay đem Trần Hoàng hậu ôm ngang ở trong ngực. Hắn một cái lên nhảy né tránh tiên đế thế công. Thừa Càn Đàn tức thời bị rung đi rồi hơn nữa. Ngươi không phải chấm đối thủ. Ngô Tuyên Đế hít một hơi dài mãi đến thân hình ngựa ra sau. Bộ ngực hắn chỗ văn long ý liệu phía dưới ám quang lấp lóe. Gần như cử hỏa người khí tức tại dần dần ngưng tụ. Lão già này càng như thế khó chơi. Triệu Thác sắc mặt biến hóa. Hắn đột nhiên túi đầu xuống nhìn về phía trong ngực một mặt khẩn trương Trần Hoàng hậu. Phúc trí tâm linh một dạng, Trần Hữu Dung giơ lên một đôi tay trắng móc tại trên cổ hắn, chủ động dâng lên môi đỏ. Hiện tại là làm vào lúc này. Triệu Thác trong đầu hiện lên ý nghĩ này, nhưng mà toàn thân xoay quanh cổ trùng nói cho hắn biết Trần Hoàng hậu làm không sai. Chỉ gặp lẫn nhau truy đuổi nhiệt luyến cổ cùng si tình cổ, đột nhiên hóa thành một đạo màu đỏ thâm thần vòng, hộ vệ tại trước người bọn họ. Đáng chém. Lão hoàng đế gặp một màn này tức giận đến kém chút thở không ra hơi. Hắn dùng hết tất cả vốn liếng mà liền muốn đánh xuất toàn lực một kích. Cái này đáng chết Triệu Tặc lại còn đang xâm phạm hắn Diêm Nhi. Ầm. Ngô Tuyên Đế bỗng nhiên há mồm phun ra màu đỏ sẫm mãnh liệt nóng tức. Đáp lại hắn thì là một đạo nóng rực màu hồng diễm quang. Hắn ngay sau đó sắc mặt đại biến bay ngược ra ngoài. Không có khả năng. Lão hoàng đế khỏe miệng chảy máu mà nện xuống đất. Đúng lúc này, hỗn độn bầu trời đột nhiên trở nên một mảnh sáng rực, áp lực mênh mông tiêu tán. Chỉ gặp ông thái giám một mặt trắng bệch mà từ trên cao rơi xuống phía dưới, chủ tớ hai người ngã vào một khối, từ đường bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Tiếu Ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Tiếu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội. Chương 249, trong tuyệt cảnh, Triệu Thác đi về phía Thái hậu nương nương. A, hoàng hậu môi rất ngọt nha. Triệu tiểu công gia ở thế giới bình tĩnh lại lúc trong đầu là nghĩ như vậy. Hắn ham mê đem trong ngực quý phụ nhân ôm sát, quên hết tất cả mà xính lấy miệng lưỡi lợi hại, hồn nhiên không để ý dần dần tụ tập qua tới các loại ánh mắt. Bản vương cùng ngươi không đội trời chung. Tân quân muốn rách cả mí mắt mà nhìn xem trên không một màn. Hắn tâm cũng phải nát, Triệu Tặc trong ngực thế nhưng là hắn chính thê. Lúc này lại trước mặt mọi người chịu đủ. Sau ngày hôm nay, không chỉ người kinh thành sẽ đem hắn xem như trà dư tiểu hậu cho cười, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ đều biết hắn có một mảnh xanh tươi rớt rát thảo nguyên. Ra ngươi ngược lại là khiêm tốn một chút mà nha. Ở đây văn võ bá quan không biết đưa ánh mắt hướng chỗ nào thả. Trong đó cũng không ít quan viên đấy mắt có thèm muốn ghen ghét. Trần Hoàng hậu xinh đẹp động lòng người bọn họ hôm nay để ở trong mắt. Ngươi cái này ngược lại hành lịch thi loạn thần tặc tử. Ngô Tuyên Đế quỳ một chân trên đất, lúc này đã là khỏe miệng chảy máu, trong mắt tràn đầy bi phẫn. Trong lòng của hắn buồn giận không cam lòng vào lúc này mãnh liệt đến cực hạn. Thất bại thảm hại a. Triệu Thác. Ẩn thân tại trong sương mù khói trắng Sở Quốc sư rốt cục không nhịn được trách mắng một tiếng. Triệu tiểu công gia nghe đến nàng nổi giận quát mới hồi phục tinh thần lại. Trần Hoàng hậu càng nhanh một bước mà cúi thấp đầu xuống. Quốc sư đại nhân không nên tức giận. Triệu Thác đem hoàng hậu cái đầu nhỏ nhẹ đè ở ngực mình. Hắn lúc này đã nhanh chóng bày ra một mặt nghiêm mặt. Nếu như ngoài miệng đỏ bừng không tại sẽ tốt hơn. Ngươi ở chỗ này chủ trì đại cục. Sở Biệt Chi ngữ khí lại hòa hoãn. Trong nội tâm nàng là có chút không thoải mái bên ngoài nhưng cũng không trở thành tức giận. Triệu tiểu tặc cùng Trần sau đó quan hệ nàng biết rõ, sớm tại Yến quốc thời điểm hai người liền đến trên một cái giường đi rồi, rốt cuộc cái này hỗn đản tốt hắn người chi thê. La Thái hậu tạm thời lấy một làm hai trấn trụ tòa yêu thành, ta hiện tại nhất định phải đi trở về, nàng cũng không kiên trì được quá thời gian dài. Triệu Thác nghe nàng mà nói, trong lòng cũng là bừng tỉnh đại ngộ, khó trách. Nột na hòa quan. Quốc sư đại nhân hời hợt nhìn xuống trên đất chủ tớ hai người. Ngươi cùng bản tọa cùng nhau đi tòa yêu thành, niệm tình ngươi bây giờ cũng là nhân tộc cử hòa người, cái kia nữ ma đầu cũng sẽ không phải mạng ngươi. Nàng mặc dù đứng tại Thái hậu nương nương bên này, nhưng cũng không phải thật tâm thực ý. Lão hủ nào dám không tâm mệnh. Vương Thái dám cười khổ. Hắn mới cử hỏa không lâu lại há địch nổi đại ngu nữ kiếm tiên. Nếu là lại cho hắn 10 năm thời gian, có lẽ còn có thể có lực đánh một trận, chỉ là đến lúc đó Sở Quốc sư cũng sẽ không dậm chân tại chỗ. Người tới. Triệu Thác rơi vào trên đất. Hắn bình tĩnh trước ngực quý phụ nhân đi thẳng về phía trước. Lúc này tiên đế tựa như một đầu lão cẩu một dạng miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể không ngã xuống. Đem kẻ này cùng hắn vây cánh một thể cầm xuống. Phái 1000 nhân mã đem Sở Tặc gáp đi tòa yêu thành, những người còn lại nuốt vào chấp hình ti đại lao. Hình bộ thượng thư Tư Mã Ngọc lập tức một cái lảo đảo. Đầu nhập vào tiên đế kinh quan lúc này đều là mặt xám như cho. Bọn họ biết rõ đại thế đã mất, tính mệnh khẳng định là giữ không được, người nhà cũng phải bị liên lụy. Chấm là thiên tử. Ngô Tuyên Đế mở to màu hổ phách con ngươi dựng đứng mạnh đứng người lên. Hắn lấy phẫn nộ kiên quyết ánh mắt quét mắt bốn phía. Đập vào mắt đều là khinh miệt cùng thương hại ánh mắt. Ha. Lão hoàng đế đột nhiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu lên. Tại Triệu Thác mệnh lệnh dưới đi lên trước sĩ tốt cũng bị trấn trụ. Bọn họ biết rõ đây là đã từng quân lâm thiên hạ đế vương, liền liền đại đa số người bọn hắn sinh nhật đều vĩnh viễn mang theo an hỏa cái này niên hiệu. còn không đem cái này vô đạo chi đồ cầm xuống. Triệu Thác lạnh giọng nói ra. Triệu Tặc, ngươi thật sự cho rằng ăn chắc chấm sao? Hoàng không thể đủ. Ngu Tuyên Đế cuồng vọng mà cất tiếng cười to. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Tại Triệu Tiểu Công gia đốc xúc phía dưới đem sĩ rút đao tới gần. Các ngươi tưởng rằng người nào mở ra tỏa yêu thành đem chấm mới đi ra không? Hắn ánh mắt rét lạnh giơ tay chỉ hướng hoàng thành phương hướng. Một đạo màu đỏ thâm mênh mông cổ sáng đột nhiên từ thâm cung phía sau bỗng nhiên dâng lên. Triệu Thác sắc mặt đột biến, lão già này còn có lá bài tẩy gì sao? Hắn nữ nhân hư còn tại tỏa yêu thành đâu? Cửu Ngũ Chí Tôn như thế nào một tòa thành có thể vây khốn? Chấm là lấy 14 năm, từ trong đến ngoài nắm giữ tỏa yêu thành mới tái hiện thế gian. Tiên đế ngạo nghễ mà ngẩng đầu đỡ ngực. Hắn nhìn về phía Triệu Thác ánh mắt tràn đầy oán hận cùng quyết tuyệt. Bây giờ đại sự lấy bại, nhưng hắn ít nhất phải giữ vững Sở thị Giang Sơn, báo đoạt vợ mối hận. Chó nhà có tang sao dám ở cái này phát ngôn bừa bãi? Triệu Thác ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Quốc sư, còn xin quốc sư xuất thủ trấn áp kẻ xấu. Lão hoàng đế nghe vậy lại là lửa công tâm. Hắn hận nhất liền là Triệu Thác dẫn thân nhân ra tay với mình. Cái này tặc tử chiếm hắn chính thê phi tử, lúc này trước ngực hắn hồng nhan, còn mở miệng để cho thân muội tử xuống tay với mình. Hoàng huynh làm sao đến mức cái này? Sở Biệt Chi khẽ thở dài một hơi. Nàng khoát tay hướng về lão hoàng đế vứt đi một đạo khóa vàng. Cái này thuật chỉ vì chói người, để cho nàng đối huyết mạch chí thân hạ tử thủ, nàng là vạn không thể tiếp nhận. Không nhọc muội tử an ủi chấp rồi. Ngu Tuyên Đế một mặt băng lãnh hở hững đáp lại nói. Một đạo ánh sáng màu đỏ đột nhiên rơi xuống đem lão hoàng đế bao lấy. Sở Quốc sư thả ra kim sắc xiềng xích trực tiếp bị đỏ thấm cột sáng bắn bay. Triệu Tặc, hắn đối Triệu Thác lộ ra tàn nhẫn cười thảm. Ngươi không phải có thể sao? Chớ biết mang theo ma hậu cùng một chỗ vĩnh khốn tỏa yêu thành, ngươi có bản lĩnh liền chiếm Sở thất Giang Sơn a. Lão hoàng đế không tin loại trừ nữ ma đầu bên ngoài còn có người có thể cướp thiên hạ. Coi như Triệu Thác tay cầm kinh thành trọng binh cũng không thành. Họ Sở mới là chính thống, còn không bán cung. Triệu Thác mặt lộ vẻ kinh hãi khua tay nói. Hắn ra lệnh một tiếng gọi một trận mưa tên mãnh liệt rơi xuống. Nhưng mà đem Ngu Tuyên Đế che chở đạo kiếm màu đỏ thấm cổ sáng đẩy ra hết thảy thế công. Sở Quốc sư lúc này cũng rốt cục hung ác hạ tâm. Nàng đột nhiên rút kiếm hướng về huynh trưởng chém ra một đạo kinh diễm kiếm quang. Nhưng mà cho dù là thánh cảnh một kích, cũng vẫn như cũng bị hồng quang trấn trụ, lão hoàng đế lúc này lại lần nữa đạp không mà đứng. Lão già này lại còn giữ lại chiêu này. Triệu Thác nắm chặt nắm đấm. Hắn là căn bản liền không có cơ hội giết tiên đế. Cái này không khỏi hồng quang có thể che chở lão hoàng đế bất cứ lúc nào rời đi. Chấm dùng ra một chiêu này liền đã nhất định bị vinh trấn tỏa yêu thành, bất quá còn có nữ ma đầu cùng ta cùng một chỗ, ngược lại cũng không sợ cô tịch. Ngu Tuyên Đế một mặt thê lương nói. Hắn biết mình cũng bất quá là tại mạnh miệng mà thôi. Vừa vào tỏa yêu thành hắn chỉ sợ cũng sẽ bị nữ ma đầu một đầu ngón tay nghiền chết. Người ta mối thủ vĩnh thế không quên. Ngu Tuyên Đế cắn răng nghiến lợi cuối cùng nói ra. Rơi vào trên người hắn tiếp dẫn chỉ riêng hoa cùng che chở tỏa yêu thành trên không hồng quang nhất vô nhị trí. Hắn lời nói rơi xuống ở giữa, màu đỏ thâm cổ sáng đột nhiên co rút lại thành tuyến, giữa không trung thân ảnh ngay tiếp theo biến mất không thấy. Tô Trường Ti. Triệu Thác vội vàng quay đầu nhìn về phía Tô Trường Tế. Người tôi ổn định đại cục, phái binh hộ tống hoàng hậu hồi cung, tân quân cùng bách quan đều ở chỗ này nghỉ ngơi. Hắn dứt lời phía sau lại đem ánh mắt đặt ở lấy kiếm chỉ vào gông họ Hoạn quan Sở Quốc sư. Còn xin quốc sư mang ta đi tỏa yêu thành. Ngươi đi thì có ích lợi gì? Sở Biệt Chi không chút do dự nói ra. Bản tọa áp lấy cái này Hoạn quan đi qua chính là, tiên đế vừa rồi mà nói ngươi không cần tin hoàn toàn, hắn không đối phó được Chiếu Thái hậu. Triệu Thác lúc này đã là lòng nóng như lửa đốt, trực tiếp hóa thành một đạo lưu diễm hướng về tỏa yêu thành phương hướng bay đi, hắn không thể tiếp nhận nữ nhân hư thụ đến bất cứ thương tổn gì. Triệu Thác. Sở Biệt Chi chớp mắt liền đuổi kịp hắn. Nàng lúc này ngữ khí đã là mang tới rõ ràng tức giận. Bị trói tại sau lưng lão thái giám có thể cảm giác được trên thân thần liên đều bỗng nhiên rút lại. Ta nói chuyện ngươi là nghe không hiểu sao? Triệu Thác tâm lúc này tất cả nơi xa tỏa yêu thành. Hắn có thể nhìn thấy trên thành màu đỏ thấm cổ sáng trở nên càng thêm sâu thẳm. Vừa nghĩ tới Thái hậu nương nương còn tại bên trong, hắn liền gần như không thể tỉnh táo, liền hô hấp cũng bắt đầu ngổn ngang. Quốc sư đại nhân, người ta nên nhanh đến tỏa yêu thành, bây giờ đã là cấp bách. Triệu Thác mở to hai mắt dùng sức nói ra. Sở Biệt Chi cũng rõ ràng hiện tại vô luận nói cái gì hắn cũng nghe không lọt. Nàng không thể làm gì khác hơn là lấy xương trắng cuộn lại Triệu Thác hướng về tòa yêu thành bay đi. Này một ít khoảng cách đối thánh giả bất quá một bước ngắn. Ma hậu. Triệu Thác còn tại trong sương ngủ, lại nghe thấy Ngu Tuyên Đế điên cuồng thanh âm, hắn đang kêu gào. Chấm là không địch lại ngươi cơ quan tính toán tường tận. Thế nhưng hôm nay ngươi cũng đừng hỏng vừa lòng để ý. Ta phải để Triệu Tặc cũng biết mất đi yêu nhất đau đớn. Triệu Tiểu Công gia nghe đến lúc này cũng là nội ý bộc phát. Ngươi không cần tự tiện chủ trương. Tiểu Biệt Chi nói khẽ. Trước mắt hắn xương trắng theo lời nói rơi xuống cũng tản ra. Đập vào mi mắt hoang vu để cho hắn con người co rụt lại, chỉ gặp tòa yêu thành vào miệng hắc tháp đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một cái kéo dài vài dặm hố sâu. Thái hậu nương nương. Triệu Thác thấy được đỏ thâm cổ sáng bao phủ xuống hết thảy. Hố sâu chỗ thấp nhất là dạng nước đại địa, vết rách phía dưới đã tuôn ra đỏ sẫm quang hoa, dường như một cái thế giới khác. Tại cái hố bên trên đạp không mà đứng tổng cộng có 6 người, loại trừ một cái trung niên nho sinh hắn chưa thấy qua bên ngoài, ở đây đều là hắn người quen. Triệu Thác. Một đạo màu xanh lam con ngươi dựng đứng nhìn chằm chằm về phía Triệu Tiểu Công gia. Cái này một đầu sán lạn tóc bạc đúng là hắn đã từng cưới vào cửa yêu nữ. Lúc này trong hố sâu đám người cùng nhau nhìn lại, Ngự Thiên giám đại tế tiểu cùng tùy thánh nhân, còn có Ngu Tuyên Đế cùng đại ngu thái hậu. Triệu Tặc ngươi tới vừa lúc. Lão hoàng đế khoái ý mà thê lương mà phá lên cười. Chấm vậy liền mang theo ma hậu tự tuyệt tại tòa yêu thành bên trong, ngươi mở to hai mắt nhìn kỹ. Hôm nay là quả nhân thắng a. Hắn lớn tiếng ở giữa, trong hố sâu tuôn ra u quang càng thêm nồng nặc, vỡ ra lòng đất ngay tại dần dần biến mất. Tính cả thái hậu nương nương ở bên trong ngũ thánh tựa hồ cũng bị màu đỏ thấm cột sáng cầm cố lại. Đối mặt tiếp cận sụp đổ tòa yêu thành không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Sở Bích Chi, nữ ma đầu cái kia một bộ tóc đỏ lúc này bị chiếu rọi đến phá lệ yêu dã. Nàng màu vàng kim nhạt đôi mắt đẹp lộ ra lãnh sắc, chỉ có cùng Triệu Thác ánh mắt đối đầu lúc, trong mắt nàng mới có thể xuất hiện một tia ôn nhu. Triệu Tiểu Công ra không chớp mắt nhìn qua nữ nhân hư khuôn mặt, hy vọng nàng có thể nói ra để cho mình an tâm mà nói, lúc này hắn đã làm tốt nỗ lực hết thể chuẩn bị. Ngươi mang theo Triệu Thác đi mau. Chiếu Thái Hậu vừa mở miệng lại để cho lão hoàng đế xung quanh khỏe mắt nước. Hắn chính thế tại cuối cùng thời khắc nói ra mà nói đúng là đối tặc nhân quan tâm ngữ điệu. Thẹn quá hóa giận phía dưới đường cùng quân vương triệt để điên cuồng. Trong hố sâu tuôn ra hồng quang thôn vệ đại địa, hóa thành một đạo u ám vòng xoáy. Hững. Cơn xoáy trong động mơ hồ truyền ra một hai tiếng gào thét. Không hề nghi ngờ, một khi rơi vào cái này trong vực sâu, sẽ bị vây ở tòa yêu thành. Lão hoàng đế giơ tay lên chỉ hướng thiếu nữ Thái Hậu, đồng thời đối Triệu Thác lộ ra tàn nhẫn nụ cười, ý vị không cần nói cũng biết. Lão tử muốn giết ngươi. Triệu Thác giận không kèm được địa biến làm một đạo hỏa quang hướng phía dưới lao đi. Đúng lúc này một đạo xương trắng ngăn ở trước mặt hắn. Không hề nghi ngờ là Sở Quốc sư. Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi vào cứu ngươi Thái Hậu nương nương, có thể sao? Sở Biệt Chi mở miệng ở giữa, đột nhiên trở tay một trường đánh về phía hậu phương ông thái giám, đem hắn đính vào giữa ngọn núi không nhúc nhích được. Triệu Thác còn không có kịp phản ứng nàng liền đã bay vào bị hồng quang lấp đầy trong hố sâu. Nhưng mà mạnh như đại ngu thứ nhất nữ kiếm tiên cũng rất nhanh bị địch trụ. Hoàng ngụy ngươi đây cũng là tội gì? Ngu Tuyên Đế sắc mặt lạnh như băng nhìn xem bị đỏ sẫm quang hoa vây ở nơi xa xương trắng. Nếu không phải lúc này không có dư lực hắn cũng muốn chủ quan diệt hôn. Hắn lại quay đầu nhìn về phía ngoài hố Triệu Thác. Thế nào? Lão hoàng đế thống khoái mà cười lấy hỏi. Người yêu mến nhất nữ nhân chính là cái này nữ ma đầu sao? Mau nói chút xa nhau mà nói đi, hôm nay từ biệt liền là vĩnh biệt ta. Bên dưới hố sâu màu đỏ sẫm vòng xoáy càng phát ra mấy liệt. Ở đây chúng thánh bắc chân đã chạm vào dòng xoáy bên trong. Bất quá chỉ có Ngu Tuyên Đế cùng Thái Hậu nương nương ngay tại hướng phía dưới rơi vào. Triệu Thác ngươi về trước đi. Chiếu Tinh Lam nhìn về phía Triệu Tiểu Công ra ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Tên phế vật này có thể tỏa yêu thành bên trong ra tới, bản cung chẳng lẽ không thể sao? Ngươi thay ta nhìn xem hạng kinh mấy ngày chính là. Đúng vậy a. Lão hoàng đế ngửa mặt lên trời cười to. Ngươi là thần thông quảng đại, hiện tại muốn tránh thoát đi ra cũng không phải việc khó, chỉ là tỏa yêu thành vỡ nát hậu quả muốn ta giúp ngươi hồi ức một chút không? Hắn nói ra chúng thánh bây giờ không dám động đậy nguyên nhân, kỳ thật liền Sở Biệt Chi xâm nhập trong hố sâu, đều chỉ là muốn nói cho Triệu Thác không cần tự nhiên dựng vào tính mệnh. Hạng kinh sẽ bị hư không dòng lũ cuốn đi. Ngu Tuyên Đế một mặt đùa cợt mà nói, một cái cũng đừng nghĩ sống, phải không? Triệu Thác mặt không thay đổi đứng tại không trung. Ngươi trước đó ba phen mấy bận cũng là giống bây giờ một dạng nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng kết quả đều là đầy đất lông gà, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Tiểu Công gia dứt lời cũng không chút nào do dự đầu nhập vào tại đỏ thẫm cổ sáng bao phủ xuống trong hố sâu. Hắn cảm giác đầu tiên chính là mình đã rơi vào đông đúc không thể dãy rủa vũng bùn bên trong. Một thời gian hắn liền hô hấp cũng bắt đầu khó khăn. Ngươi, Thái Hậu nương nương sắc mặt chìm xuống dưới. Trong sương mù khói trắng Sở Quốc sư cũng là bỗng nhiên biến sắc. Một mực bình yên không nói Bá Loan Bán Hạ vô ý thức nhíu mày. Ngươi cái này tặc tử ngược lại là cái si tình. Ngu Tuyên Đế tại ngắn ngủi ngây người phía sau lại cười ra tiếng. Hắn mắt lộ ra hung quang mà nhìn xem tự chui đầu vào lưới Triệu Thác. Mang nhiều chạy một cái tiểu tu sĩ là không thành vấn đề. Ngươi đã đến cũng đừng nghĩ đi. Triệu Thác cũng bắt đầu hướng màu đỏ sẫm vòng xoáy hạ xuống vào. Hắn cúi đầu gắng sức giơ lên chân, hướng về phía trước phóng ra một bước, hướng Thái Hậu nương nương đi đến. Mọi người tại đây gặp một màn này cũng phản ứng lại, bọn họ không động là bởi vì thánh giả giơ tay nhấc chân uy năng quá thịnh, tu vi thấp tắc thì không có bận tâm. Triệu Thác. Thái Hậu nương nương không chớp mắt nhìn xem hướng mình từng bước đi tới thiếu niên. Nàng mắt phượng bên trong sắc mặt giận dữ theo khoảng cách rút ngắn mà lùi tắt. Thằng đến Triệu Thác dùng hết tất cả lực lượng đi đến trước mặt nàng. "Thân, đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe đâu cho tấn đánh đầy điểm cuối cùng đều tìm đến lao bà xinh đẹp nha." Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới bản sửa đổi thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 250, đại bại tiên đế Thái Hậu nương nương quà sinh nhật. Ngươi vì cái gì không nghe bản cung lời nói? Đại ngu Thái Hậu nheo lại mắt phượng hướng về phía trước mặt thiếu niên chất vấn nói. Bọn họ lúc này đang cùng nhau hướng về màu đỏ thấm vòng xoáy bên trong rơi vào. Triệu Thác như vào chỗ không người cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Ta còn muốn hỏi là cái gì cho ngươi cảm thấy ta biết bỏ xuống một mình ngươi rời khỏi? Hắn hướng về phía tóc đỏ như máu nữ nhân hư lộ ra không phục nụ cười. Bản cung nói qua không cho phép ngươi tại bên ngoài tẩm cung chỗ mạnh miệng sao? Nữ ma đầu khẽ hừ một tiếng. Nàng nói xong giơ tay lên bóp lấy thiếu niên gương mặt. Còn như đỉnh cái gì miệng? Câu nói này chỉ có hai người bọn họ mới đã hiểu. Mấy ngày trước đó trốn ở dưới giường Ngu Tuyên Đế có lẽ cũng rõ ràng. Ta là bất kể chỗ nào đều sẽ bồi nương nương cùng đi. Triệu Thác êm ái ôm nàng sức lực gầy vòng eo, miệng lưỡi chân chu. Thái Hậu nương nương rốt cục cười yếu ớt đem thiếu niên não đại ôm ở trên ngực. Hắn tự nhiên là thuận nước đẩy thuyền mà dùng khuôn mặt tại nàng trong ngực vuốt ve. Hai người không coi ai ra gì mà nói lời ngon tiếng ngọt. Triệu Tặc, một bên Ngu Tuyên Đế trừng mắt nghiến răng. Hắn có thể cảm giác được ở đây thánh giả xem chính mình ánh mắt không đồng dạng. Chỉ vì Triệu Thác cô gái trong ngực, là hắn thông báo thiên hạ mà sắc phong hoàng hậu, hắn chính thê. Ngươi bây giờ là nghĩ đến chết dưới hoa mẫu đơn cũng là không thua thiệt. Thác Nhi không cần để ý tới hắn cũng có thể. Đại ngu Thái Hậu lấy ôn nhu ngữ khí để cho trong ngực tình lang coi nhẹ lao hoàng đế. Ta đương nhiên sẽ không để ý, ta cùng Thái Hậu nương nương ông trời tác hợp cho, ngoại nhân có rất tư cách chất vấn chúng ta tình thâm ý cắt. Triệu Thác lời thề son sắt nói ra. Nữ ma đầu thì là mặt mày hớn hở túi đầu hôn phía dưới hắn thái dương. Ngu Tuyên Đế quá đau rồi. Hắn thở hồng hộc giơ tay lên che trước người, chấm ngược lại trở thành trong miệng ngươi ngoại nhân. Nương nương. Ngự Thiên giám đại tế tiểu muốn nói lại thôi mà lớn miệng mở rộng. Hiện tại là nhi nữ tình trường thời điểm sao? Trời cũng sắp xuống a. Ai? Huân Sơn thư viện tùy thánh nhân cũng là thở dài. Hắn với tư cách nho gia học giả tất nhiên là cảm thấy trước mắt một màn đổi phong bại tục. Nữ tử há có thể ngay trước trượng phu mặt cùng người khác nhu tình mà ý? Bất quá chiếu thái hậu uy áp đương thế, hắn tự không thể nói cái gì. Sắp chết đến nơi còn ở lại chỗ này thề non hẹn biển, như thế xem ra ngươi cũng bất quá người buôn bán nhỏ, khó thành đại sự. Bá Loan bán hạ mặt như phủ băng mà nhìn xem một màn này. Tiểu quốc sư sắc mặt cũng cùng nàng không khác nhau chút nào. Dưới chân bọn hắn dòng xoáy càng phát ra mấy liệt. Hai người các ngươi rất tốt ta. Ngu Tuyên Đế ánh mắt bên trong hiện đầy tơ máu. Hắn lúc này trong lòng đau đớn cùng trước kia không giống nhau lắm. Đối với Triệu Tặc cùng thái hậu quan hệ, hắn vốn cho là bất quá là nam sướng nữ đạo, bây giờ xem ra vẫn là khoáng thế tuyệt luyến. Chấm chờ mong tại tòa yêu thành còn có thể xem lại các ngươi luyến gian tình nóng. Lão hoàng đế lời nói một nửa là phản châm biếm. Hắn hai chân đã lâm vào vòng xoáy màu đỏ bên trong. Triệu Thác cùng nữ ma đầu cũng cùng hắn một dạng bị thôn vệ nửa thân thể. Ngươi cứ yên tâm được rồi. Triệu tiểu công gia giơ tay lên bưng lấy thái hậu nương nương ấm áp gương mặt. Ánh mắt của hắn mang theo một tia lanh ý. Yên lặng lời nói vang lên. Ta sẽ để cho ngươi ở lại kinh thành xem cái đủ. Ngu Tuyên Đế nghe hắn lời nói lập tức cắn chặt hàm răng. Đại ngu chư thánh ở chỗ này cũng không ngăn cản được chấm, ngươi còn có thể thay đổi càn khôn hay sao? Tòa yêu thành liền là ngươi mộ địa. Trong mắt của hắn tràn đầy tự tin. Lá bài tẩy cuối cùng này hắn tin tưởng vững chắc sẽ không thất bại. Chỉ cần không phải thái tổ trùng sinh hắn hôm nay nhất định có thể mang đi Triệu Tặc cùng nữ ma đầu. Ngươi nhưng mở to hai mắt nhìn kỹ. Triệu Thác hai con ngươi dần dần sáng lên rực rỡ kim quang hoa. Đủ rồi, ngươi có triển vọng bán cung liệu mình tâm, ta lại há có thể cho ngươi chết. Chiếu thái hậu đánh gây hắn. Nàng cho tới bây giờ vẫn như cũ chấn định là bởi vì còn có dư lực đưa Triệu Thác rời khỏi. Tiểu công gia đột nhiên tỉnh ngồi, tại nữ ma đầu giơ tay lên trong nháy mắt, hắn liền từ vòng xoáy màu đỏ bên trong bay ra bị ném thiên ngoại. Triệu Tặc chạy đâu? Lão hoàng đế lập tức không cam lòng mở to hai mắt. Vốn là có thể giết Triệu Thác, hắn sao có thể buông tha thời cơ, tuyệt không bỏ qua cho cái này tặc tử. Triệu Tặc thế nhưng là chiếm hắn chính thê, lừa gạt hắn hậu phi, càng là ba phen mới bận mà ở trước mặt khi nhục hắn hồng nhan. Ngươi cho chấm trở về a. Tiên đế nổi trận lôi đình phát ra gầm lên giận dữ. Hắn triệt để điên cuồng, trước mắt là duy nhất báo thù cơ hội, đời này vẹn vẹn có. Chỉ gặp vị này thân ở tử cảnh năm đó thiên tử của loạn, hắn ngang nhiên đem đã lâm vào vòng xoáy chân quốc gia, một lần nữa đứng ở cái hố bên trên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên nổ tung. Chúng thánh dưới lòng bàn chân đỏ thấm tua bin giống như là vòi rồng một dạng xoay quanh. Chỉ ở hố sâu khu vực nguy hiểm hồng quang bắt đầu bên ngoài khuất trường, đại địa bị xé nứt tiếng vang bên tai không dứt, một thời gian đất rung núi chuyển. Bệ hạ không được tự hủy tổ tông cơ nghiệp a. Một cái trầm mặc không nói nho sinh trung niên vội vàng quát bảo ngưng lại nói. Hắn tức là lão hoàng đế nghi trượng lý lớn tình lý thừa tướng. Tuy là hắn cũng không thể ngồi nhìn kinh thành hôi phi yên diệt. Đi mẹ hắn Giang Sơn. Nhưng mà lão hoàng đế lúc này đã hoàn toàn không kiểm soát. Hắn kỳ thật một mực tại đè nén chính mình, chỉ cần hắn nghĩ là có thể mang theo hạng kinh cùng một chỗ hủy diệt. Cho dù là đã phục hồi vô vọng, hắn muốn vẫn là mang đi nữ ma đầu bảo trụ sở thị thiên hạ, thế nhưng Triệu Thác đánh tan hắn cuối cùng tâm lý phòng tuyến. Ngươi đã tới cũng đừng nghĩ đi. Ngu Tuyên Đế ngửa đầu gào thét. Hắn nhìn chăm chú sắp bay ngược ra hố sâu Triệu Thác, không quan tâm hắn bước về phía trước một bước. Cái hố biên giới vách đá ầm vang sụp đổ một mảnh, tự tỏa yêu thành tuân ra hồng quang lần thứ hai bên ngoài quyết trường. Đoạt vợ mối thủ không đội trời chung. Lão hoàng đế bệnh cuồng táng tâm phát ra một trận cuồng tiếu. Kinh trong thành bất quá đều là loạn thần tặc tử, chấm hà tất vì bọn họ sợ ném chuột vỡ bình. Vừa lúc có thể để cho tại phía xa Hoài Nam vĩnh chiếu trở thành thiên hạ cậu chủ. Hắn ánh mắt rét lạnh mà nhìn xem rơi xuống tại hố sâu biên giới Triệu Thác. Trốn đi đến Hoài Nam quốc khởi binh vĩnh chiếu đế là con của hắn. Vô luận như thế nào chỉ cần thiên hạ còn tại Sở gia trong tay liền tốt. Còn xin thánh thượng tạm tức lôi đình chi nộ. Lý tướng mồ hôi lạnh ứa ra nói ra. Nhân tộc ta cử hỏa người vượt qua một nửa ở đây, nếu như là toàn quân bị diệt, vong thiên hạ gần ngay trước mắt ta. Hắn giơ tay lên chỉ hướng cao mày yêu đình trưởng công chúa điện hạ. Bệ hạ nhân tâm yêu tộc gót sắt trà đạp sơn hà. Người trong thiên hạ phụ ta trước. Lão hoàng đế lần thứ hai nghĩ đến hôm nay bị người xả lánh. Kinh thành còn có hắn quan tâm người sao? Một cái cũng không a. Hoàng huynh liền không sợ bị sách sử viết thành nhân tộc tội nhân. Sở Biệt Chi lấy trả tính tỉnh táo ngữ khí nói ra. Hôm nay hạ chàng chính là ngươi gieo gió gặt bão. Nàng nghiêm khắc ngữ khí không giống an ủi. Chấm là thiên tử. Ngu Tuyên Đế cuồng ngạo ngẩng đầu đỡ ngực. Các ngươi không có vua không phụ hạ người tội đáng chết vạn lần. Ngươi cái này lão cẩu sao dám ở cái này cùng nôn. Triệu Thác lúc này đã đứng lên. Hắn hai mắt sáng rực mà thong dong. Chúng thanh ánh mắt tiêu cự mà tới. Thiên hạ phụ ngươi. Triệu tiểu công gia giống như là nghe đến cái gì chê cười một dạng cười nhạo một tiếng. Ta cùng thái hậu nương nương lưỡng tình tương duyệt, thế nào đến đoạt ngươi chi thế nói chuyện. Ngược lại là ngươi phụ lòng Trần hoàng hậu. Ngươi cái này họa loạn hậu cung tặc nhân còn dám hỏi chấp tội. Ngu Tuyên Đế nửa khóc nửa cười tức giận hỏi lại. Hắn đột nhiên nhấc chân hướng về Triệu Thác bước đi. Kinh thành đang bị hồng quang chỗ lấp đầy. Triệu Tặc. Lão hoàng đế lấy tàn nhẫn ngữ khí nói ra. Ngươi không phải lòng mang thiên hạ sao? Chấm hôm nay ban cho ngươi một cái lấy nghĩa thành nhân cơ hội, ngươi tới chọn sao? Hắn nói chuyện đồng thời, hố sâu phạm vi cũng đang không ngừng mở rộng, hắn mỗi một bước đều sẽ để cho tỏa yêu thành soi sáng ra hồng quang sông phá đại địa. Triệu Thác tại lúc này cũng cất bước hướng về hắn đi tới. Ngu Tuyên Đế cười lấy dừng chân lại. Chính là như vậy. Hắn tâm hoa nộ phóng mà gật đầu. Chấm cho ngươi lựa chọn là hai đầu tử lộ, ngươi hoặc là chính mình đi đến trước mặt ta nhận lãnh cái chết, lại hoặc là ta hướng ngươi đi đến để cho cả tòa kinh thành chôn cùng. Triệu Thác trầm mặc không nói mà bước nặng nề bước chân hướng về hắn đi đến. hắn tất nhiên là không thể để cho Ngu Tuyên Đế tiếp tục hướng phía trước. Hoàng cung ngay tại tòa yêu thành phía trước. Triệu Thác. Sở Biệt Chi thanh âm hơi run lấy nhưng lại không biết như thế nào cho phải. Còn lại thánh giả cũng là bình yên im miệng không nói. Đại Ngu Thái Hậu mặt trầm như nước. Tốt. Lão hoàng đế đột nhiên cười lên giận dữ đứng lên. Ngươi chính là lấy hiện tại giả nhân giả nghĩa lừa gạt chấm nữ nhân phương tâm sao? Lúc này Triệu Thác cách hắn chỉ có không đủ 50 bước xa. Chấm thiên không để cho ngươi sử sách lưu danh. Ngu Tuyên Đế đột nhiên lộ ra âm nhu được như ý một nửa cười lạnh. Hắn một mặt khoái ý, tại chúng thánh sắc mặt đại biến phía dưới, bước nhanh hướng về Triệu Thác chạy tới. Một thời gian địa sách thiên băng, màu đỏ thâm quang hoa nhuộm đỏ kinh thành, hố sâu đang không ngừng vỡ nát khắp mặt đất phóng xả ra. Ngươi cho rằng ngươi thắng đạt được ta sao? Triệu Thác lâm nếu băng xương lộ ra lãnh khốc đủ cười. Hắn hai mắt trong nháy mắt hóa thành rực rỡ kim sắc, một luồng huyền huyền ảo ảo uy áp quấn quanh ở thân, mọi người ở đây sắc mặt đổi biến. Tiên đế đột nhiên mở to hai mắt, khó có thể tin mà nhìn xem đã gần trong gang tấc thiếu niên, hắn cảm nhận được một đạo không nguyện tin tưởng khí thế vọt tới. Đại ngu quốc vận tại sao lại ở trên thân thể ngươi? Hắn gào thét chất vấn nói. Thiên mệnh tại ta. Triệu Thác đùa cợt mà nói ra hắn không nguyện ý nhất nghe đến lời nói. Ngươi cái này loạn thần tặc tử sao dám nói ra như thế đại nghịch bất đạo chi ngôn? Chớ mới là đại ngu hoàng đế, thiết quốc người Chu. Lão hoàng đế lập tức hỏng mất. Hắn như là bị ép vào tuyệt cảnh giống như dã thú khàn cả giọng mà gầm thét. Phát rồ ở giữa, hắn giơ chân lên dùng hết toàn lực hướng phía dưới giẫm một cái. Tựa như cái gì đồ vật bị triệt để xé rách tiếng oanh minh vang tận mây xanh. Ầm cạch. Trong hố sâu đỏ thâm vòng xoáy mãnh liệt vô cùng. Mênh mông vô ngần đại địa bắt đầu vỡ nát, nước khối tính cả cắt đá bị cùng nhau thôn phệ, bầu trời ánh trở thành huyết hồng sắc. Triệu Thác lại là không chút hoang mang, hắn hai con ngươi tại lúc này tựa như thiêu đốt lao nhanh dung nham, một đầu kim sắc long đầu nhuyễn trùng ở trong đó xoay quanh. Chớ không có bại. Ngu Tuyên Đế đột nhiên cười thảm. Các ngươi loạn thần tặc tử thất bại thảm hại a. Hôm nay liền đến nơi này kết thúc sao? Triệu Thác bình tĩnh nói tiếp. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thái hậu nương nương. Nữ nhân hư lúc này hình như đã cảm nhận được cái gì đối với hắn nhoẻn miệng cười. Thế nào? Chuyện gì xảy ra? Lão hoàng đế đột nhiên sắc mặt đại biến ngẩng lên đầu nhìn lại. Chỉ gặp màu đỏ thâm bầu trời đột nhiên có một chút tử quang lấp lánh. Người trong thiên hạ đối cái này bôi tươi đẹp sắc điệu không thể quen thuộc hơn được, đại ngu xã tắc thần khí, tử kinh tinh. Không có khả năng. Ngu Tuyên Đế cương nghiêm mặt lắc đầu. Hôm nay tân quân đang bị, tử kinh tinh biết tránh lui 12 canh giờ. Tại sao lại vào lúc này triển lộ quang hoa? Chúng thánh thì là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bá Loan bán hạ mặt không thay đổi nhìn chăm chú Triệu Thác. Nàng có thể nhìn thấy thiếu niên hai tóc mai chỗ nhiều hơn mấy sợi chói mắt tóc bạc. Triệu Thác vậy mà có thể lấy quốc vận tỉnh lại từ kinh tinh. Cử động lần này hình như cũng không để cho hắn bị long mạch nhuyễn trùng kịch liệt phản vệ, chỉ là bẻ đi mấy năm vọ. Bản cung muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thái hậu nương nương từ gầm thét dòng xoáy bên trong thoát thân mà ra. Nàng đạp không mà đứng, quần quận tử kinh tinh chỉ riêng ầm vang rơi xuống. Toàn bộ thế giới do đỏ sậm biến thành tím tối sắc. Ở vào sụp đổ bên trong tòa yêu thành lập tức bị chấn áp, tràn lan hồng quang như dưới ánh mặt trời trầm tuyết một dạng tan rã, chỉ còn lại ngây ra như phong ngu tuyệt đế. Vì cái gì? Hắn hai mắt vô thần mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bệ hạ lần này không thể thành sự hoặc là vạn dân chi phúc. Lý tướng với tư cách loạn đảng cũng không có chạy trốn, chỉ là đứng tại nguyên địa ai thán một tiếng, dường như rốt cục tiếp nhận chính mình chưa gặp được minh chủ. Sự bại liền muốn liên lụy dân chúng vô tội, hôn quân còn không làm được việc này, đây là bạo quân là. Sở gia nhân thiên hạ liền muốn ngồi đến đầu sao? Yêu nữ còn không đền tội. Ngự thiên giám đại tế tiểu lập tức dẫn tới một đạo tinh quang thẳng hướng trưởng công chúa điện hạ. Nhưng mà Bá Loan bán hạ phàm là hiện thân đều mang yêu đỉnh vương trướng. Nàng hờ hững mắt nhìn Triệu Thác sau đó nói ra. Gặp lại. Lời nói mới rơi, người liền đã biến mất tại chỗ cũ, lưu lại một mảnh vỡ vụn đại địa. Triệu tiểu công ra ánh mắt băng hàn thấu xương nhìn qua nàng rời đi chỗ. Hắn cùng hạ yêu nữ thủ mới hận cũ quá sâu. Triệu Thác ngươi không có việc gì. Sở Biệt Chi mới nghĩ đến thiếu niên trước thân nhưng lại dừng lại. Một vệ tiên diễm tóc đỏ đã nhanh chân đến trước. Đối với cái này nàng chỉ có thể im lặng né tránh. Ta không ngại. Triệu Thác hướng về phía đứng ở trước thân lại rủ lông mày không nói Thái hậu nương nương lộ ra mọi mệt nụ cười. Hắn ôn nhu nâng lên để tay tại nữ nhân hư mảnh gương mặt non nớt bên trên khẽ vuốt. Quen thuộc nhiệt độ để cho hắn một trận an tâm. Bản cung không có bảo vệ ngươi. Nữ ma đầu không chớp mắt nhìn xem hắn nhiễm trắng song tóc mai. Ta còn giống như là lần đầu tiên bảo vệ Lam tỷ tỷ. Thật tốt, cùng cái này đối lập đại giới cũng không phải tính cái gì. Triệu Thác nụ cười trên mặt càng phát ra ánh nắng. Ngu xuẩn. Chiếu Thái hậu lại là không chút lưu tình cửa trách. Nàng dứt lời lại là giơ tay lên ôm vào tiểu công gia trên lưng. Uy áp thiên hạ nữ ma đầu nũng nịu một dạng đem cái chán dán tại trên lồng ngực của hắn. Chúng ta còn muốn trước làm chính sự. Triệu Thác giơ tay lên vỗ nhẹ nàng ôn nhuận lưng đẹp. Bản cung biết thu thập tàn cuộc, ngươi đi trưởng không trong kinh thành hết thảy, sự tình sau đó vào cùng gặp ta. Đại ngu Thái hậu trung uy vẫn là cái nữ nhân hư, nàng ngắn ngủi biểu lộ yếu ớt sau đó, ngữ khí lại trở nên băng lãnh thong dong. Ta đã biết. Triệu Thác gật đầu đồng thời đưa nàng buông ra. Hôm nay là ngươi sinh nhật, bản cung chuẩn bị cho ngươi lễ vật, phải nhanh lên một chút về đến bên cạnh ta nha. Nàng ôn nhu mà bưng lấy tiểu công gia khuôn mặt thơm một ngụm. Ta sẽ đầy cõi lòng chờ mong. Triệu Thác cũng tại nàng trắng nón trên trán hôn xuống. Ôn nhu phía sau, hắn lại rời khỏi tòa yêu thành phế tích, thẳng đến hỗn loạn kinh thành. Tiên đế sẽ là kết cục gì hắn không quan tâm, hắn chỉ biết là chính mình lại một lần nữa bảo vệ vốn có hết thảy. Thái hậu nương nương sẽ cho ta chuẩn bị cái gì sinh nhật lễ vật đâu? Chương 251, Trần Hoàng hậu, xin đại nhân thương tiếc thiết thân. Triệu Thác giá ngựa chạy đến từ đường, Khải Hoàn tin chiến thắng ổn định triều thần tâm, phiên vân phúc vũ một ngày rốt cục tiến vào kết thúc. Hắn khác không chần chờ ra lệnh, đem vào kinh thành Bắc quân phái trở về, thần võ đại doanh tướng sĩ thì là tạm lưu. Một phen an bài phía sau dung chuyển bất an kinh thành cũng dần dần bình tĩnh lại. Sẽ lấy Hoàng Minh Ngọc cầm đầu loạn thần tặc tử áp hướng chấp hình thi. Hắn nhìn lướt qua đã bị cấm quân cầm xuống đế đảng. Đứng sai đội liền là sai lầm lớn nhất lầm. Thân tộc cũng phải bị liên lụy. Tô Trường Ti. Triệu Tiểu Công gia vừa nhìn về phía nhà mình Tô Trường Tế thúc thúc. Kinh thành yên ổn còn muốn ngài xuất lực, ta ở chỗ này xong xuôi kém sau đó, còn muốn tiến cung hướng Thái hậu nương nương phục mệnh. Xin Triệu thống lĩnh yên tâm. Đa tạ. Hai người quan hệ mặc dù thân cận, nhưng ở chính thức trường hợp vẫn là sẽ lấy chức quan lẫn nhau xứng, đây là cơ bản lễ nghi. Vương Chính Sử, hạng kinh trong ngoài đại sự còn muốn xin ngài cầm giữ, chớ cho loạn tượng tái sinh. Hắn ngược lại hướng về phía nữ ma đầu Tâm Phúc Trung Thần Vương Thủ nói ra. Mộ tất nhiên là không dám từ chối. Vương Thủ gật đầu đồng thời lại trở lại ánh mắt. Hắn xem là cấm quân hộ vệ bên trong tân quân. Vị này võ thành đế lúc này hai mắt trống rỗng. Triệu thống lĩnh nên sai người hộ tống bệ hạ hồi cung. Ta đang muốn mang theo thánh thượng cùng nhau vào cung. Triệu Thác điểm nhẹ xuống đầu. Võ thành đế cái này khôi lỗi tại trong thời gian ngắn đều không thể đọc vào. Hắn phải để nữ ma đầu xưng đế cũng không phải đơn giản sự tình, hôm nay thiên hạ không thể thay đổi họ, kỳ nghỉ hè phía sau còn muốn cùng rất nhiều phiên vương khai chiến. Bại giá. Tiểu công gia tung người xuống ngựa. Hắn ra lệnh một tiếng để cho tân quân ngồi lên long liễn. Trần Hoàng hậu sớm bị hắn phái người đưa đến trong cung, hắn tỷ tỷ đại nhân cùng Diễm Nhi cũng tại, lập tức liền có thể gặp nhau. Tất cả mọi người đã dùng bữa tối đi à nha. Triệu Thác ngồi trên lưng ngựa ngẩng đầu. Một vòng nhu hòa trăng tròn tô vẽ ở trong trời đêm. Gió đêm phất qua, hắn căng cứng thần kinh rốt cục có thể buông lỏng, lại bắt đầu chờ mong Thái hậu nương nương nói tới sinh nhật lễ. Các ngươi hảo hảo hộ tống hoàng thượng trở về Càn Hành cung, đi cá nhân đến Khôn Đức điện cùng hoàng hậu nói một tiếng bản quan mọi chuyện đều tốt, còn có Triệu đại tiểu thư cùng Diễm phu nhân nơi nào cũng đi. Triệu tiểu công ra vào cung thành sau đó hướng về phía trái phải phân phó một câu. Võ thành đế sắc mặt lập tức lại đỏ lên đứng lên. Triệu Thác vậy mà lại làm lấy hắn mặt. Thần xin được cáo lui trước. Triệu Thác qua loa mà đối với tân hoàng chắp tay sau đó xoay người rời đi. Thái hậu nương nương còn đang chờ hắn đâu? Hắn lễ vật. Triệu công tử nhanh đến tẩm cung đi thôi. Hắn đi tới đông cung thời điểm phi vụ đã đợi tại ngoài điện. Thái hậu nương nương đang đợi ngài cùng một chỗ dùng bữa tối đâu. Đa tạ. Triệu Thác sau khi nói cảm ơn bước nhanh hơn. Hắn đi qua hành lang sau đó liền thấy mở lấy cửa tẩm cung. Một đạo sơn thủy bình phong để ngang trước mắt, hắn không có dư thừa hành lễ, thẳng đi vào. Ngươi còn không mau đến bản cung bên cạnh tới sao? Tóc đỏ thiếu nữ đối với hắn mặt mày hớn hở. Nàng khẽ mở xinh đẹp, môi đỏ dẫn lửa động lòng người. Đại ngu thái hậu phong tình ở chỗ nàng cao cao tại thượng. Nương nương. Triệu Thác đối nàng quay lại một cái trong sáng nụ cười. Hắn không có tiến lên mà là giơ tay lên chỉ xuống chính mình bừa bộn một thân. Triệu đại thống lĩnh lúc này còn mang sáng mặt giáp, vết máu đầy thân, cái này đã coi như là quân phía trước thất lễ. Ta là trước tới xem Lam tỷ tỷ liếc mắt, hiện tại còn muốn đi tẩy rửa, ngươi ăn trước sao? Bản cung cho ngươi ngồi lại đây. Nữ ma đầu vặn lông mày. Nàng giơ lên ngọc thủ vỗ xuống bên cạnh thân đệm. Tiểu công gia đối mặt nàng không thể nghi ngờ mệnh lệnh cũng chỉ đành thuận theo. Thật không nghe lời, ta mới nhìn đến ngươi, không thể lại cho ngươi từ trong mắt không thấy sao? Triệu Thái hậu không thèm để ý chút nào trên người hắn dơ bẩn dán lên phía trước, tiểu ỷ hiệp như hoa mà nâng lên thiếu niên khuôn mặt, lấy môi vì đó lau đi giữa lông mày phong trần. Ta một thân mùi máu tanh sẽ ảnh hưởng nương nương cầu vị. Triệu Thác trải nghiệm nàng tiên vị. Bản cung không chê. Nữ nhân hư tiếp tục dùng gương mặt vuốt ve hắn tóc mai. Tẩy rửa có gì có thể gấp nha? Chúng ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ chính là, có thể bất đắc dĩ hầu hạ ngươi một chút nha. Nàng lấy câu tiếng người tức giận nói, đối Triệu Thác ném đi một cái mị nhãn, làm cho người một trận đỏ mặt. Vẫn là để ta vì nương nương nỗ lực a. Tiểu công gia chuyển động ý đồ xấu. Hừ. Nữ ma đầu liếc nàng một cái. Bên nàng qua thân đối hướng về phía bàn ăn. Đồ ăn lúc này vẫn là nhiệt khí cuồn cuộn. Ngươi cái này nghịch thần, còn không hầu hạ bản cung dùng nữa. Buổi tối muốn ngủ sàn nhà sao? Thái hậu nương nương uy hiếp hoàn toàn không giống như là đối loạn thần tặc tử. Tiểu tuân mệnh. Triệu Thác cố ý nói. Hắn cầm lấy đũa gắp lên nữ ma đầu thích ăn hấp thịt viên. Làm nhân thần nhỏ, hắn đương nhiên là trước phải thử món ăn nha. Hắn đem cắn qua một ngụm đồ vật đưa tới nương nương bên môi. Ngươi bây giờ còn dám đối bản cung lấy đạo của người còn thi bản thân nha. Chiếu Thái hậu cười như không cười nhìn xem hắn. Nàng nhớ tới cùng Triệu Thác mới quen ở chung trải qua. Cái kia đoạn thời gian nàng liền đứa thích đem nếm qua một hai ngụm đồ vật thưởng cho tiểu công gia. Ăn nha. Triệu Thác nháy mắt nói ra. Nữ nhân hư cười nhẹ há mồm cắn lấy hắn cắn qua chỗ. Chỉ là dùng cái bữa tối cũng muốn anh em, một bên phi vụ có chút ăn quá no, túi đầu thủ vương im lặng là vàng. Ngươi đi để cho người ta nấu nước đưa tới. Thái hậu nương nương tại cơm tối dùng không sai biệt lắm lúc mở miệng nói ra. Triệu Thác tại lúc này cũng rất giống nhớ ra cái gì đó ngẩng đầu nhìn về phía nữ ma đầu. Hắn vào cung thời điểm còn chờ mong sinh nhật lễ, kết quả vừa thấy được nương nương liền cái gì đều quên, thật là bị rót thuốc mê. Nương nương đã nói phải cho ta lễ vật đâu? Triệu tiểu công gia đối nàng ném chờ đợi ánh mắt. Ngươi gấp cái gì? Chúng ta trước tẩy rửa, một hồi ngươi sẽ biết. Nàng nhưng thật giống như là nhắc tới cái gì không cao hứng sự tình một dạng ngang thiếu niên liếc mắt. Lễ vật chẳng lẽ là đúng ta giải tỏa tân cách chơi? Triệu Thác ở trong lòng đánh giá nói. Hắn cùng nữ nhân hư không có chơi qua bị bợm đã không nhiều lắm. Rốt cuộc nữ ma đầu tùy ý làm vậy, trên đời này liền không có hắn không dám làm sự tình, hồ nháo đứng lên tự nhiên là không kết thúc. Nhiệt độ nước còn thích hợp sao? Thẩm cung đột nhiên một trận hơi nước tràn ngập. Triệu Tặc đang cùng đại ngu thái hậu cùng nhau ngâm ở trong nước nóng. Phi vụ ở một bên nhìn chằm chằm cung nữ thêm nước, đối với trước mắt một màn nàng không kinh ngạc chút nào, nhìn lắm thành quen mà thôi. Ta càng ưa thích Lam tỷ tỷ nhiệt độ cơ thể. Ba hoa. Chiếu thái hậu ăn một chút cười một tiếng. Nữ ma đầu đột nhiên lại dần dần thu liễm nét mặt tươi cười. Nàng nhấp miệng môi dưới giơ tay lên sờ về phía Triệu Thác bị nhiễm trắng tóc mai. Bản cung lần trước đem dạo tông tích lũy duyên thọ bảo dược đều cho ngươi dùng. Thái hậu nương nương đem cái chán dán tại trên lồng ngực của hắn. Không sao sự tình. Triệu Thác bật cười lớn nói. Ta phía sau đem điểm ấy tóc bạc nhuộm đen chính là. Không cho phép. nàng lại là đột nhiên nhấn mạnh, đây là bản cung thiếu nợ ngươi, ngươi muốn giữ lại, để cho ta thời khắc tỉnh táo. Nương nương không cần như thế. Hắn lời còn chưa nói hết liền bị đánh gãy. Ngươi còn dám đỉnh bản cung tội? Tòa yêu thành bên trên ngươi kháng mệnh sự tình ta còn không có hỏi ngươi tội đâu. Ngươi muốn nghe bản cung lời nói? Nữ ma đầu nói đến phần sau đột nhiên thả nhẹ ngữ khí, vây báo hung hăng lời nói nhiều một chút yêu kiều, để cho người ta không thể cự tuyệt. Ta đương nhiên là nhất nghe Lam tỷ tỷ lời nói nha. Triệu Thác túi đầu đụng rồi nàng một chút. Tốt nhất như thế. Thái hậu nương nương bất đắc dĩ gật đầu. Ta có thể hiện tại hưởng dụng sinh nhật lễ sao? Triệu Thác đã đem nữ nhân hư coi là quà sinh nhật. Bản cung thật không nghĩ đem chính mình tặng cho ngươi đâu. Nàng gảy nhẹ lông mày nhỏ nhắn hừ nói. Cho nên là cái gì nha? Triệu Thác nghi hoặc. Ngươi đưa lỗ thai qua tới. Nữ nhân hư cắn một cái vào hắn nói ra để cho người ta con ngươi địa chấn lời nói. Triệu tiểu công ra một mặt kinh ngạc thật lâu nói không ra lời. Nàng tại lúc này lại lấy kiêu căng ngữ khí nói đến. Bản cung muốn đem tốt nhất đều cho ngươi. Đăng cơ sau đó Ninh Vương một lần cung liền phát hiện một sự kiện. Hắn hình như không tại bị cấm túc tại Càn Hành cung rồi. Chịu trách nhiệm giám thị hắn thị vệ cũng rút lui. Mà Thái hậu nương nương là bởi vì đại cục đã định cho nên đối ta yên tâm. Tân hoàng chân mày nhíu chặt dần dần giãn ra. Đột nhiên tự do để cho hắn cảm thấy mừng rỡ. Hắn bây giờ muốn gặp một người đâu? Hoàng hậu lúc này nên tại Khôn Đức điện sao? Võ Thành Đế chuyển thân hướng về cung điện cửa ra vào đi đến. Hắn một mực lưu ý lấy trong cung theo hầu tuổi trẻ hoạt quan. Cái này người không có ngăn đón hắn đi ra ngoài, chỉ là im lặng cùng tại sau lưng. Tốt, chấm tự do rồi. Thân quân ở trong lòng cuồng hỉ kêu la. Hắn tăng tốc bước chân hướng về hoàng hậu tẩm cung đi đến. Trên đường đi hắn phát hiện không hợp lý chỗ, trong cung có vẻ giống như muốn làm việc vui gì, tới gần Khôn Đức điện chỗ đều bố trí một mảnh đỏ tươi. Kỳ quái. Võ Thành Đế đi đến chính mình chính thê trước cung điện lúc trong lòng giật mình. Đại điện bên ngoài vậy mà phủ lên dày đặc đèn lồng đỏ. Đủ loại ăn mừng bố trí một chút không ít. Cái này còn có thể là sắc phong hoàng hậu cùng ngày lễ cũ trang trí hay sao? Hắn đi đến cửa cung lúc bị một cái tiểu thái giám ngăn cản. Hoàng thượng mời về. Lễ phép nhưng không cung kính thanh âm vang lên. Hoàng hậu nhưng an rất sao? Chớ muốn gặp nàng, còn xin công công cho đi. Võ Thành Đế trầm giọng nói ra. Ai? Tuổi trẻ hoạn quan khẽ thở dài. Đều là trong cung người hắn cũng không đành lòng nói ra chân tướng. Thiên hạ là thái hậu nương nương nói tính, vô địch hầu như mặt trời ban trưa, hậu cung người nói chuyện còn dùng nói là người nào không? Bệ hạ vẫn là mau mời trở về, ngài tới không phải lúc, ngày khác lại cầu kiến hoàng hậu nương nương sao? Hắn biết rõ hoàng hậu dựa vào vị đại nhân kia có thể thật được hưởng quốc mẫu chi tôn. Còn như hiện nay thánh thượng cùng ba vị trước cũng không quá mức khác biệt. Trước mắt tân quân không chừng ngày nào đó liền bị phế. Còn xin công công giải thích nghi hoặc. Võ Thành Đế lấy ra một thỏi bạc đưa lên. Hắn đoạn trước thời gian mặc dù không có tự do nhưng không khỏi có lương tháng. Ma hậu xác thực không nghĩ tra tấn hắn, chỉ là coi thường mà thôi, hắn một ngày kỳ thật cũng còn tốt qua. Hoàng gia vẫn là không cần biết rõ cho thỏa đáng. Tiểu thái giám không chút do dự né tránh tay hắn. Hoàng hậu là chấp vợ cả, chuyện hắn ta còn không thể biết không? Chê cười. Thân quân trầm mặt nói ra. Rõ. Thủ vệ thái giám thanh âm cũng nghiêm túc. Sắp trời đã tối, vậy hạ thế nào tại Khôn Đức điện bên ngoài? Mau trở lại cung nghỉ ngơi sao? Một đạo mang theo kinh ngạc chi ý thiếu niên âm truyền vào tân hoàng trong thai. Hắn một nháy mắt chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng. Thì ra là như vậy. Triệu thống lĩnh thế nào đêm khuya còn tại trong cung? Võ Thành Đế miễn cưỡng vui cười quay đầu. Vậy hạ cảm thấy thế nào? Triệu Thác cười như không cười hỏi ngược lại. Hắn cũng sẽ không cảm thấy lúc trước Ninh Vương cùng hiện tại tân hoàng đáng thương. Người này tại Yến quốc lúc vì mạng sống, vậy mà bán rẻ chính thê, cuối cùng còn kém chút làm hại vương phi chết. Chấm làm sao có thể biết đại nhân ý nghĩ? Tân hoàng tim như bị đao cắt nói ra. Hắn đã toàn bộ rõ ràng. Đáng chết Triệu Tặc. Hoàng thượng thật muốn biết bản quan đến Khôn Đức điện là làm gì? Triệu tiểu công gia Vân Đạm Phong khinh nói ra. Chấm chính mình nghĩ. Mới thượng vị võ thành hoàng đế thong xuống trừng mắt. Bệ hạ lòng hiếu kỳ cũng thật là nặng nha, vậy liền ở ngoài điện nghĩ đi, suy nghĩ minh bạch liền hồi cung nghỉ ngơi đi. Triệu Thác nói xong câu nói sau cùng sau đó liền đi vào Khôn Đức điện. Chỉ lưu võ thành đế trong gió ngổn ngang. Hắn quá đau rồi. Hầu gia mời tới bên này sao? Triệu đại quan nhân bị một vị tiểu cung nữ một mực cung kính mời đi vào. Triệu Tặc dường như đem vương phi chiếu cố vô cùng tốt. Võ Thành Đế đột nhiên từ ngôn ngữ một câu. Hắn mặc dù nghĩ như vậy nhưng vẫn là không thể buông ra nắm chặt tay. Phụ lòng vương phi là hắn sai, thế nhưng nhiều năm phu thê tình nghĩa há có thể là giả. Lúc này lại chỉ có thể nhìn khắc nam nhân đi vào Khôn Đức điện. Mà thôi. Hắn cắn răng nghiến lợi vung tay. Chỉ cần vương phi không việc gì, chấm cũng liền đủ hài lòng, như thế sỉ nhục cũng không coi vào đâu. Võ Thành Đế nói đến đây lại là một mặt bi thương. Hắn há có thể thật không thèm để ý. Đoạt vợ mối hận a. Triệu Tặc lúc này có lẽ đã. Tân quân lúc này đã có thể tưởng tượng trong điện phát sinh hết thảy. Vương phi không được bao lâu liền sẽ mang thai Triệu Tặc hài tử. Hắn nghĩ tới nơi này đột nhiên một mặt mê ly. Hoàng hậu đang chờ đại nhân. Triệu Thác bị cung nhân dẫn tới một tòa chủ điện bên ngoài. Ngu Tuyên Đế lần trước liền là trốn ở tòa này điện dưới giường. Lại nói tiếp hắn còn không có hỏi qua Thái hậu nương nương là thế nào xử trí tiên đế đâu. Ta đã biết. Triệu Thác để cho cung nữ lui ra sau đó gõ xuống cửa. Không khỏi hắn có một loại hủy đi phong chân quý lễ vật cảm giác. Loại này thất lễ ý niệm chỉ là trong nháy mắt, vô luận nữ ma đầu nghĩ như thế nào, hắn thật đúng là có thể coi khinh hoàng hậu hay sao? Nữ nhân hư cũng thật là muốn đem ta làm hư. Tiểu công gia ở trong lòng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Hắn đối với Lam tỷ tỷ lễ vật là mừng rỡ cũng không biết như thế nào cho phải. Cao hứng là bởi vì nương nương là thật cái gì đều nguyện ý cho hắn, không vừa lòng thì là hắn không thể tiếp nhận đem hoàng hậu coi như một kiện vật phẩm, càng sẽ không muốn tùy tiện chiếm hữu. Đại nhân trực tiếp đi vào chính là. Trần hoàng hậu nhu hòa tiếng nói truyền ra. Nàng thanh âm không mang theo khẩn trương chút nào cùng kháng cự. Triệu Thác cẩn thận mà đẩy cửa đi vào, đập vào mắt bên trong cảnh tượng để cho hắn sửng sốt một chút, nhịp tim không tự giác tăng tốc. Hoàng hậu. Trần Hữu Dung lúc này vẫn như cũ mang long trọng hoa quý hoàng hậu miện phục, mỹ hảo tư thái bị trốn ở đoan trang phía dưới, ung dung hoa quý. Mặt nàng to lớn đoan chính ôn nhu, trong mắt che giấu uy nghi phía dưới mềm mại đáng yêu, không thẹn bảy nước đệ nhất mỹ nhân danh tiếng. Tình cảnh này phía dưới không có bất kỳ cái gì nam nhân có thể cự tuyệt nàng mỹ lệ. Đại nhân thân thể không việc gì. Trần hoàng hậu khẽ miệng cười yếu ớt thu liễm. Nàng dường như luôn cuống hướng cửa ra vào thiếu niên đi đến. Tiểu công gia nhất thời không có kịp phản ứng, thẳng đến nàng run rẩy giơ tay lên sờ về phía chính mình tóc mai, mới cười nói: "Chỉ là bẻ đi một chút thọ nguyên mà thôi. Lời này còn xin hoàng hậu đừng nói cho nhà ta tỉ tỉ." Hắn nói ra lời nói thật sau đó lại cảm thấy vẫn là đừng bảo là tương đối tốt. Thiếp thân cũng là sẽ lo lắng đại nhân. Trần hoàng hậu khẽ cắn phía dưới đỏ tươi môi mỏng. Nàng đột nhiên tiến lên giơ tay lên ôm Triệu Thác eo. Dịu dàng gương mặt cũng cùng nhau chôn vào trong ngực hắn. "Không có việc gì nha." Triệu Thác sửng sốt một chút sau đó giơ tay lên vỗ nhẹ nàng lưng đẹp. Hắn cảm thấy mình trong lòng hoàng hậu nếu như là không muốn có thể lấy nói ra không cần nói. Trần Hữu Dung đối với hắn tình ý đã không che giấu chút nào, lúc này nói lời như vậy nữa liền là dối trá, không cần phải. Ta không có đem hoàng hậu coi như một kiện lễ vật đối đãi. Tiểu công gia dừng một chút rồi nói ra. Thiếp thân biết rõ. Chúng ta nghỉ ngơi được không? Ừm. Còn xin đại nhân thương tiếc có khoan dung. Ta là rất biết cân nhắc cảm thụ người khác người, cho nên khi nói chuyện cũng sẽ không để cho người ta khó xử, nếu như lần nào ta nói chuyện nhường người không thoải mái năm. Đừng suy nghĩ nhiều, ta liền là cố ý. Chương 252. Cùng hoàng hậu lẫn nhau nói tâm sự, tỷ tỷ đại nhân kiểm tra phòng. Sáng sớm ánh nắng rải vào khuôn nước điện trong tầm cung. Triệu Thác tại đang lúc nửa tỉnh nửa mê, cảm giác được cái gì ấm áp ngay tại vỗ về chơi đùa lấy tóc mình, nhu tình như nước. Hắn hình như bị một cái thân đoạn đấy đà mỹ phụ nhân ôm vào trong ngực, tràn vào xoang mũi là thành nhã nữ tử hương, một thời gian hắn thậm chí có loại đưa vào mẫu thân trước ngực ảo giác. Hoàng hậu. Tiểu công gia hậu chi hậu giác mà mở ra mắt buồn ngủ. Ánh vào trong mắt của hắn là một tấm đoan chính dịu dàng gương mặt. Đại ngu hoàng hậu cũng dùng một đôi chân bóng sáng rực mềm mại đáng yêu con mắt nhìn thẳng hắn. Triệu đại nhân tỉnh rồi nha. Trần hoàng hậu đối trong ngực thiếu niên lộ ra ôn nhu nụ cười. Hắn nhưng thật giống như chưa tỉnh ngủ một dạng, không chớp mắt nhìn xem quý phụ nhân mặt một hồi lâu sau đó, đột nhiên túi đầu vùi sâu vào nàng trong ngực. Triệu tiểu công gia nũng nịu đùa nghịch si một dạng gật gù đắc ý, còn giơ tay lên vòng tại nàng có lực thân hình như thủy xa bên trên, cố gắng đem bọn hắn ở giữa khoảng cách về không. Hiện tại đã là giờ thì nha. Trần hoàng hậu ngơ ngác một chút sau đó hé miệng cười khẽ. Nàng nụ cười ôn nhu mà rũ tay xuống tại Triệu Thác trên lưng khẽ vớt. Rốt cuộc tự thân muốn lớn tuổi tiểu công gia quá nhiều, nàng khó tránh khỏi sẽ có trưởng bối tâm tính, mặc dù trong ngực gia hỏa tối hôm qua xấu muốn chết. Thế nhưng là ba chúng ta càng thiên tài ngủ hay. Triệu Thác nhập nhèm nói ra. Đại nhân còn không biết xấu hổ nói nha. Trần hoàng hậu có chút đỏ mặt nhẹ cào phía dưới hắn lưng. Ta hôm qua mệt mỏi, thật vất vả đem tiên đế thu thập, còn không thể ngủ nữa a. Triệu tiểu công gia đắm chìm ở ôn nhu hương bên trong không muốn dậy. Hắn giở cho xấu tại hoàng hậu nặng nề bên trên cắn miệng. Đối mặt thiếu niên tùy hứng nàng cũng không thể tránh được. Đại nhân còn chưa ngủ đủ liền tiếp tục nghỉ ngơi đi. Trần hoàng hậu vỗ nhẹ Triệu Thác lưng dường như muốn dỗ hắn chìm vào giấc ngủ. Ta không ngủ hồi lung giác, liền là muốn cùng hoàng hậu cùng một chỗ, có thể đúng không? Ừm. Nàng tiếng nói càng nhu hòa. Triệu Thác an tĩnh mà hưởng thụ lấy mỹ phụ nhân nhiệt độ cơ thể. Hắn khuôn mặt tại mềm mại ở giữa, lỗ tai có thể nghe đến nhẹ nhàng chậm chạp tiếng tim đập, thời gian tại thời khắc này cũng thả chậm. Thái hậu nương nương tại ngự hoa viên sau đó mở ra một chỗ ao lạnh. Triệu tiểu công gia an phận sau khi nói ra, hắn có thể cảm giác được hoàng hậu thân thể dần dần nóng bỏng. Hiện tại nhưng vẫn là đại ngu nóng nhất tháng năm, bọn họ dính cùng một chỗ là sẽ nóng, bất quá nghịch nước liền không thành vấn đề. Triệu đại nhân thế nhưng là cảm thấy nóng. Trần Hữu Dung nói khẽ. Hoàng hậu không cảm giác sao? Trên lưng ngươi cũng đều xảy ra chút mồ hôi a, thật là thơm đâu. Triệu Thác ham mê mà ngửi ngửi trên người nàng phu nhân điểm hương. Thiếp thân muốn tại ngài trong ngực dung hóa. Nàng nhỏ giọng tại Triệu Thác bên tai nói ra động lòng người lời tỏ tình. Hoàng hậu cũng sẽ nói làm người run sợ đa tình chi ngôn nha. Ngươi vẫn luôn là đoàn trang ổn trọng bộ dáng, hiện tại là giống cái nghi thiên hạ. Thiếp thân thấp hèn tư thái không phải đã cho đại nhân tại hôm qua nhìn hết sao? Trần hoàng hậu khinh thanh tế ngữ mà lên án lấy hắn đắc cử. Ta là yêu thương hoàng hậu. Triệu đại quan nhân nét lên mặt bên cạnh mà hôn phía dưới nàng cái cằm. Thiếp thân biết rõ, bằng không thì cũng sẽ không tùy theo đại nhân làm ẩu, ngươi tận hứng ta cũng sẽ mừng rỡ. Trần hoàng hậu giọng điệu vẫn như cũ ôn hòa bao dung. Phải không? Triệu Thác nháy mắt nói ra. Hoàng hậu không có khác lời muốn nói. Ừm. Thiếp thân đa tạ đại nhân chịu mến. Trần hoàng hậu gương mặt xinh đẹp ửng đỏ đừng qua cái đầu nhỏ nói ra. Bên ta mới còn tại nói ao lạnh sự tình, bị hoàng hậu mang chật nên đánh. Triệu tiểu công gia giống như là đối đại diễm nhi một dạng mà rũ tay xuống vỗ xuống. Trần hoàng hậu hoàn toàn như trước đây địa nhiệt tình đưa tình mà nhìn xem thiếu niên. Hắn đều không có ý tứ lại tiếp tục làm sàng làm bậy. Đại nhân là muốn cùng thiếp thân cùng nhau chơi đùa nước. Trần Hữu Dung ôn nhu thì thầm. Ta kinh doanh ra khỏi một kiện quần áo mới. Triệu Thác nói đến cái này nhưng là một chút cũng không buồn ngủ. Là đặc biệt dùng cho bơi lội quần áo, ta đem mệnh danh là áo tắm, hoàng hậu cũng mặc một cái đi. Hắn mặt mày hớn hở nói. Đại nhân nói bộ đồ mới là dạng gì? Trần hoàng hậu cũng hơi có một chút hăng hái hỏi. Nữ tử phần lớn đều là thích xinh đẹp y phục, có khoan dung tiểu thư cũng không thể ngoại lệ. A, Triệu Thác đột nhiên tại bên giường lục lọi đứng lên. Sau một lát hắn cầm lên một kiện màu đỏ chót quần áo. Đây là lấy hắn tên chữ mệnh danh tiểu y y, Trần hoàng hậu cũng thích mặc, hắn thì là ưa thích giải. Thân trên chính là như vậy. Triệu tiểu công gia dùng vật tham chiếu cùng vật thật vô cùng tiếp cận. Trần hoàng hậu đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp đó đỏ mặt mà chọc lấy phía dưới hắn eo, môi đỏ lúng túng. Nàng tất nhiên là không nguyện ý tại dưới ban ngày ban mặt chỉ mặc món này tiểu y y, thế nhưng nếu như Triệu Thác muốn nhìn, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. buổi chiều nóng nhất thời điểm chúng ta cùng nhau đến ao lạnh bên trong hóng mát được không? Triệu Thác dùng mặt bên cạnh trà sát lấy nàng tay trắng.
Biết rõ.
Trần Hoàng Hậu ôn nhu đáp ứng. Trong nội tâm nàng làm xong tại ao lạnh bên trong bị hí lộng chuẩn bị. Triệu tiểu công gia thế nhưng là cái tùy ý làm bậy chủ, nàng hôm qua trước khi ngủ xem như thấy rõ điểm ấy, đứa nhỏ này thật là quá xấu rồi. Vậy chúng ta bây giờ? Triệu Thác lời còn chưa nói hết liền bị đánh gãy. Ngoài điện chuyển đến cung nữ thanh âm. Nàng cẩn thận nói, "Hoàng hậu nương nương, Triệu đại tiểu thư tại ngoài cung cầu kiến, muốn mời nàng đi vào sao?" Triệu Thác nghe nói như thế lập tức giật nảy mình. Hắn nhất thời cũng thật là không để ý đến tỷ tỷ. Tiểu công gia nên thật tốt nghĩ lại nha. Ngươi cùng ta tỷ tỷ nói hoàng hậu còn không có tỉnh. Hắn dừng một chút sau đó tại Trần Hữu Dung mở miệng phía trước nói ra. Thế nhưng là, bên ngoài cung nữ muốn nói lại thôi nói. Triệu đại tiểu thư là tới tìm hầu gia ngươi, nàng nói thái hậu nương nương nói ngài tại Khôn Đức điện, cho nên mới đến nơi này tới. Triệu Thác lập tức á khẩu không trả lời được. Nên nói không hổ là hắn nữ nhân hư sao? Hắn phía sau vẫn là nhanh lên một chút đến Đông cung đi mời sao tương đối tốt đâu. Để cho Triệu tiểu thư trước tiên ở chủ điện chờ một lát đi, chúng ta rửa mặt liền đi qua, đại nhân cảm thấy dạng này có thể chứ? Trần Hoàng hậu trần chờ một chút rồi nói ra, nàng đúng là không hoảng hốt, bây giờ kinh thành còn có người không biết nàng cùng Triệu tiểu công gia quan hệ. Như thế cũng tốt. Triệu Thác điểm nhẹ đầu nói ra. Hắn không cảm thấy chính mình cùng hoàng hậu cảm tình có thể giấu giếm được Thượng Tâm tỷ. Thẳng thắn ngược lại là cũng không sao, ngược lại tỷ tỷ đại nhân biết rõ hắn là đức hạnh gì, hẳn là cũng sẽ không quá trách tội hắn. Chúng ta nhanh lên một chút sao? Trần Hoàng hậu ôm chăn ngồi đứng dậy. Triệu tiểu công gia vô ý thức đúng tay đi đỡ cũng dậy rồi. Chỉ gặp màu sáng thắt trên giường đơn, điểm xuyết lấy một mảnh nhỏ tiên diễm đỏ, nhất là bắt mắt. A. Trần Hoàng hậu ngọc diện đứng đỏ kéo qua mỏng trắng phủ lên đỏ tươi. Triệu Thác lập tức mỉm cười, giơ tay lên xoa nhẹ phía dưới nàng mềm mại tóc dài, mắt lộ ra nhu tình. Có khoan dung nháy xuống nước nhuận đôi mắt đẹp, dường như đối với hắn đột nhiên ôn nhu không quen, sau đó lại thuận thế đem khuôn mặt dán vào trong ngực hắn. Thiếp thân hầu hạ đại nhân rửa mặt sao? Ta có thể giúp hoàng hậu nương nương mang giày nha. Không cần, Triệu tiểu thư còn đang chờ đâu, ngươi cũng không thể. Trần Hoàng hậu giống như là nhớ ra cái gì đó một dạng lật ra cái vũ mị xem thường. Nàng đem băng liên một dạng tinh tế chân ngọc rút vào chăn. Triệu tiểu công gia đành phải thôi. Ta đi trước gặp tỷ tỷ ta, hoàng hậu chậm một chút qua tới cũng có thể, không nóng nảy. Triệu Thác đối với mình ra tỷ tỷ vẫn là đặc biệt để bụng, hắn cấp tốc mặc quần áo rửa mặt, gặp Trần Hoàng hậu có một ít run chân lại làm cho nàng trước chậm rãi. Hắn một mình đi ra tẩm cung sau đó bước nhanh hướng về chủ điện đi đến. Thường Tâm đại tiểu thư đang đứng chờ hắn. Tỷ. Triệu tiểu công gia cách hành lang liền lộ ra nụ cười. Trong điện nữ tử thân mang một bộ hắn quen thuộc màu xanh nhạt nho sam. Hắn ánh mắt vô cùng tốt, bất quá coi như thị lực không tốt, như thường có thể từ cái kiêu ngạo nghệ đứng thẳng nhận ra Thường Tâm. Ta mới nhuộm tóc tốt xem sao. Triệu Thác đến gần sau đó lựa chọn đánh đòn phủ đầu. Hắn vẻ mặt tươi cười nâng lên tay chỉ chính mình xương trắng tóc mai. Triệu Thường Tâm rõ ràng sững sờ, trong đôi mắt đẹp khí muộn một thời gian đều bị chặn lại trở về, một mặt mờ mịt. Thác Nhi ngươi cháy hỏng đầu góc hay sao? Nàng giơ lên ngọc thủ dán tại bảo bối đệ đệ trên trán. Cái này cũng không có phạm sốt cao đột ngột, thế nào còn nói lên mê sảng, ngươi tóc này là muốn đánh. Triệu Thường Tâm duyên dáng mặt trứng ngông bên trên rốt cục toát ra vẻ giận. Nàng lấy một đôi đa tình đào hoa mắt căm tức nhìn hư đệ đệ. Tiểu công gia có loại nhuộm tóc bị gia trưởng mắng ảo giác. Cái này việc nhỏ không đáng kể cũng không cần để ý nha. Triệu Thác muốn đi sắn tay nàng. Hoàng hậu nương nương đâu này? Nàng nhấp phía dưới chân bóng môi mỏng nói ra. Triệu đại tiểu thư tâm lý bao nhiêu là có chút cảm giác khó chịu. Nhưng nàng còn có thể khiển trách Thác Nhi hay sao? Uy phong bắt diện công hầu quý tử, hắn có lại thêm hồng nhan chi kỷ cũng không đủ. Còn tại rửa mặt. Triệu Thác thần sắc trở nên mất tự nhiên. Hắn không muốn để cho Thượng Tâm hiểu lầm chính mình là người. Tham ngưỡng mộ hắn người chi thế loại này, lời đồn cùng hắn nửa điểm quan hệ cũng không. Ngươi nha. Triệu Thường Tâm khẽ thở dài một tiếng. Nàng không nhịn được giơ tay lên chọc lấy phía dưới Triệu Thác cái chán. Trong lòng ngủ rồi không thể kể ra, chỉ có thể lấy loại phương thức này chút giận. Tốt tại nàng sớm có chuẩn bị tâm lý. Ta đêm qua vào cung vốn nên trước hướng tỷ tỷ báo bình an, thế nhưng thái hậu nương nương triệu kiến, cho nên chỉ có thể để cho cung nhân đưa tin. Triệu Thác nắm nuốt nàng nhu để nhẹ nói. Tỷ tỷ biết do ngươi bận điệu. Triệu đại tiểu thư vừa nói vừa không nhịn được hừ một tiếng. Nhà nàng tiểu công gia đúng là người bận rộn. Đều đến hoàng hậu tẩm cung bàn sai đi rồi. Chuyện lần này ta cũng có thể thanh nhàn một trận, nhất định thêm buổi tỷ tỷ. Triệu Thác xe nhẹ đường quen mà nói ra quen thai lời nói. Ngươi mỗi lần đều nói như vậy. Triệu Thường Tâm buồn bực ý lập tức bị cong lên. Nàng giơ tay lên vừa muốn đem đồ hư hỏng ôm vào trong ngực ngạt chết. Không trách nàng tức giận, thật sự là Triệu Tặc quá phận. Mỗi lần nói xong loại lời này trên ngựa lại loay hoay không thấy bóng dáng. Ta lần này nói là thật. Triệu Thác lời thề son sắt. Không muốn để ý đến ngươi. Thường Tâm vừa nói xong lời này lại để ý đến hắn. Ngươi cái này hướng Tần Hoàng hôn sợ đồ hư hỏng, muốn gọi thêm thiếu nữ nhỏ cho người khổ sở. Thực sự là. Nàng không tự giác bắt đầu vì Triệu Thác chỉnh lý cổ áo trốn nếp gấp. Lời này là ý gì nha? Đẹp trai nghi hoặc. Ngươi quên ngươi bảo bối Diễm Nhi. Triệu đại tiểu thư nhẹ bấm một cái hắn eo nói ra. Bên ta mới là cùng nàng cùng nhau đi Đông cung cầu kiến thái hậu nương nương. Diễm Nhi xuất cung đi rồi. Triệu Thác lập tức phản ứng lại. Diễm phu nhân nghe xong ngươi tại Khôn Đức cung liền thương tâm mà phẩy tay áo bỏ đi. Là ta không tốt. Hắn giơ tay lên xòa căng đầu thái dương. Diễm Nhi tiểu nữ hài tâm tính rất dễ bị nhấc lên gợn sóng. Bất quá nàng khổ sở cũng sẽ không quá lâu, chỉ cần nghiêm túc đi an ủi, nàng cũng sẽ rất mau đưa khổ sở sự tình quên mất. Ta chậm chút thời điểm sẽ đi dỗ nàng. Loại sự tình này ngươi cũng không cần nói với ta sao? Triệu Thường Tâm mắt lộ ra trách cứ quét tiểu công gia liếc mắt. Ta cũng dỗ tỷ tỷ vui vẻ. Triệu Thác phản ứng rất nhanh mà vừa cười vừa nói. Hắn tiến lên nửa bước đem tỷ tỷ đại nhân hư ôm trong ngực. Triệu đại tiểu thư ra vẻ căm tức tiến hành tượng trưng phản kháng. Khu. Một tiếng ho nhẹ đột nhiên vang lên. Triệu Thường Tâm lập tức giống như bị chạm điện đem hắn đẩy ra. Nhị nhân chuyển đầu nhìn lại, chỉ gặp thân mang đỏ chót váy trang Trần Hoàng hậu mỉm cười đi tới, nghi thái và vương. Thường Tâm gặp qua Hoàng hậu nương nương, nàng quỳ gối hành lễ. Miễn lễ. Trần Hoàng hậu vội vàng đi lên trước đưa nàng đỡ dậy. Triệu muội muội không nên đa lễ, ta ban đầu đến kinh thành cũng có phần bị ngươi chiếu cố, ngươi ta tỷ muội tương xứng chính là. Ta sẽ không quấy rầy các ngươi tỷ muội tình thâm. Triệu Thác cười nhẹ mở miệng. Hắn không lo lắng hai cái đồng dạng ôn nhu đoan trang nữ tử sẽ ầm ĩ lên. Bất quá các nàng tính khí tuy giống như, thế nhưng nói tỉ mỉ đứng lên cũng là khác nhau trời vực, ví dụ như tỷ tỷ đối với hắn nghiêm khắc mà hoàng hậu chỉ có dịu dàng ngoan ngoãn. Ngươi nhanh đi hướng thái hậu nương nương thỉnh ăn sao? Triệu Thường Tâm vung tay lên nói ra. Kỳ thật nàng mới bỏ được không được đệ đệ tử trong mắt không thấy đâu. Bất quá không có cách nào, lại không thể lập tức xuất cung, nàng còn muốn cùng hoàng hậu nói chuyện liên hệ cảm tình mới được. Bảy nước đệ nhất mỹ nhân nha. Triệu đại tiểu thư lại mịt mờ đánh giá trước thân quý phụ nhân. Coi như nàng là nữ tử, đối mặt Trần Hoàng hậu lúc cũng sẽ không khỏi kinh diễm, hại nước hại dân cũng bất quá như thế. Như thế đoan trang nội mị mỹ phụ nhân, còn không biết đem nhà nàng tiểu công gia mê thành cái dạng gì. Thường Tâm nghĩ tới đây đã cảm thấy tỷ muội không dễ làm. Thái hậu nương nương nhưng tại trong tầm cung. Triệu Thác đi tới đông cung bên ngoài đối phiên trực hoạn quan hỏi. Hiện tại không sai biệt lắm là tảo triều thời gian, nữ nhân hư khả năng không tại, đương nhiên còn tại ngủ nướng sát suất cũng không thấp. Bị hắn tra hỏi cung nhân còn chưa mở miệng, phi vụ liền đi lại chậm rãi đi ra tới, hướng về phía hắn kính cẩn hành rồi phúc lễ sau đó nhỏ giọng nói ra. Thái hậu nương nương trong cung chờ lấy Triệu công tử đâu? Đa tạ phi vụ cô cô. Tiểu công gia tăng tốc bước chân hướng tẩm cung đi đến. Hắn cũng không dám biểu hiện ra cái gì có người mới quên người cũ. Không nói thái hậu nương nương sẽ róc xương lóc thịt hắn, hắn cũng không bỏ được để cho nữ nhân hư thương tâm, người không thể quên gốc. Nương nương ta đi vào a. Triệu Thác cẩn thận đem đầu thăm dò qua bình phòng. Chỉ gặp đại ngu ma hậu cầm một phong tấu chương túi đầu ngồi tại bên giường. Nàng nghe tiếng sau đó ngẩng đầu lên, cười như không cười mắt nhìn thiếu niên, hắn một mặt vô tội cất bước đi lên trước. Đang ngồi. Nữ ma đầu chỉ vào bên chân vị trí nói ra. Nương nương không lên tảo triều là ở chỗ này chờ ta sao? Triệu Thác thuận theo mà tại trước gót chân nàng ngồi xuống, trước mắt là một đôi trắng như ngó sen non chân, hắn tự giác đem nắm trong tay theo vỏ. Hôm qua kinh tâm động phách, bản cung đặc cách bách quan nghỉ một ngày, cho nên không vào triều. Thái hậu nương nương sau khi nói xong lại là thản nhiên cười nói mà tiếp tục nói. Chúng ta Triệu tiểu công gia không bồi tân hoan, thế nào còn đến gặp bản cung cái này cựu thích? Đây là vì cái gì? Bởi vì ta thích nhất ta làm tỷ tỷ nha. Triệu Thác túi đầu khẽ hôn trong tay ấm áp. Thần ngoan. Nữ ma đầu thỏa mãn đem hắn kéo đến trên giường. Hôm nay cả triều văn võ có thể nhàn rỗi, ngươi còn có việc muốn làm đâu? Không có quên nốt tại chấp hình ti toàn hạ công chúa sao? Chương 253, thẩm vấn nữ nhân hư. Suýt nữa quên mất. Triệu Thác mặt lộ vẻ lúng túng đem khuôn mặt chôn vào nàng mềm mại tóc đỏ bên trong. Hắn hôm qua cầm xuống tiên đế phía sau, đúng là lập tức thư giãn, cho rằng hết thảy kết thúc. Bây giờ yêu tộc sứ đoàn còn bị nhốt tại chấp hình ti đại lao, yêu đình tại sông băng biên giới Trần binh 10 vạn, chính là tình thế cấp bách thời điểm. Nương nương muốn thế nào ứng đối mà bắc? Hắn dừng lại một chút sau đó mới mở miệng hỏi. Hạ yêu nữ lần này tại kinh thành làm việc cùng tiên chiến không giống. Thế nhưng, triều đình sắp sửa cùng phiên vương khai chiến, vô luận như thế nào cũng chỉ có thể nhẫn nhịn phía dưới cơn giận này. Liền xem như bản cung cũng phải thừa nhận bây giờ không thể cùng yêu tộc sử dụng bạo lực. Triệu Thái Hậu khẽ vuốt hắn phần lưng không nhanh không chậm nói ra. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Triệu Thác cũng không cho rằng tạm thời nhượng bộ đáng xấu hổ. Yêu đình còn nghĩ lấy tọa sơn quan hổ đấu, sẽ không thật cùng chúng ta toàn diện khai chiến, cho nên cũng là không cần e ngại hắn các loại. Nữ ma đầu như có điều suy nghĩ sờ lên cằm, mà lại bản cung kích yêu đình binh lâm đại ngu quốc cửa cũng là hữu dụng. Ừm. Đối với toàn hạ công chúa còn có tại kinh rất nhiều yêu tộc, Lam tỷ tỷ muốn thế nào xử trí? Triệu Thác nhìn không thấu nàng tâm kế lại hỏi việc khác. Cái này ngươi tới quyết định. Thái hậu nương nương lười biếng giơ lên ngọc thủ tại hắn trái cổ bên trên vẽ vài vòng. Còn có một đoạn thời gian liền muốn thả bọn họ đi trở về, tại trong lúc này ngươi có thể đối cái kia yêu tộc nhị điện hạ tùy tâm sử dụng, nghiêm hình tra tấn cũng là có thể. Chúng ta muốn cùng yêu đình nghị hòa, còn khi dễ người ta công chúa sẽ sinh ra sự cố sao? Không quan hệ sao? Triệu Thác lập tức có chút nhao nhao muốn thử một dạng nói ra. Hắn vẫn là muốn tiếp tục khảo vấn nhị điện hạ. Ai bảo nàng là hạ yêu nữ chất nữ? Không sao. Đại ngu ma hậu lấy lãnh triệt ngữ khí nói ra. Bản cung sớm muộn phải để yêu tộc vong quốc diệt chủng, ngươi trước từ yêu nữ kia trên thân thu chút tiền lãi cũng tốt, nàng cũng coi như có được quốc sắc thiên hương nha. Nàng nói đến phần sau lại đối Triệu tiểu công gia lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Ta cũng sẽ không đối với địch nhân động tâm. Triệu Thác nói chắc như đinh đóng cột. Bản cung mới vừa nói muốn cho ngươi việc phải làm xử lý là đùa ngươi chơi. Nữ nhân hư hài lòng tựa như đưa tay thăm dò vào hắn tóc dài ở giữa xoa nhẹ. Hôm nay cũng cho ngươi thả nửa ngày nghỉ đi, ngươi có thể đi đùa bỡn yêu đình công chúa, tại ngự hoa viên phía sau tiểu trì nhục lâm cũng không quan hệ nha. Ách. Tiểu công gia nháy mắt. Nữ nhân hư trong lời nói thịt không phải mặt chưa ý tứ sao? Trong cung hiện tại cũng đều là hắn nữ nhân, ao lệnh cũng mở ra, giống như xác thực có thể cất cao giọng hát uống chẳng sao. Nương nương cũng tham gia sao? Triệu Thác dùng chờ mong ánh mắt nhìn qua nàng. Bản cung còn muốn phê duyệt tấu chương, không có thời gian cùng ngươi hồ nháo. Ngươi chơi mệt rồi trở về thị tẩm chính là. Thái hậu nương nương yêu thương bấm một cái tiểu tình lang gương mặt. Ta cũng bồi nương nương cùng một chỗ được rồi. Triệu Thác sửng sốt một chút sau đó giơ tay lên ôm nàng eo nhỏ nhắn. Ngươi lưu lại cũng không có tác dụng gì, đợi lát nữa lại đem bản cung ép đến, không cần lãng phí ta thời gian. Nữ ma đầu đâm hắn cái chán nói ra. Ta cũng sẽ không. Ngươi bây giờ để tay đang ở đâu? Chiếu Thái hậu cười như không cười cầm hắn không an phận tay. Ta chỉ là tại giúp nương nương đo nhiệt độ cơ thể. Triệu Thác cưỡng từ đoạt lý. Đi ra. Thái hậu nương nương yêu kiều mặt đỏ nhuận đối với hắn lật ra cái vũ mị xem thường. Ta đi trước xử lý cái kia yêu tộc nhị điện hạ a. Tiểu công gia cũng không có quá dính người nói. Đi chơi đi. Nữ nhân hư một mặt sủng ái nâng lên hắn gương mặt hôn một chút. Thế là nhận được nửa ngày nghỉ thời hạn Triệu Thác giá ngựa xuất cung. Hắn không có đi chấp hình ti mà là hướng ngoài thành bay đi. Đi trước đem Diễm Nhi dỗ tốt lại nói. Triệu đại quan nhân nhỏ giọng tự nói. Hắn biết rõ Diễm phu nhân hiện tại chỉ định tại đáng thương chờ đợi mình. Nếu là kéo cái 3 năm ngày lại đi tìm nàng, còn muốn đem người dỗ tốt nhưng là khó khăn, mà lại hắn cũng không dám cái kia người đần khổ sở. Bất quá hôm nay chủ yếu vẫn là muốn đi khảo vấn yêu tộc nhị điện hạ mới là. Triệu Thác nhíu mày. Hắn đương nhiên vẫn là muốn nhân cơ hội này từ toàn hạ trong miệng có thu hoạch. Mạc Bắc yêu đình nhìn chằm chằm, triều đình tiếp qua 2 tháng khẳng định phải cùng phiên vương khai chiến, không thể không đề phòng. Mấu chốt vị này nhị điện hạ vẫn là hạ yêu nữ cháu gái ruột. Tiểu công gia hai mắt đột nhiên sáng lên. Kỳ thật cũng có thể khổ nhàn kết hợp nha. Hắn cảm thấy mình tâm lý đột nhiên ý nghĩ có khả thi. Còn xin cô nương thay mỗ đi vào thông chi một tiếng sao? Triệu Tặc đi tới Diễm phu nhân ngoài phủ đệ. Cái này, một mặt đơn thuần có thể lấn tiểu thị nữ khổ sở nói, gặp qua Triệu đại nhân, ngài vẫn là mời trở về đi, ta gia chủ không ở đây. Đi đâu? Triệu Thác nụ cười không thay đổi mà hỏi thăm. Nô gia cũng không rõ ràng phu nhân hướng đi. Nàng giống như là đọc lên sớm đã chuẩn bị kỹ càng nghĩ sẵn trong đầu một dạng dây trở về. Diễm Nhi là cho ngươi nhìn thấy ta tới cứ như vậy trả lời. Ta cái gì cũng không biết. Tiểu nương tử một mặt đáng thương. Ta muốn mạnh sông, còn xin cô nương thứ lỗi, ta quay đầu cho ngươi gia chủ người cho ngươi lên lương tháng. Triệu Thác nghiêm trang nói không thèm nói đạo lý lời nói. Ra tới mở cửa thị nữ mộng rồi. Thiếu niên đã biến mất không thấy. Ta đồ ăn sáng cũng không dùng liền ra khỏi thành gặp ngươi, còn trốn tránh ta mà nói, ta nhưng đi trở về à. Triệu tiểu công ra xe nhẹ đường quen đi đến bên trong phủ một tòa hương các phía trước. Hắn tính uy hiếp lời nói không có đạt được đáp lại. Rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là đi vào lầu các. Diễm Nhi ở bên trong sao? Triệu Thác đi lên lầu đứng ở một gian xương phòng bên ngoài. Đây là phu nhân bình thường tu luyện cùng nghỉ ngơi gian phòng. Hắn cùng Diễm Nhi lần thứ nhất song tu cũng là ở chỗ này đây. Một tiếng vang nhỏ cửa sau được mở ra. Thân mang màu xanh nhạt đạo bào mỹ thiếu phụ đưa lưng về phía hắn đi ra. Nàng liền đây đà bóng lưng tựa như đều lộ ra ủy khuất, không nói tiếng nào đưa lưng về phía thiếu niên, thỉnh thoảng phát ra tiếng hử. Diễm Nhi là tại tức cái gì nha? Triệu Thác trên mặt vui vẻ chậm rãi đi lên trước. Hắn đứng tại Diễm phu nhân bên cạnh thân, xoay người câu nhìn nàng dung nhan, đáng tiếc chỉ có thấy được bên mặt. Tiểu Diễm Nhi đã nhận ra hắn cử động, không chút do dự quay đầu lại, không để cho người khác xem chính mình khuôn mặt. Không thương tâm được không? Tiểu công gia dò xét tính mà đi dắt tay hắn. Không cho phép ngươi cái này người rất xấu tùy tiện chạm người ta. Nàng tránh đi Triệu Thác tay, vào lúc này mới quay đầu nhìn về phía hắn, mở to một đôi câu người hồ ly mắt trừng mắt Triệu Thác. Mỹ phụ nhân Hồ Mỹ Nhi khuôn mặt có phong tình và trùng, một vẻ hồn nhiên ngây thơ nổi bật mà ra, tựa như thiếu nữ. Triệu đại quan nhân lúc này chú ý nhất vẫn là nàng hiện ra đỏ ửng hốc mắt. Người cái thích khóc quỷ. Triệu Thác lập tức có chút tim đập nhanh đưa nàng phúng phính thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Diễm phu nhân rất dễ dàng liền rơi nước mắt việc này hắn vậy mà rõ ràng. Lần thứ nhất gặp mặt liền bị hắn khi dễ gào khóc khóc lớn. Người con mắt nào nhìn thấy người ta khóc rồi. Nàng bị ôm lấy sau đó vô ý thức muốn đem tiểu công gia đẩy ra. Ta mới bao lâu không có đánh ngươi a? Ngươi lại không nghe lời mà nói, ta nhưng là không đánh ngươi nữa. Triệu Thác rũ tay xuống kéo nhẹ xuống trong ngực mỹ thiếu phụ. Không cần. Diễm Nhi thuận thế ngã hoạt tại trong ngực hắn. Nàng mới đình chỉ phản kháng lại kịp phản ứng. Không nghe lời liền không đánh nàng sao? Ngươi coi Diễm Nhi ưa thích bị ngươi cái tên xấu xa này khi dễ sao? Nàng giống như là bị phát hiện đấy lòng bí mật thiếu nữ một dạng thẹn quá thành giận dương mắt căm tức nhìn. Không phải như vậy sao? Triệu Thác vừa cười bóp nàng một cái. Ngươi cái này đang đồ tử. Diễm Nhi muốn báo quan, ngươi tự xông vào nhà dân còn khi nhục ở góa phu nhân. Diễm phu nhân khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng há mồm cắn lấy cánh tay hắn bên trên. Ngươi còn dám cáo trạng bản quan? Triệu đại quan nhân hừ một tiếng mà buông lòng tay ra. Hắn cúi đầu dán tại trong ngực mỹ phụ bên hai. Ý đồ xấu thổi nhiệt khí nói, ta sau này cũng không tiếp tục đánh ngươi nữa được không? Diễm Nhi lập tức không lên tiếng, càng thêm dùng sức cắn Triệu Thác cánh tay, thẳng đến hắn một bàn tay không nhẹ không nặng rơi xuống mới bằng lòng buông ra. Ngươi không phải thông đồng hoàng hậu đi rồi sao? Thế nào còn có thời gian rồi đến người ta chỗ này, mà lại thoáng qua một cái tới liền đánh người? Nàng phong lưu huyền chuyển trong đôi mắt đẹp lộ ra ủy khuất cùng một kia vui thích. Còn không phải ngươi một câu không nói liền xuất cung sao? Triệu Thác mở miệng đồng thời cũng theo xoa nàng thường xuyên bị chính mình giáo huấn chỗ. Diễm Nhi ở lại trong cung làm cái gì nha? Diễm phu nhân nhỏ giọng nói ra. Ta buổi tối muốn trong cung xử lý một trận yến hội, ngươi đoán là ai không thu được lời mời nha? Là không nghe lời Diễm phu nhân. Hắn khẽ cắn một chút trong ngực mỹ phụ nhân khuyên hay. Dạ yến. Diễm Nhi nghi hoặc mà lệch ra phía dưới cái đầu nhỏ. Nữ ma đầu muốn ngươi mở tiệc chiêu đãi đại thần sao? Trong cung thỉnh thoảng là có dạng này hoạt động, người ta mới không đi đâu. Ngươi xác định sao? Triệu Thác chọc nhẹ xuống nàng mềm mại sườn eo. Ta muốn làm là tư yến, chỉ có nhà ta tỷ tỷ còn có hoàng hậu ở đây, ngươi không đến lời nói coi như xong. Nữ nhân kia không tại sao? Diễm phu nhân nghe đến hoàng hậu lập tức nhíu mày. Ngươi nói thái hậu nương nương, nàng còn muốn phê duyệt tấu chương đâu, không có thời gian qua tới ai. Triệu Thác cũng sẽ không đem chính mình buổi tối muốn thị tẩm sự tình nói ra. Ngươi đều cô ý ra khỏi thành một chuyến. Nàng một mặt miễn cưỡng nói. Diễm Nhi cố mà làm cùng ngươi ăn bữa cơm sao? Tiểu công gia gặp nàng dễ dàng như vậy mắc lừa lại là không khỏi mỉm cười. Chúng ta vào kinh trước đi, ngươi cùng ta cùng đi chuyến chấp hình ti, đem yêu tộc công chúa đưa đến trong cung. Tại sao lại nhắc tới yêu đình điện hạ rồi? Diễm phu nhân lập tức lại mê hoặc. Bởi vì ta còn muốn khảo vấn nàng a. Diễm Nhi cũng không muốn quan sát ngươi trà tấn. Nàng nghe vậy lập tức lại kháng cự mà rung xuống đầu. ta cũng không nghĩ tra tấn nàng nha, chỉ là để cho nàng vào cung hầu hạ chúng ta xử lý yến, trước nhục nhã nàng một chút. Triệu Thác khẽ vớt Diễm phu nhân tơ lụa một dạng tím tối sắc tóc dài. Tốt ta. Diễm Nhi lơ đến gật đầu. Tiểu công gia gặp nàng đã quên chuyện thương tâm cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tên ngu ngốc này tiểu nữ hài tính khí có thể cùng hắn giận dỗi, nhưng cũng tốt dỗ, hiện tại liền là vừa quay đầu liền không nhớ rõ trong lòng ủy khuất. Chúng ta đi thôi. Triệu Thác lôi kéo tay nàng. Ngươi không phải mới vừa nói còn không có dùng đồ ăn sáng sao? Diễm phu nhân trước đó mặc dù tức giận nhưng cũng vẫn là nghe lọt được hắn lời nói. Ta để cho thị nữ lấy cho ngươi chút bánh ngọt lấp vào trong bụng sao? Vào thành lại cùng đi ăn một chút gì? Triệu Thác mang theo nàng ra khỏi phủ dinh. Ngươi cưỡi ngựa qua tới sao? Vì cái gì không ngồi xe, hiện tại dùng Diễm Nhi quý phủ xe ngựa sao? Diễm Nhi nhìn xem cửa ra vào Tuyết Luyện ngựa nói ra. Nàng cũng không muốn một mình ngự kiếm phi hành đâu. Xe ngựa bên trên nói chuyện một chút tốt bao nhiêu nha. Người ta cùng cưới không phải tốt. Triệu Thác vừa nói đi tới ngựa trắng bên cạnh. Hắn kỳ thực là có một ít tâm tư, vừa bắt đầu liền muốn nếu là dỗ không tốt Diễm Nhi, liền mang theo nàng hóng mát. Hiện tại Diễm phu nhân là không tức giận, thế nhưng cưới một con ngựa hiển nhiên so ngồi xe ngựa lãng mạn, hẳn là cũng có thể làm cho nàng lại thêm thư thái một chút mới là. Ngươi lại muốn khi dễ Diễm Nhi. Nàng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ đối Triệu Thác ném đi cảnh giác ánh mắt. Tiểu công gia cảm thấy có cần phải chứng minh chính mình không có, cho nên hắn không che giấu chút nào mà vỗ tới. Ta muốn giao huấn ngươi còn cần đến quanh co lòng vòng sao? Nhanh lên lên ngựa, không cần chậm trễ thời gian. Diễm Nhi lập tức không phục chống xuống trắng non quai hàm. Triệu Thác đã quan tâm chốn là nàng kéo lại bàn đạp. Nàng không có lại thêm nói chuẩn bị lên ngựa. A. Diễm phu nhân tại nhấc chân thời điểm đột nhiên con ngươi đảo một vòng. Nàng mới bước đi giẫm tại trên kệ chân ngọc nhẹ uy xuống. Phu nhân phúng phính thân thể ngã xuống thiếu niên trong ngực. Triệu Thác. Diễm Nhi giơ lên cái đầu nhỏ. Nàng đối Triệu Thác ném đi mềm mại đáng yêu ánh mắt đáng thương. Liếc mắt một cái thấy ngay nàng là đang làm nũng tiểu công gia cũng là dở khóc dở cười. Ta ôm ngươi đi tới tốt sao? Triệu Thác tự nhiên cũng sẽ không đi lật tẩy nàng. Hắn buồn cười giơ tay lên vuốt xuôi mỹ thiếu phụ rất tuấn úy. Diễm Nhi hình như đang nghiên cứu trạng nghệ. Bất quá liền nàng cái này vụng về tinh khí, tiểu công gia không ôm chờ mong. Ngươi rất lâu không cùng người ta cùng một chỗ tu luyện. Hai người ngồi lên ngựa sau đó, Diễm Nhi lại nhỏ giọng mà mở miệng nói ra, còn tốt một dạng vô ý mà giúp vào trong lực hắn. Ta cũng không phải cố ý xem nhẹ ngươi à, chỉ là gần nhất mấy ngày này đúng là không có thời gian, ngươi cũng là biết rõ sao. Triệu Thác đem một cái tay vòng tại nàng nhỏ nhắn mềm mại trên bờ eo. Ngươi hôm nay buổi tối nên được hết rồi sao? Nàng lại lấy chính trải qua ngữ khí nói ra. Chúng ta là có thể song tu bạn thân đúng không? Đêm nay không tốt, ta muốn thâu đêm suốt sáng thẩm vấn nữ nhân hư, ngày khác đi. Triệu Thác vung roi để cho con ngựa chạy. Hắn trên miệng mập mờ suy đoán, rốt cuộc cước hẹn. Ngươi nói cái kia yêu tộc nhị điện hạ. Diễm Nhi tại hắn dẫn đạo phía dưới quả nhiên không có suy nghĩ nhiều. Tiếp qua một đoạn ngắn thời gian liền muốn thả yêu tộc sứ đoàn đi trở về. Triệu Thác nhìn như hỏi một đằng, trả lời một nẻo, kỳ thực biểu lộ thời gian cấp bách, dù sao cũng không thể nói hắn muốn đi bồi thái hậu nương nương. Ngày mai cũng có thể đi à nha. Diễm phu nhân đối với hắn ném đi chờ đợi ánh mắt. Cái này ngược lại là không có vấn đề, ta phía sau một đoạn thời gian đều được nội, đại khái. Triệu tiểu công gia nghĩ đến buổi sáng nói lời này chúng tỷ tỷ đại nhân huấn. Ngươi nếu là lỡ hẹn lời nói Diễm Nhi sẽ đánh người nha. Nàng phát ra không có lực uy hiếp cảnh cáo. Yên tâm. Triệu Thác tự nhiên là một phen bảo đảm. Ngươi không nên đem kiếm treo ở trên eo, cấn đến Diễm Nhi, người ta sẽ không thoải mái. Không có ý tứ. Triệu thống lĩnh bất động thanh sắc điều chỉnh trôi kiếm vị trí. Bọn họ một đường chạy vội, tại lưng ngựa bên trên sốc này, khó tránh khỏi có chỗ đụng nhau. Còn tốt Diễm phu nhân trải nghiệm lấy cùng hắn cùng cười khoái ý, cũng không để ý nhanh cuối, thuận gió tiến vào kinh thành. Yêu đình công chúa có được đẹp không? Tiểu công gia mang theo Diễm Nhi đến chấp hình ti. Đi tới giam giữ toàn hạ công chúa xương phòng trên đường nàng đột nhiên hỏi. Triệu Thác dừng một chút, nghĩ đến nàng cùng nhị điện hạ không sai biệt lắm ngu dốt, thế là nói ra. Diễm Nhi cùng nàng thế lực ngang nhau. Chương 254, toàn hạ công chúa biến thành Triệu Tặc thị thiếp. Người ta cũng tội không đến tận đây sao? Diễm Nhi lập tức có chút mất hứng nhấp phía dưới môi mỏng. Cũng không phải nàng tự ngạo, đại ngu bách tính đều xem yêu tộc vì dị đoan, không thể tương dung. Nhưng không có cô nương nguyện ý mình bị cầm đi cùng yêu nữ so sánh, hơn nữa còn được cái gì cân sức ngang tài đánh giá, nàng nhưng không vui. A. Triệu Thác dừng một chút rồi nói ra. Nhị điện hạ tuy là yêu tộc, thế nhưng hình dạng cũng được xưng tụng là khuynh quốc khuynh thành, đây là sự thực. Diễm Nhi ngược lại là muốn kiến thức một chút. Nàng một đôi câu nhân hồn phách hổ ly mắt chố ngoặt trở thành tiểu ngựa nha. Tiểu công gia dô nữ hải tử cũng là có thủ đoạn, nếu là hắn trực tiếp tán thưởng toàn hạ mỹ mạo, Diễm Nhi chỉ định sẽ tức giận. Nhưng hắn trước tiên là nói về hai người tương xứng, lại đạo nhị điện hạ dung mạo như xuân một dạng ấm, kể từ đó liền là gián tiếp khoe Diễm phu nhân màu sắc. Ngươi cũng không nên cùng nàng chỗ quá tốt. Triệu Thác thuận miệng căn dặn. Hở? Diễm Nhi kinh ngạc lệch ra phía dưới cái đầu nhỏ. Ngươi vì cái gì nói như vậy nha? Người ta mới sẽ không ưa thích yêu tộc đâu, chẳng yêu trừ ma là đạo tông đệ tử nhiệm vụ của mình. Triệu Thác không tiếp gốc dạng. Hắn cũng không thể nói vật họp theo loài sao? Lấy hai cái này đồ đần tính khí hẳn là chỗ chiếm được. Nhị điện hạ liền bị giam giữ tại căn này trong sương phòng. Hắn nói sang chuyện khác nói ra. Diễm Nhi đến cấp ngươi mở cửa được rồi. Diễm phu nhân tăng tốc bước chân đi đến trước người hắn. Cái này có cái gì tốt tranh giành a? Ngươi không kịp chờ đợi muốn nhận biết yêu đình công chỗ sao? Cũng không thể cùng dị tộc mắt đi mày lại. Triệu tiểu công gia đối nàng đột nhiên cử động có chút dở khóc dở cười. Mới không phải. Diễm Nhi khẩn trương quay đầu lại lườm hắn một cái. Yêu tộc cùng hung cực ác, nếu là ngươi vừa mở cửa nàng đột nhiên bạo khởi làm sao bây giờ? Diễm Nhi ở phía trước bên cạnh còn có thể thay ngươi chống đỡ một chút. Không có loại sự tình này phát sinh. Triệu Thác nụ cười ôn nhu mà giữ nàng lại tay. Chấp hình ti trong đại lao đương nhiên là có cường giả trong bóng tối tọa trấn. nhị điện hạ tu vi cũng không cao, lại là cái đần đồ vật, tại trong nha môn không tạo nổi sóng gió gì. Ta muốn mở cửa nha. Triệu Thác Hạ giọng đối Diễm Nhi nói ra, hắn sở dĩ thả nhẹ độc tĩnh, là muốn sợ một chút người trong nhà. Diễm Nhi lại bị hắn nặng nề thấp giọng ảnh hưởng đến. Mỹ thiếu phụ một mặt nghiêm trọng. Xoẹt xoẹt. Tiểu công gia rón rén đem cửa đẩy ra. Trong lòng của hắn kỳ thật không có dù là một tơ một hào bối rối. Như thế cẩn thận từng ly từng tí chỉ là ý đồ xấu mà muốn hù dọa toàn hạ công chúa. Hôm nay sớm như vậy liền dùng cơm chưa sao? Một đạo thanh thúy lười biếng thiếu nữ âm thanh truyền ra. Triệu Thác lập tức ngây ngẩn cả người, trong phòng cảnh tượng để cho khóe miệng của hắn co lại, hoài nghi mình mới là bị giam giữ một cái kia. Chỉ gặp một tên tóc bạc thiếu nữ đưa lưng về phía bên cửa nằm tại giường, thanh xuân sức sống thân thể mềm mại đặt ở trên chăn, một đầu khả ái cái đuôi nhỏ tại váy bên ngoài hoạt bát mà đung đưa. Hở? Diễm Nhi gặp một màn này cũng là khẽ giật mình. Trong nội tâm nàng liên quan tới yêu tộc hung ác hình tượng ầm vang sụp đổ. Trên giường là từ đâu mà tới tiểu mèo lười? Đây cũng quá lười biếng rồi. Một chút tại áp nghi phạm bộ dáng cũng không có. Hai canh giờ trước đó không phải mới nếm qua cơm sáng sao? Toàn hạ đến lúc này vẫn là không có phát giác dị dạng. Giọng nói của nàng thoải mái nhàn nhã. Đây là nghỉ phép. Ta vẫn chưa đói, bất quá đồ ăn đưa tới liền đặt lên bàn đi, bản công chúa đợi lát nữa đứng lên ăn. Triệu tiểu công gia nghe nàng bên mặt hất hàm sai khiến giọng điệu lập tức tức giật cười. Hắn một mặt bất thiện nhấc chân hướng về toàn hạ nhị điện hạ đi đến. Bắt lại nàng cái kia lắc khoan khoái cái đôi. Vô lễ chi đồ. Công chúa điện hạ trong nháy mắt sù lông rồi. Nàng lòng đầy căm phẫn mà quay đầu nhìn về phía kẻ đánh lén. Làm một tấm tuấn mỹ khuôn mặt tiến vào trong mắt sau đó nàng lập tức cứng đờ. Triệu Tặc. Toàn hạ thốt ra xưng hô để cho hắn sạm mặt lại. Nhị điện hạ giống như đối chấp hình ti ăn ngủ đãi ngộ rất hài lòng đâu này. Vui không muốn trở về yêu đình sao? Cũng có thể. Triệu Thác không khách khí chút nào nắm chặt trong tay lông nung mềm mại cái đôi mèo. Ngươi bóp đau buồn công chúa. Toàn hạ một mặt phẫn nứt mà nhỏ giọng kháng nghị. Bất quá đối mặt Triệu Đại Ma Vương nàng không dám ở tứ chi bên trên làm ra phản kháng. Nàng cô mẫu tại đêm qua cố ý tiềm nhập chấp hình ti, nói cho nàng đại sự lấy bại, hết thảy mưu đồ đều mai táng tại Triệu Tặc trong tay. Điện phía dưới mới tốt giống như còn tại đối với bản quan đến kêu đi hết. Triệu Thác quấn lộng lấy tay nàng cảm giác thật tốt cái đôi. Ta lại không biết là ngươi. Nàng cố gắng đem ủy khuất nuốt đến trong bụng. Nhị điện hạ cũng là co được giãn được. Chỉ gặp hắn gạt ra nụ cười. Triệu Thiếu Khanh, kinh thành giống như đã khôi phục lại bình tĩnh, hai chúng ta mới cũng nên tiếp tục nghị hòa đi à nha. Ngươi còn nhớ rõ vào kinh là tới hòa đàm a? Triệu đại quan nhân cười lạnh. Đã muộn. Hắn nghiêm nghị trách mắng để cho toàn hạ sửng sốt một chút. Tiểu công chúa tinh tế lập thể gương mặt bên trên dần dần xuất hiện một vẻ bối rối. Triệu Thác không thèm để ý nàng kinh hoàng, chỉ là từ trên cao nhìn xuống nhị điện hạ khuôn mặt, nàng một đôi đen ương mắt yêu mị động lòng người. Quý quốc còn muốn chụp bản công chúa hay sao? Nàng cố tự chấn định nói. Không chỉ là nghĩ, mà là đã quyết định làm như vậy, nhị điện hạ sớm nên chuẩn bị tâm lý thật tốt đi à nha. Toàn hạ nghe hắn lời nói lập tức mở to câu hồn bạc phách dị sắc đồng. Các ngươi không sợ ta phụ hãn gót sắt đạp phá núi sông? Nàng lực lượng không đủ phát ra uy hiếp. Hy vọng điện hạ thật có thể đợi đến ngươi nói thời điểm. Triệu Thác có ý riêng nói. Ta. Nhị điện hạ hình như cũng không hoàn toàn tin tưởng hắn lời nói. Nàng quyết định chắc chắn cùng Triệu Tặc nhìn nhau. Tiểu công gia không phải nuông chiều nàng. Thái hậu nương nương đã phát là ngươi. Triệu Thác vuốt nàng tinh lịch màu trắng cái đuôi nhỏ nói ra. Ngươi từ hôm nay trở đi liền là bản quan thị thiếp, hiện tại cùng ta vào cung đi. Nếu như là không nghe lời có thể có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Bản công chúa là người tỷ nữ. Nàng khó có thể tin nói. Phải thì như thế nào? Triệu Thác quyết định trước hết để cho nàng kinh hoàng không chịu nổi một ngày. Ngược lại yêu đình cùng đại ngu trong thời gian ngắn là không đánh được. Hạ yêu nữ tại kinh thành tùy ý làm việc, hắn khi nhục toàn hạ có gì không thể? Luôn luôn từ trong miệng nàng keo kiệt ra chút đồ vật. Bản công chúa. Nàng đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn muốn nói lại thôi. Loại này vô cùng nhục nhã nàng lại như thế nào có thể chịu? Tiểu công gia đang cho là nàng muốn lúc buộc phát đợi. Cụ thể muốn làm thế nào? Nhị điện hạ cắn răng nhịn xuống tất cả ủy khuất miễn cưỡng vui cười. Triệu Thác đối nàng lau mắt mà nhìn, vị này yêu đỉnh công chúa cũng là không phải quá đần nha, chí ít vẫn là biết rõ chịu đủ. Hắn xem trọng toàn hạ, gia hỏa này chỉ là rõ ràng phản kháng cũng không có ý nghĩa, còn không bằng tạm thời tránh mũi nhọn chờ đợi cô mâu xuất thủ cứu chính mình rời khỏi. Tự nhiên là đi theo làm tùy tùng a. Triệu đại quan nhân giả giọng điệu mà mở miệng nói ra. Điện hạ không biết làm nô làm tỳ phải làm gì sao? Ngươi hẳn là sẽ cho bản công chúa bao ăn bao ở sao? Nàng cẩn thận từng ly từng tí đảo khách thành chủ, sẽ cho miệng ngươi cơm ăn. Triệu Thác nghĩ đến nàng vừa rồi nằm ở trên giường đại tiểu thư dạng liền không thoải mái. Hắn hôm qua mệt mỏi lúc ra hỏa này còn tại hưởng thụ. Trong thiên hạ há có loại này đạo lý? Sẽ không phải không có một ngày ba bữa đi à nha? Toàn hạ khó có thể tin mà mở to vũ mị đôi mắt đẹp. Cái này vẫn là có, sớm muộn cho ngươi ba cái bánh bao chay, hài lòng sao? Triệu tiểu công gia mở ra ưu việt đánh ngộ. Ngươi ma quỷ này. Nhị điện hạ lời còn chưa nói hết ngay tại Triệu Thác nhãn thần hung ác phía dưới ngậm miệng. Nàng có chút muốn lau nước mắt giờ tay lên đặt ở khóe mắt. Bất quá yêu đình công chúa sẽ không dễ dàng khuất phục. Lương tháng dù sao cũng nên có sao? Cớ gì nói ra lời ấy? Triệu Thác một mặt không thể tưởng tượng mà nhìn xem toàn hạ công chúa. Bản đại nhân thưởng ngươi một phần việc phải làm, ngươi không những không mang ơn, còn dám muốn thù lao. Yêu tộc vĩnh bất vino. Nàng tức giận nằm lại trên giường. Đêm nay ngươi đến cho bản quan thị tẩm được rồi. Tiểu công gia hời hợt nói ra. Toàn hạ lập tức một cái giật mình mà bắn lên. Nàng dùng hốt hoảng bất lực ánh mắt cùng thiếu niên nhìn nhau. Đa tạ Triệu thiếu khanh cho bản công chúa công việc, lương tháng quả thật ý nghĩ xấu, người ta không dám nha. Nhị điện hạ nói xong lời cuối cùng một câu nói đã là lã chã chứ khóc. Một bên tiểu Diễm Nhi lúc này cũng là sợ ngây người. Nguyên lai còn có thể dạng này công nhân làm thuê sao? Tốt. Triệu Thác thỏa mãn gật đầu. Bản quan hôm nay muốn trong cung dạ yến, ngươi theo hầu trái phải đi, cho ta tận tâm tận lực mà bàn sai. Đã biết rồi. Nàng hưu khí vô lực đáp. Ngươi sẽ không phải muốn lấy hiện tại tinh khí thần làm việc sao? Triệu Thác không lo người vặn lên lông mày nổi lên nói. Không thì còn muốn như thế nào a? Toàn Hạ mê hoặc mà nghiêng đầu. Nàng không hiểu rõ vì cái gì không trả tiền còn có thể có nhiều như vậy yêu cầu. Đại ngu cũng quá đáng sợ sao? Muốn con ngựa chạy còn không cho con ngựa ăn cỏ, mà bác thảo nguyên bên trên đều không có việc này. Ngươi đã làm bản quan thị thiếp, chính là đại biểu ta Trịnh Quốc công phủ, cho ta lấy ra không ngừng vươn lên thái độ tới a. Hắn chính nghĩa nghiêm trang nói. Toàn Hạ chỉ có thể một mặt mở mịt gật đầu. Vì cái gì nàng không phải bị nói đến đây loại phân thượng a? Còn có vị này. Triệu Thác kéo qua Diễm Nhi nói ra. Ngươi bảo nàng Diễm phu nhân là được rồi. Triệu Thác ngươi quá khi dễ người một chút sao? Diễm Nhi kể hai nói nhỏ lời đồn nói. Nàng cảm thấy một mặt ta là ai, ta ở đâu yêu đình công chúa thật đáng thương. Tiểu công gia vừa rồi một trận đổ ập xuống tới, trực tiếp đem nhị điện hạ chỉnh mộc rồi, đến bây giờ cũng còn không có kịp phản ứng. Đối yêu tộc lại thế nào tâm ngoan thủ lạc cũng không đủ. Triệu Thác cùng nàng thân mật cùng nhau thấp giọng nói ra. Hắn đối Bá Loan yêu nữ thế nhưng là hận độc. Cùng nhị điện hạ tất nhiên là hận đen cung phòng. Thế nhưng là, Diễm Nhi ngây thơ tính khí vẫn là thiện tâm. Tiểu công gia thụ nàng ảnh hưởng cũng nhiều nhìn toàn hạ điện hạ hai mắt. Nàng một mặt vô tội ngồi tại bên giường, đối bọn hắn ném đi người vật vô hại ánh mắt, điềm đạm đáng yêu. Có thể bông ra người ta cái đôi sao? Nhị điện hạ mong chờ lấy Triệu Thác. Nhanh lên một chút. Hắn hơi thả nhẹ ngữ khí nói, ta mang ngươi tiến cung, ngươi nhu thuận lanh lợi một chút, không cho phép làm ầm ĩ. Bản công chúa một mực rất ngoan. Toàn Hạ ngồi nghiêm chỉnh nói, Triệu Thác, ngươi không phải nói trước phải ăn điểm tâm sao? Gia yến cũng không cần phải sớm như vậy vào cung sao? Diễm Nhi kéo phía dưới hắn góc áo nói ra, ngươi nói cũng đúng. Triệu Thác dừng một chút rồi nói ra, không bằng ta mang Diễm Nhi đi ăn lẩu. Hắn nói chuyện thời điểm một mực dùng khỏe mắt liếc qua đánh giá Toàn Hạ, chỉ gặp cái này mèo lười cái đuôi trong nháy mắt dựng lên. Nhị điện hạ một viên nương mắt đang phát sáng, quá ngây thơ trái lại không đành lòng phía dưới nặng tay a. Tiểu công gia ở trong lòng thở dài, hắn tại yêu tộc sứ đoàn mới vào kinh lúc, liền mang Toàn Hạ đi nếm qua một lần nồi lẩu. Cái này tại chấp hình ti bị dưỡng lười tiểu yêu nữ thích nhất cay đồ vật, để cho nàng mỗi ngày ăn mặt trắng mô mô liền là trà tấn. Sáng sớm ăn vật kia, Diễm Nhi mặt lộ vẻ kháng cự. Ta nói đùa. Toàn Hạ lắc lư đến khoan khoái cái đuôi lập tức sụt. Chúng ta đi Nguyệt Bá Hồ bên cạnh nhà kia quán trà đi, chỗ nào cơm sáng bị bợm không ít, trong đó khẩu thủy kê trước cay sướng miệng. Triệu Thác một câu nói liền để nhị điện hạ thẳng nuốt nước bọt. Diễm Nhi cũng thích ăn chỗ ấy trưng món ăn. Diễm phu nhân tán đồng nói. Toàn Hạ cái đuôi nhỏ lắc càng vui vẻ hơn. Triệu tiểu công gia tại lúc này đã có chút chơi lên đầu. Trong quán trà tinh bột bánh hấp hương vị cũng không tệ, thanh đạm lại có thể chắc bụng, một hồi cho Toàn Hạ chút một cái sao? Hắn vừa mở miệng liền để nhị điện hạ hai mắt vô thần. Đi thôi. Một chuyến ba người ra khỏi chấp hình ti, hướng về Nguyệt Bá Hồ mà đi, tại quán trà ăn rồi đã chậm chút đồ ăn sáng. Triệu Thác trung quy vẫn là để cho Toàn Hạ lên bàn cùng một chỗ dùng nữa. Nhị điện hạ không có cảm động đến rơi nước mắt. Ngươi vừa rồi ăn rồi ba bàn khẩu thủy kê, hai lồng cây ớt dây bài, tổng cộng thiếu bản quan 20 lượng bạc. Hắn ngồi tại tiến cung xe ngựa bên trên còn nói ra để cho Toàn Hạ ngây người lời nói. Không phải 5 lượng. Nhị điện hạ sửng sốt sau khi nói ra. Nàng có lưu ý món ăn giá cả. Tuyệt đối là 5 lượng. Ngươi vừa rồi ăn như gió cuốn, chật vật như thế tướng ăn có hại ta Triệu gia thanh danh, cho nên phải phạt ngươi bổng lộc. Thế nhưng là người ta cho ngươi làm thị nữ không phải là không có thù lao sao? Toàn Hạ đối với hắn lời nói không kịp chuẩn bị. Không có cũng muốn phạt. Triệu tiểu công ra một mặt nghiêm túc nói ra. Hắn một mực nói không phải người chi ngôn liền là cố ý dạy vò Toàn Hạ. Còn như tiền cái gì ngược lại là không quan trọng, mấy ngày nữa nàng liền trở về Mạc Bắc, đòi nợ cũng là không có khả năng. Ngươi, thật là lẽ nào lại như vậy? Nhị điện hạ triệt để nhịn không được vỗ bàn đứng dậy. Trước mặt liền là hoàng thành đại môn, ta đêm nay hẳn là muốn ở tại trong cung, điện hạ cũng cùng một chỗ sao? Triệu Thác xốc lên xe ngựa rèm hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Toàn Hạ lập tức tức giận đến siết chặt nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Nàng tiếp lấy lại túi đầu ngồi xuống. Ta nhận phạt còn không được. Thế là Toàn Hạ công chúa làm công ngày đầu tiên, không chỉ có bị tuyên án sau này không coi trang đồng, còn bởi vì phạt đồng ngược lại thiếu 20 lượng bạc. Diễm Nhi cũng nhìn ra Triệu Thác là tại cha tấn tiểu yêu nữ, cho nên chỉ là che miệng cười khẽ, không có mở miệng nói. Bất quá nàng cũng đối Triệu tiểu công gia hắc tâm có mới nhận biết. Diễm Nhi, vào cung phía sau Triệu Thác lại mở miệng. Ngươi một hồi trước mang Toàn Hạ đến Ngự Hoa Viên chơi đi, ta còn có việc muốn làm, hơi trễ đi tìm các ngươi. Hắn chợt nhớ tới bị chính mình không để ý đến vài ngày tiểu tuyết sư miêu, còn muốn trở về một lượt Trịnh Quốc công phủ đem hạ công chúa ôm vào mới là, mà lại dạ yến ý phục còn không có chuẩn bị đâu. Diễm Nhi sẽ chờ ngươi qua đây. Diễm phu nhân đối gặp cảnh khốn cùng một dạng nhị điện hạ sinh ra nồng hậu dày đặc hào hứng, cho nên cũng không có dây dưa Triệu Thác, dễ dàng liền thả hắn đi. Tiểu công gia thành thơi mà lại xuất cung, hồi phủ ôm vào nhiều ngày không thấy tiểu hạ, vén một hồi lâu mới ngừng. Dự định tiếp tục cần nút trưởng công chúa điện hạ nhìn xuống. Đêm nay muốn thế nào khảo vấn Toàn Hạ đâu này? Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết. Chương 255, ao lạnh dạ yến, đồ tắm mỹ nhân hầu hạ. Cái này là hoa gì? Toàn Hạ chỉ vào một đóa phấn tử hoa đối một bên mỹ thiếu phụ hỏi. Các nàng lúc này chính là tại Đại Ngu Hoàng cung Ngự Hoa Viên, dưới ánh mặt trời chói chang, sắc màu rực rỡ làm cho người hoa cả mắt. Nhưng mà trên đời này không có người sẽ nghĩ tới, cái này không qua đi cùng một góc nhỏ, vậy mà tụ tập ngọa long phượng sổ hai vị kinh tài tuyệt diễm thiên tiêu. Ta nhìn một chút. Diễm Nhi cúi đầu nhìn lại. Hẳn là gọi Thiết Tuyến Liên đi. Giọng nói của nàng coi như hiền lành hồi đáp. Nha. Nhị điện hạ tràn đầy phấn khởi gật đầu. Nàng còn là lần đầu tiên đến như thế muôn hồng nghìn tiếng chỗ. Tại Mạc Bắc Thảo Nguyên bên trên, phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có một mảnh sấm xanh, dê bỏ thành quần kết đội. Màu cam là cái gì nha? Nàng vừa nhìn về phía một bên khác hỏi. Bách hợp hoa. Bên này là phong vũ lan, còn có tam giáp mai. Diễm Nhi không nhịn được hai tay chống nạnh khoe khoang lên chính mình học thức. Phu nhân thật là lợi hại nha. Toàn hạ thực tình mà tán dương một câu. Nàng lời nói để cho Diễm phu nhân không khỏi dương dương đắc ý. Hai người tại trong ngự hoa viên tán thưởng trăm hoa đua nở, bầu không khí dần dần hòa hợp, đúng là trò chuyện vui vẻ. Hai vị cô nương. Đỉnh đầu mặt trời bắt đầu trở nên nhu hòa. Một tên tuổi trẻ hoạn quan xoay người túi đầu đi tới ngự hoa viên. Diễm Nhi đôi mắt đẹp chớp đứng lên, Toàn hạ thì là rút lại phía dưới trắng non phân cổ. Bọn họ biết rõ cái này người chỉ định là Triệu tiểu công gia phái tới. Triệu thống lĩnh để cho tiểu truyền lời. Tiểu thái giám túi đầu không lưng nói ra. Còn xin hai chuẩn bị bước đến ngự hoa viên sau đó ao lạnh đi. Trong cung giống như không có cái gì ao sao? Diễm phu nhân lập tức ngây ngẩn cả người. Nàng với tư cách tiên đế hậu phi cũng là trong cung cuộc sống qua. Trong hậu cung là có vài chỗ hồ nước, thế nhưng không tồn tại nghịch nước ao lạnh sao? Tiên gia nếu là muốn hóng mát cũng sẽ bại giá ngoài thành hành cung. Ao lạnh là thái hậu nương nương gần đây mới mở ra. Hoàng quan Đê Mi thuận nhãn nói ra. Cái kia. Diễm Nhi đột nhiên tỉnh táo lại. Triệu tiểu công gia muốn tại ao lạnh dạ yến. Cái này chẳng phải biến thành tiểu trì nhục lâm sao? Xin công công dẫn đường đi. Diễm phu nhân đỏ mặt cố tự chấn định nói. Nếu như nàng nhớ không lầm mà nói, Triệu Thác nói hoàng hậu cùng Triệu gia tiểu thư cũng sẽ tham gia. Còn thể thống gì? Chuyện cho tới bây giờ, nàng biết mình cũng không thể lầm trận bỏ chạy, không thì chẳng phải là tiện nghi hai nữ nhân kia sao? Hiện tại phải làm gì nha? Toàn hạ thì là một mặt mở mịt hỏi. Tiếp qua một hai canh giờ liền là bữa tối thời gian, Triệu Thác không phải cùng ngươi nói muốn mở yến sao? Sẽ có tốt ăn nha. Diễm Nhi nghiêm trang nói chính mình cũng không biết là thật là giả lời nói. Họ Triệu người xấu muốn làm sằng làm bậy xử lý bể bơi yến hội là thật. Sẽ có hay không có phong phú đồ ăn liền không nhất định. Triệu Thác xử lý loại này thấp hèn yến hội không thể nào là muốn thỏa mãn ăn uống ham muốn sao? Diễm phu nhân lòng tựa như gương sáng, đến lúc đó quanh quanh yến tụ ở trước mắt, tú sắc khả san hạ cái gì chân tu cũng đều tẻ nhạt vô vị. Chúng ta nhanh lên một chút đi qua đi. Nhị điện hạ hai mắt buông tha đối Diễm Nhi nói ra. Đáng thương công chúa điện hạ còn không biết đợi chờ mình sẽ là cái gì. Nàng tâm đã bị nhân tộc Mỹ thực lấp kín, tại an nhàn ngay sau đó, toàn hạ nghĩ đến càng nhiều là chiếu cố tốt bụng. Đi, đi thôi. Diễm phu nhân ra vẻ trấn định gật đầu. Nàng trước đó là mặc áo tắm cho Triệu Thác nhìn qua, nhưng cái này không thể nói rõ nàng sẽ không vì loại sự tình này ngượng ngùng. Như thế ao lớn là dùng làm gì? Bọn họ đi theo thái giám đi tới ngự hoa viên phía sau ao lạnh sao? Hoàng thất uy nghiêm không cho sơ thất, cho nên lịch nước cũng không phải là đơn giản mở hố, đủ loại hoa mỹ trang trí là không thể thiếu. Kế hoạch lớn hoa cấu ao lạnh tựa như một cái hồ nước nhỏ, mặt trời lặn đem sóng nước chiếu rọi xinh đẹp động lòng người, bên bờ hai bên không xa liền là điêu lan ngọc thế cung điện. Không nói cho ngươi. Diễm Nhi không muốn nói dối cho nên trực tiếp cự đáp. Phu nhân thế nào dạng này? Bất quá không nói coi như xong, ta cũng không có hứng thú. Toàn hạ tươi đẹp con mắt đang nhìn ao lạnh bên cạnh sân thượng, bàn ngọc bên trên trưng bày tình mỹ bánh ngọt cùng mới mẻ trái cây, cùng thanh tịnh ao nước giao ánh có vẻ thoải mái. Nàng cảm thấy nhân tộc thật là quá sẽ hưởng thụ, một hồi nàng nếu là nằm tại bên cạnh ao trên ghế nằm cũng đem chân ngã vào trong hồ, một bên lại ăn trái cây hẳn là thoải mái. Đáng tiếc trước mắt hết thảy không thuộc về nàng, nàng tưởng tượng một màn sẽ phát sinh tại họ Triệu ác tặc trên thân, cái này người sẽ ở hưởng thụ đồng thời khi dễ nàng sao? Bản công chúa sớm muộn cũng có một ngày muốn hướng Triệu tặc lấy lại công đạo. Nhị điện hạ ở trong lòng tức giận bất bình mà để đó ngoan thoại. Nàng cũng muốn để cho Triệu Thác cho mình làm người giúp việc, không có trăng đồng còn bị phạt đồng loại kia. Triệu Thác hồi cung sao? Diễm Nhi đối đâm đầu đi tới một tên cung nữ hỏi. Bẩm phu nhân mà nói, hầu gia nói chờ một lát qua tới, xin hai vị tới trước trong điện thay y phục đi. Tuấn tú lớn tuổi cung nữ cung kính nói ra. Diễm phu nhân lập tức ở trong lòng nói một tiếng quả nhiên. Cái kia người rất xấu quả nhiên là muốn bắt các nàng chơi trò mới. Lại thêm cái gì áo? Toàn hạ nghi hoặc mà lệch ra phía dưới cái đầu nhỏ. Công chúa điện hạ đi đổi lại chỉ biết là đẹp mắt y phục, ngươi sẽ thích. Diễm Nhi nghiêm trang nói dối. Áo tắm là quyến rũ động lòng người quần áo không sai, nhưng một dạng nữ tử chỉ sợ là tránh không kịp. Triệu Thác sẽ đưa ta quần áo mới. Nhị điện hạ một mặt hoài nghi hỏi. Nàng mặc dù không hiểu nhưng vẫn là đi theo cung nữ hướng về cung điện đi đến. Ngược lại bây giờ biến thành thịt cá, phản kháng cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ, thuận theo lại là có sơn chân hải vị có thể ăn. Điện hạ xin mời vào đi. Nàng được đưa tới một gian thiên điện bên ngoài, muốn để bản công chúa thay y phục ngay tại bên trong. Dẫn đường cung nhân không nói, im lặng mà lui xuống, lưu lại một mặt không giải thích được toàn hạ. Đây là ý gì? Nhị điện hạ lẩm bẩm một câu sau đó vẫn là giơ tay lên trước mặt cửa điện. Ngươi hung hăng mà cắn ta là vì cái gì nha? Ta không để ý đến ngươi hai ngày liền không cao hứng sao? Nguyên lai ngươi là như thế này dính người mèo. Trong sáng thanh âm truyền vào toàn hạ trong tai, nàng một đôi yêu mị uyên ương mắt hơi co rụt lại, chỉ gặp một tên thiếu niên ôm chỉ bạch sư tử miêu ngồi trong phòng. Ngao. Tiên vận tú mỹ sư tử miêu lúc này là sù lông trạng thái. Nàng bị xinh đẹp công tử ôm vào trong ngực, há mồm cắn lấy trên tay hắn, giống như là mài răng một dạng không hé miệng. Triệu Tặc lúc này dương mắt, hướng cửa ra vào ngây người toàn hạ công chúa nhìn sang, lộ ra một cái có thể để cho nữ tử đỏ mặt tao nhã nho nhã đủ cười. Điện hạ để cho bản quan đợi thật lâu a. Triệu Thác khinh mạn ngữ khí để cho nhị điện hạ lấy lại tinh thần. Triệu thiếu khanh cố ý tại bậc này lấy bản công chúa vì chuyện gì? Toàn hạ cẩn thận từng ly từng tí lui về sau nửa bước. Trong nội tâm nàng kỳ thực là thở dài nhẹ nhõm. Triệu Tặc trong ngực thế nhưng là ôm nàng núi dựa lớn a. Ngươi chuyện cho tới bây giờ còn dám tại bản đại nhân trước mặt cầm công chúa kiêu ngạo. Triệu tiểu công gia gậy nhẹ lông mày nổi lên nói. Người ta không có. Nhị điện hạ không cao hứng bẹp xuống miệng. Ngươi ở trước mặt ta hẳn là tự xưng nô gia mới đúng chứ? Triệu Thác không khách khí chút nào làm nhục lấy nàng. Hắn cảm thấy mình đối cái này tiểu yêu nữ quá ôn nhu, không trải qua để cho nàng tại chấp hình ti nghỉ phép, buổi sáng nào sẽ lại dẫn nàng đi cá, đây là tù nhân nên còn chờ gặp. Ta thế nhưng là yêu đình nhị công chúa. Toàn hạ chịu không nổi loại này ủy khuất nô lên quai hàm. Nàng dù nói thế nào cũng là yêu đế nữ nhi, thở nhỏ sống an nhàn sung sướng, cái này nam nhân vậy mà thực có can đảm để cho nàng làm nô làm tỳ. Bá Loan Bán Hạ cũng mắt lộ ra vẻ giận, bất quá gặp một màn này, nàng trái lại buông ra Triệu Thất tay, thần sắc cao lãnh ngồi tại trên đùi hắn cùng chất nữ nhi đối mặt. Ngươi là còn không có nhận rõ chính mình tình cảnh sao? Triệu Thất híp mắt lại. Ta hiện tại thế nhưng là có thể đối ngươi tùy tâm sở dụng biết không? Toàn Hạ học xong một cái mới thành ngôn ngữ, đồng thời lĩnh ngộ được ủy khúc cầu toàn chân ý, nàng vò đã mẹ không sợ rơi cúi đầu. Nô gia biết sai. Triệu Thất thỏa mãn gật đầu. Ngươi đi đem y phục thay đổi đi. Tiểu công gia giơ tay lên chỉ vào một bên giá áo nói ra. Nhị điện hạ lúc này mới chú ý tới góc nhỏ chỗ đủ mọi màu sắc. Nàng đầu tiên là mặt lộ vẻ nghi hoặc, sau đó dần dần nới rộng ra đôi môi, trong mắt tràn ra rõ rệt dễ thấy hoảng sợ. Cái này, ngươi là muốn ta mặc cái gì tà ma ngoại đạo? Trên kệ áo y phục không ít, thế nhưng vải vóc lại không nhiều, nhìn một cái liền cảm giác thấp hèn. Chỉ là thân trên nàng cũng vẫn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, yêu tộc nữ tử bình thường cũng sẽ chỉ mặc một bộ có ngực, nhưng phía dưới là cái quỷ gì? Nàng không biết làm sao nâng lên tay ôm ở trước thân, không ngừng mà lắc đầu lui lại, rất có dị vực tư tưởng gương mặt bên trên tràn đầy tha thứ khó từ mệnh. Công chúa điện hạ là đem ta lời nói coi như gió thoảng bên tai sao? Triệu Thác sắc mặt lập tức chìm xuống dưới. Bản quan kiên nhẫn có hạ. Hắn nói liền ôm Hạ Bảo Bảo đứng lên. Ngươi bây giờ thay đổi y phục hầu hạ tiệc tối, hoặc là buổi tối thị tẩm, hai chọn thứ nhất. Tiểu công gia dứt lời liền thẳng đi ra thiên điện, còn Chi Kỷ đem cửa đóng lại, trong ngực hắn trưởng công chúa điện hạ lạnh nhạt tự nhiên. Nàng nhìn ra Triệu Thác cũng không có thể thay đổi rơi mềm lòng ma bệnh, hắn nếu thật muốn nhục nhã toàn hạ, liền nên lưu lại nhìn xem nàng thay y phục sao. Còn như để cho biến thành thị thiếp nhị điện hạ thị tẩm cái gì nàng cũng là không tin, Triệu Tặc nhìn như tham hoa kỳ thực là cái tự phụ người, căn bản khinh thường cưỡng ép. Trộm đến phủ sinh nửa ngày nhàn nha. Triệu đại quan nhân một mặt thích trí tại ao lạnh bên cạnh trên ghế nằm ngủ. Hai bên đứng bước bốn tên thị nữ, trong đó một vị lớn tuổi đột nhiên đi lên trước, muốn cho hắn đấm chân đấm lưng. Hắn cười lấy phất tay, xung xoe cung nữ lập tức một mặt thất lạc lui về tại chỗ, tựa như lấy lòng hoàng đế thất bại thâm cung phu nhân. Triệu Thác. Một tiếng mang theo sợ sệt chi ý thanh âm đột nhiên truyền đến. Ngay tại vén mèo Triệu Tặc ngơ ngác một chút, sau đó không đếm xỉa tới quay đầu nhìn lại, ánh mắt không tự chủ được run rẩy. Chỉ gặp một tên tóc bạc áo choàng tiểu yêu nữ đứng tại tối mở hoàng dương dưới ánh sáng, nàng đầy đặn nhưng thiếu nữ cảm giác tư thái triển lộ không thể nghi ngờ. Tuyết nhị ra thịt làm cho người hoa mắt tình mê. Ngươi bây giờ hài lòng phải không? Nàng quyết định chắc chắn tại Triệu Thác nhìn chăm chú hai tay chống lạnh. Màu đen vải áo bị cao ngất trèo chống mà lên, như là ao lạnh sóng nước một dạng khẽ động, phân lượng mười phần. Công chúa điện hạ có một đôi thẳng có lực đôi chân dài, trắng nón mà hiện ra động lòng người màu mật ong. Trên thảo nguyên lớn lên nàng nghĩ đến là am hiểu kỳ sạn. Còn không qua đây phục thị bản đại nhân. Triệu Thác thu hồi ánh mắt lên tiếng ra lệnh. Hắn thừa nhận chính mình vừa rồi tâm động, thật sự là không phải do hắn bất vi sở động, nhị điện hạ mỹ mạo không thua hạ yêu nữ. Một thân hắc sắc áo tắm cùng sán lạn tóc bạc hòa lẫn, thiếu nữ thanh xuân sức sống hiện lộ hết trước mắt, chỉ sợ bất kỳ nam nhân nào đều không thể cự tuyệt nàng mị lực. Ngươi rốt cuộc là muốn ta thế nào sao? Nàng lâu bầu cẩn thận thì hơn phía trước. Một cái khả ái màu trắng cái đuôi nhỏ lung lay. Triệu Thác rất cố gắng nhịn được chính mình ôm đồm đi tới ý nghĩ. Cho ta lột cái bồ đào đi. Triệu Thác khẽ vuốt trên đùi mèo trắng nói ra. Hắn lúc này đang lười biếng ngồi phịch ở trên ghế nằm. Nhị điện hạ thuận theo mà tại thiếu niên bên cạnh thân ngồi chồm hổm. Các ngươi đại ngu trái cây đều thật lớn một cái ai. Toàn hạ không hề thân là thị nữ tự giác cùng hắn bắt chuyện đứng lên. Nàng tiện tay cầm lấy một quả nho xanh ném vào trong miệng. Tiểu công gia giơ tay lên gõ nhẹ xuống đầu nàng. Ta là cho ngươi cho ta lột. Hắn nghiêm nghị nói ra. Ngươi không cần hung bản công chúa nhà. Toàn hạ giả bộ đáng thương mà hướng bên miệng hắn đưa mới mẹ thanh đề. Tiếp tục bảo trì. Triệu Thác hưởng thụ lấy yêu tộc công chúa hầu hạ. Trên tay hắn còn tại đồng thời nhẹ vỗ về khả ái trưởng công chúa điện hạ mèo. Một đoạn này thời gian buôn ba mệt nhọc, tại lúc này đều chiếm được buông lỏng. Mặc dù hôm qua cùng hoàng hậu càng thêm vui thích chính là. Ừm. Triệu đại quan nhân đột nhiên cảm giác trước mắt tối xuống. Hắn vừa mở mắt liền thấy một tên động lòng người đồ tắm mỹ phụ đứng tại trước thân. Diễm Nhi mang một thân hồn nhiên ngây thơ sen màu hồng, phúng phính hồ lô vóc dáng rất có lực trùng kích, thiếu nữ thanh thuần cùng phu nhân thuộc mỹ ở trên người nàng đồng thời hiện ra. Ngươi như thế phóng đãng liền không sợ tại trên sử sách lưu lại bêu danh sao? Diễm phu nhân ngọc diện ửng đỏ mà trừng mắt Triệu Thác. Trong nội tâm nàng hơi có một chút tâm tình. Vừa ra tới thấy được trước mắt cái này mà, còn gì phải sợ? Triệu tiểu công ra mặt lộ vẻ vui vẻ thưởng thức trước thân thanh lệ mỹ phụ nhân. Hắn đối mặt Diễm Nhi đương nhiên sẽ không tận lực tránh đi ánh mắt, mà là không che giấu chút nào ánh mắt, trên dưới tìm kiếm. Xinh đẹp quả phụ bị hắn thấy được có chút đỏ mặt, nổi giận địa phủ hạ thân, dơ lên như xương như tuyết ngọc thủ che khuất chiêu tặc nhãn con ngươi. Ngươi gọi Diễm Nhi vào cung liền là muốn thỏa mãn chính mình bản thân tư dục sao? Ta là muốn cùng Diễm Nhi chia sẻ khoái ý. Triệu Thác ngữ khí ôn hòa, hắn không có đẩy ra trước mắt đu đề, trên tay vẫn như cũ nhẹ vỗ về đồng dạng tiểu diễm cao lãnh mèo. Ngươi không phải nói tỷ ngươi cũng tới sao? Còn có Trần Hoàng hậu, các nàng cũng muốn mặc thành dạng này tạo điều kiện cho ngươi hưởng là sao? Diễm phu nhân càng thêm tức giận nói, ta không có gọi bọn nàng nha. Tiểu công gia tại đen nhánh bên trong nháy mắt. Hắn vừa rồi tỉ mỉ nghĩ lại, vẫn là không có đem thượng tâm cùng hoàng hậu gọi tới, sẽ bị mắng. Nếu chỉ là có khoan dung ngược lại cũng thôi, thế nhưng trưởng tỷ đại nhân chỉ định sẽ trách tội hắn tùy ý làm vậy, cho nên dạ yến người tham dự cũng chỉ có ba người bọn hắn. Ta cũng không chỉ là vì hưởng thụ nửa ngày ngày nghỉ đâu, đêm dài sau đó còn muốn khảo vấn toàn hạ, nhưng bận rộn đâu. Triệu Thác ở trong lòng vì chính mình biện hộ. Đêm nay chỉ chúng ta hai cái. Diễm Nhi sửng sốt một chút sau đó mới nhọn miệng cười. Nàng học còn tại An Vụng Quả Mận Nhị Điện Hạ ngồi chồm hổm tại Triệu Thác bên cạnh thân. Đột nhiên tới một chỗ kinh hỉ để cho nàng tâm hoa nộ phóng, yêu nữ không tính là người, Triệu Thác là một mình hắn. Diễm Nhi bất đắc dĩ cho ngươi bóp phía dưới bờ vai đi. Nàng ra vẻ làm khó nâng lên tay. Chuẩn. Triệu Thác hài lòng gật đầu. Hắn an nhàn tự đắc hưởng thụ lấy hai vị đồ tắm mỹ nhân hầu hạ. Yêu đỉnh công chúa điện hạ hầu bữa cơm, tiên đế quả phụ bóp vai, cái này nửa ngày gội đầu quá xa xỉ. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ọc, chuẩn, ọc, gỗ lìn, vàng ải, ma sói, rỉ tạn dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới. Chương 256, Vĩnh Triều Đế, hắn mang theo đầu châu đi tới. Triệu muội muội muốn về phủ sao? Triệu Thường Tâm tại Khôn Đức Điện dùng qua bữa tối sau đó đã là màn đêm buông xuống. Thác Nhi tên kia cũng không biết chạy đi đâu rồi, buổi sáng rời khỏi sau đó liền không có gặp bóng người, ta tiếp tục lưu lại trong cung cũng không thích hợp sao? Nàng khẽ lắc đầu hướng về phía Trần Hoàng hậu nói ra. Muội muội thật là quá lo lắng. Trần Hữu Dung lộ ra nhu hòa cười yếu ớt. Nàng cảm thấy Thường Tâm phía sau cung coi như nhà mình cũng bó tay. Rốt cuộc tại cái này trong hoàng thành, Triệu tiểu công gia mới là vua không ai, mặc dù còn có vị nữ hoàng cưới tại trên đầu của hắn. Sắp trời cũng tối sầm, đêm nay không bằng ngay tại Khôn Đức Điện ngủ lại sao? Hầu gia khả năng sáng mai lại tới. Trần Hoàng hậu ngữ khí êm ái đề nghị. A. Triệu đại tiểu thư nhất thời tâm động. Bất quá nàng nghĩ lại bắt đầu phiền muộn. Nhà nàng tiểu công gia đến Khôn Đức Điện khẳng định không phải muốn nhìn trưởng tỷ đại nhân a. Hoàng hậu nương nương không ngại mà nói, Thường Tâm đã có ra mặt dày lưu lại, xin hãy tha lỗi. Triệu Thường Tâm vẫn là gật đầu. Nàng biết rõ đệ đệ đến hậu cung là muốn cùng Trần Hoàng hậu riêng tư gặp. Đã như vậy, nàng thì càng nên lưu lại, miễn cho Thác Nhi thụ như lang như hổ phu nhân khi dễ. Sắc trời tuy ngầm, nhưng cũng không tới đi nằm thời điểm, chúng ta trong cung tản bộ sao? Hoàng hậu lại là nụ cười và chậm chạp nói ra. Nàng sẽ không tại sau bữa cơm chiều lập tức liền ngủ đâu. Nếu là trên thân mọc ra thịt thừa nàng nhưng là không đất dung thân. Thường Tâm cũng đang có ý này. Triệu đại tiểu thư điểm nhẹ xuống cái đầu nhỏ. Nho đạo tu hành giả nhưng không cách nào giống như võ nhân một dạng tùy tiện quản lý tốt vóc dáng. Nàng vì bảo trì huyện chuyển tư thái, tự nhiên là hạ chút công phu, bất quá ngay cả như vậy vẫn là mọc ra thật nhiều thịt đến kỳ quái chỗ. Đi thôi. Hai người ăn nhịp với nhau. Các nàng giống như là hảo tỷ muội một dạng mà kéo tay đi ra cửa cung. Hoàng hậu trong cung đi lại, tự nhiên cũng là tiền hô hậu ủng, bất quá Trần Hoàng hậu bình thường sẽ chỉ kêu lên một hai tên cung nữ theo hầu. Chúng ta là đi ngự hoa viên sao? Thường Tâm đi tại rộng rãi cung trên đường đột nhiên nói ra. Trong hoàng cung cũng chỉ có chỗ kia tương đối thích hợp dạo bước nhà. Trần Hoàng hậu gật đầu nói ra. Sắp trời tối sầm, vẫn là phải cẩn thận chút mới là, không nên bị cái gì trượt chân. Triệu đại tiểu thư thận trọng nói, nàng trong lúc rảnh rỗi lúc cũng nhìn qua một chút miêu tả trong thâm cung ngươi lừa ta gạt cấm bản, hoàng đế hậu phi hốc hác. Ban đêm trong cung hành tẩu, giống như có không ít kịch bản đều là viết phi tần trượt chân, cho nên hoàng tự khó giữ được. Nàng đang miên man suy nghĩ cái gì đâu này? Hoàng hậu nương nương. Triệu Thường Tâm không để lại dấu vết mà liếc nhìn bên cạnh thân quý phụ nhân bụng. Triệu muội muội có lời gì nói thẳng chính là. Trần Hữu Dung kỳ quái nói, hoàng hậu nương nương có thể có nghĩ tới mang thai sinh con? Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ mà hỏi chính mình lo lắng sự tình. Thắc nhi nếu để cho một triều quốc mẫu mang bầu, giống như cũng không có gì lớn. A. Trần hoàng hậu cũng là đỏ mặt thở nhẹ một tiếng. Triệu muội muội thế nào đột nhiên hỏi như vậy? Ta sợ Thác Nhi khi dễ ngài. Nàng tìm cái hơi có chút cưỡng ép lấy cớ. Hầu gia là cái hảo hải tử, đối đãi ta cũng là vô cùng tốt, ta tất nhiên là nguyện ý. Trần Hoàng hậu nhỏ giọng nói ra. Kỳ thật Triệu Thác trước đó nói qua sẽ để cho nàng lại làm mẫu thân. Trong nội tâm nàng mặc dù không kịp chờ đợi, nhưng loại sự tình này còn được đến thiên hạ bình định phía sau, trong thời gian ngắn là không được. Dạng này, Triệu Thường Tâm mặt ngoài cười nhẹ nhàng. Trong nội tâm nàng đã bắt đầu vừa lúc tranh. Loại này không nên có tâm tình bị nàng ép xuống. Ngự hoa viên phía sau có vẻ giống như là đèn đuốc sáng trưng. Các nàng đạp lên bóng đêm đi tới ngự hoa viên, ánh mắt không tự giác mà liền bị cách đó không xa đèn đuốc hấp dẫn, màn đêm bên trong hỏa quang tự mang một luồng náo nhiệt không khí. Trong cung hôm nay cũng không có cái gì yến hội a. Trần Hữu Dung cũng kinh ngạc. Chúng ta đi qua nhìn một chút sao? Triệu đại tiểu thư xem thường nói. Như thế trắng trợn đất, nàng cũng không thấy đến sẽ là cái gì cấm kỵ, không cần cấm kỵ. Trần Hoàng hậu gật đầu, nàng vị hoàng hậu này cũng không phải nổi danh vô vọng, Đông cung thái hậu cũng làm cho nàng trông coi hậu cung sự tình. Hoàng hậu nương nương. Các nàng hướng về ngự hoa viên sau đó đi đến. Triệu Thường Tâm lông mày không tự giác mà nhíu lại. Nàng phát hiện trên đường đi tuần tra nội cung thị vệ rõ ràng trở nên nhiều hơn. Ta đi hỏi một chút. Trần Hoàng hậu cũng sắc mặt nghiêm trọng. Nàng hướng về canh giữ ở sáng rực chi địa bên ngoài mấy cung nữ đi đến. Thái hậu nương nương cầm giữ triều chính, hậu cung sự tình cũng liền tiện tay giao cho nàng trông coi, cũng không nên sinh ra sự cố. Tham kiến hoàng hậu nương nương. Thủ vệ cung nữ cung kính hành lễ. Miễn lễ, cho ta hỏi nhiều một câu, là ai ở bên trong? Trần Hoàng hậu thận trọng mà hỏi thăm, nếu là thái hậu nương nương đang làm yến, nàng liền nên nhượng bộ lui binh. Vâng. Một tên lớn tuổi cung nữ cẩn thận nói. Triệu hầu gia ở bên trong lĩnh nước, tựa như là kêu nương nương ngài cùng Triệu đại tiểu thư, hai vị trực tiếp đi vào là được. Nàng nhớ tới tiểu công gia phân phó chính mình chuẩn bị trái cây điểm tâm lúc, cố ý căn dặn phải nhiều có một chút, hoàng hậu nương nương còn có Triệu gia tiểu thư đều sẽ qua tới. Trần Hoàng hậu nghe nàng lời nói cũng là ngây ngẩn cả người, nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện, Triệu đại nhân nói muốn dẫn nàng chơi nước tới. Bất quá nàng lúc kia không có nghe tiếng trong cung ao lạnh là mở tại ngự hoa viên phía sau. Thác Nhi, Triệu Thường Tâm cũng là khẽ giật mình. Nàng quay đầu cùng Trần Hoàng hậu liếc nhau. Lẫn nhau đều nhìn thấy đối phương trong mắt chẳng biết tại sao. Chúng ta vẫn là không nên quấy rầy hầu gia. Trần Hữu Dung trần chờ nói. Nàng cảm thấy trước mắt cái này cung nữ đạo lời nói không đúng. Thường Tâm cùng nàng đều không có thu đến cái gì dạ yến thông chi nha. Vì cái gì? Triệu Thường Tâm lòng tràn đầy nghi hoặc mà quay đầu. Vị cô này đều nói Thác Nhi gọi là chúng ta. Nàng mặc dù kỳ quái chính mình vì cái gì không có thu đến thông chi, thế nhưng cung nữ lời nói cũng làm cho nàng không có sinh khí, nàng không cảm thấy đệ đệ sẽ tránh chính mình. Ta. Vậy chúng ta liền đi vào chung đi. Trần Hoàng Hậu do dự một chút sau đó vẫn là gật đầu. Nàng tự nhiên vẫn là muốn gặp được chính mình bây giờ tâm thắt thiếu niên. Hôm qua triền miên, để cho mỹ phụ nhân có chút ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, nếu như là hôm nay cũng có thể. Một hồi Thác Nhi nếu là gọi hoàng hậu nương nương thay y phục, ngài không nên để ý tới hắn, cái này đồ hư hỏng tâm nhãn như nhiều. Triệu Thường Tâm đỏ mặt đến lôi kéo Trần Hữu Dung vào trong vừa đi đi. Nàng đã có thể nghe đến tiếng nước. Lần trước áo tắm, ta biết. Trần Hoàng Hậu cũng không nhiều hỏi cười lấy gật đầu. Nhưng mà, đừng bảo là thay y phục, Triệu Thác liền là để cho nàng cởi giáp nàng cũng sẽ thuận theo. Hai người một đường hướng quang minh chỗ đi đến, không khí dần dần trơn bóng, đột nhiên các nàng đồng loạt sững sờ ngay tại chỗ. Cho ta nện một hồi chân. Triệu Thác híp mắt tiếng vang nói ra, ngươi thật thích sai sử diễm như sao? Cho ngươi tối đa là lại nện nửa khắc đồng hồ, người ta muốn chơi nước. Một thân sen màu hồng xinh xắn áo tắm diễm phu nhân phàn nàn nói, bất quá thực sự thuận theo đem dưới ngọc thủ rời, cho hắn gõ lên chân. Còn có ngươi. Triệu Đại lao ra vênh mặt hất hàm sai khi nói, hung hăng mà hướng miệng ta bên trong nhét bù đảo, mật dưa đều phải cho ngươi đã ăn xong, không cho phép ngươi lại ăn rồi. Hắn thật là phải bị toàn hạ tức giận cười, cái này yêu nữ cho hắn ăn một ngụm, đồng thời còn sẽ ăn hết gấp ba cho hắn hoa quả bánh ngọt. Loại này thị thiếp đặt ở tầm thường nhân gia sớm bị gia pháp xử trí. Tiểu công gia cũng muốn đưa nàng trượt giết. Ta đều hầu hạ ngươi. Nhị điện hạ lẩm bẩm im mặt mà dừng. Triệu Thác lúc này còn không có ý thức được nguy hiểm tới gần. Hắn thích trí nằm trên ghế, xoang mũi thấy là nữ tử mùi thơm cơ thể, dễ chịu ánh mắt đều không mở ra được. Ngươi tiếp tục rào biện a. Tại sao không nói? Thử. Tiểu công gia còn tại không đếm xỉa tới mà tra tấn nàng. Hắn đột nhiên cảm giác được Diễm Nhi động tác trên tay cũng ngừng. Triệu Thác giờ phút này quá bưng lỏng, lại là ở vào tuyệt đối an toàn hoàng cung, cho nên không có phát giác được dị dạng. Tốt Diễm Nhi lại nện một hồi nha. Hắn cười đùa cợt nhả mà nhắm mắt lại nói ra. Mà chân sau bên trên lại truyền tới nhu hòa lực đạo. Ôn nhu như vậy cường độ không quá giống là Diễm phu nhân. Triệu đại nhân ngày bình thường nguyên lai là như vậy xa hoa dâm đãng a. Một đạo quen thuộc huyền chuyển thanh âm truyền vào Triệu Thác trong tai. Hắn đồng thời cảm giác được chính mình lỗ tai bị nắm chặt. Tiểu công gia một cái giật mình mà mở mắt. Tỷ. Triệu Thác một mặt mộng bức mà nhìn xem trước mặt Thường Tâm. Hắn khỏe mắt liếc qua cũng nhào bắt được ngay tại cho mình đấm chân nữ tử. Không phải Diễm Nhi, mà là một bộ váy hồng trần hoàng hậu, nàng lộ ra ấy náy nụ cười. Tốt một cái tiểu trì nhục Lâm Triệu vô cứu. Triệu Thường Tâm tức giận nói, nàng vừa đến đã thấy được khó có thể tin một màn. Nhà mình đệ đệ nhàn nhã nằm, hai bên là mang thanh lương mỹ nhân hầu hạ, trong đó một cái vẫn là yêu nữ. Triệu Thác ngươi có tại nghĩ lại sao? Diễm Nhi lúc này cũng tại khí phẫn bên trong phản ứng lại. Nàng mở to vi tím đôi mắt đẹp, hung ác trừng mắt thiếu niên, hoàn toàn quên chính mình vừa rồi dịu dàng ngoan ngoãn. Triệu Thác đáng hận, lại dám gạt nàng nói cái gì đêm nay chỉ có ngươi một người, Trần Hoàng hậu cùng Triệu đại tiểu thư cái này chẳng phải đã tới sao? Triệu Thác hẳn không có lừa gạt Diễm Nhi sao? Diễm phu nhân nói thầm trong lòng. Triệu Thác kinh ngạc nàng là nhìn ở trong mắt, khả năng hai vị này khách không mời mà đến thật là trùng hợp có mặt. Ngươi, các ngươi xem như tới. Triệu Thác kịp phản ứng sau đó lập tức lộ ra nụ cười, hắn cũng không thể để cho Thượng Tâm tỷ biết mình không muốn gọi nàng. Bị bắt được ngược lại là không có việc gì, hoặc là nói cũng có thể là chuyện tốt, so trực tiếp để cho người qua tới thích hợp hơn. Ngươi đem chúng ta đều gọi qua tới là phải làm gì nha? Triệu Thượng Tâm nội ý chưa tiêu hỏi, đương nhiên là xử lý Yến A. Triệu Tiểu Công ra mặt không đổi sắc nói ra, ta thật vất vả rảnh rỗi, tất nhiên là muốn náo nhiệt một chút, mọi người cùng nhau nghịch nước đi. Triệu đại tiểu thư sắc mặt nhất thời mềm nhũn ra, Thác Nhi nói như vậy, nàng cũng không nên quét đệ đệ hứng mới là. Ngươi cũng quá hoang đường. Nàng nhỏ giọng nói ra. Triệu Thác chơi đến đúng là quá làm càn. Nếu hắn thật là hoàng đế, sự quan bảo đảm muốn đem giờ phút này ghi nhớ, ngàn năm sau đó còn sẽ có người niệm tình hắn một câu trầm mê nữ sắc. Ta nguyện ý có quan hệ gì sao? Triệu đại quan nhân cầm lấy một quả trái cây đưa đến Thường Tâm bên môi. Tỷ tỷ ngươi cùng hoàng hậu cũng đi thay y phục đi, chúng ta cùng nhau chơi đùa nước đi, cơ hội khó được. Hắn nói chuyện đồng thời cũng dắt Trần Hữu Dung nu đề. Ngươi, mà thôi. Triệu Thường Tâm không thể làm gì. Trần Hoàng hậu đều nửa quỳ ở một bên cho hắn đấm chân. Nàng mẫu nghi thiên hạ khí lượng tựa như đều cho Triệu tiểu công gia. Các ngươi đi thôi, trong điện đều chuẩn bị xong, sẽ có cung nữ dẫn đường. Một khắc đồng hồ phía sau, đã thay đổi áo tắm hai người tới trước mặt hắn, ao lạnh bên cạnh hầu như trăm hoa đua nở. Triệu đại tiểu thư mang mỹ hảo thuần trắng, một đôi ngạo nghệ cướp đi tất cả danh tiếng, khiến lòng người chỉ mê mẩn. Trần Hoàng hậu là một bộ thành thục màu đỏ chót, hình quả lê tư thái hiện lộ hết phu nhân phong vận, tự nhiên hào phóng. Chúng ta tới chơi trên nước bóng đá đi. Triệu Thác mang một đầu quần đùi nhào vào trong nước. Chỉ chốc lát sau, ao lạnh bên trên vang lên đùa giỡn âm thanh, tiếng ngôn ngữ hoành âm thanh. Triệu tiểu công gia hung ác qua một cái nghiện, ngay tại dạ yến sắp kết thúc thời điểm, thái hậu nương nương truyền triệu tới. Người đêm nay liền ở chỗ này. Hắn đem toàn hạ an trí tại một tòa không trong điện. Chơi mệt rồi nhị điện hạ vừa vào nhà liền nhào tới trên giường. Màu trắng cái đuôi lung lay, hình như tâm tình không kém, thậm chí dám không để ý Triệu Thác. Ta ngày mai lại đến thu thập ngươi. Triệu Thác thả lời nói sau đó liền xoay người rời đi. Hắn tối nay là không có thời gian xử lý cái này tiểu yêu nữ. Chỉ là hắn không có phát hiện, trong ngực hạ công chúa hiếp phía dưới ánh mắt, sau đó toàn hạ cái đuôi liền thẳng băng. Ngươi an tâm trong cung chờ lấy, ngươi phụ hắn mới đi sứ đoàn sắp vào kinh, mà lại đại ngu triều đình cũng phải có mới phiền toái. Toàn hạ nghe xong cô mẫu truyền âm rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nàng chỉ chốc lát sau liền một mặt bình yên mà thiết đi. Tiểu công gia cũng tiến vào nữ nhân hư ổ chăn. hôm nay vui vẻ. Nữ ma đầu đem ấm áp tay trắng móc tại trên cổ hắn, vốn là vẫn chưa thỏa mãn, thế nhưng cuối cùng còn có thể cùng Lam tỷ tỷ cùng một chỗ, đủ hài lòng. Ngươi có thể phải tận tâm tận lực mà hầu hạ bản cung u. Nương nương ta khát nước. Đồ hư hỏng. Không nên nhìn Triệu Thác Ngũ đến muộn, nhưng hắn lên được cũng muộn à, ngày thứ 2 giờ thìn mới mở mắt. Ngươi cùng bản cung cùng nhau lên hướng đi thôi. Chiếu Thái Hậu lười biếng nói. Nương nương lại gặp được phiền toái gì sao? Triệu Thác đem đầu gối ở nàng trên đùi, trước mặt là động lòng người đứng thẳng, tiểu diễm bất đắc. Ngươi chờ chút chỉ biết. Nữ nhân hư lún đồng tiền như hoa mà điểm xuống hắn cái trán. Đứng lên phụng dưỡng bản cung rửa mặt đi, ta đều đem ngươi dưỡng lười, cả ngày không tưởng nổi. Nói càn. Triệu Thác hừ nhẹ lấy ngồi dậy. Còn không mau cho bản cung mặc chân áo. Thái Hậu nương nương lấy qua một đầu tơ đen trùm lên trên mặt hắn. Tiểu công gia ngồi dậy, trước nếm kem mới cho phục thị nàng thay y phục, hai người rất nhanh mang mặc chỉnh tề. Tiên đế phản loạn đã qua 2 ngày, kinh thành cơ bản đã khôi phục được trạng thái bình thường, không trải qua hướng quan viên ít đi rất nhiều gương mặt. Chúng thần cung thỉnh hoàng thái hậu an. Hướng thiên điện bên trong bách quan so trước kia càng thêm cung kính hành lễ. Triệu Thác cũng đứng hàng văn võ trong quan viên, vừa rồi liền có không ít kinh quan chủ động hướng hắn thi lễ, hỏi hàn đơn cần. Không có người để hắn tiểu công gia, hắn hiện tại là quyền thế ngập trời đại ngu vô địch hậu, tuy là hoàng hậu một triều đại hắn cũng dám trắng trợn mà chiếm làm của riêng. Vương chính sứ dường như có đại sự muốn nói. Nữ ma đầu hời hợt nói. Xu mật viện chính sứ Vương Thủ lập tức đi ra. Sắc mặt hắn nghiêm trọng, trong tay bưng lấy một quyển sách lụa, dường như cái gì mật báo. Khởi bẩm thái hậu nương nương, triều đình tại Hoài Nam quốc thám tử truyền về tin tức, Vĩnh Chiếu Phế đế đem lập An Nhạc quận chúa làm hoàng hậu. Triệu Thác lập tức sửng sốt một chút. An Nhạc quận chúa nàng quân a, Hoài Nam Vương trí nữ, vô tình cổ tốc chủ. Hắn lúc trước cùng đi Nam Tuần đến Giang Nam lúc, vị này điện hạ còn kém chút cùng hắn lập thành hôn nước, kết quả là ngươi chết ta sống. An Nhạc quận chúa. Triệu Thác sẽ không thừa nhận chính mình ngao ngoe muốn động, nàng muốn gả cho chạy trốn tới Hoài Nam quốc Vĩnh Chiếu hoàng đế sao? Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết. Chương 257, Triệu Thác dám nhục nhã thái hậu nương nương. Ta đối người khác chi thê không có một tơ một hào hứng thú. Triệu Thác ở trong lòng phát ra nghiêm chỉnh tuyên bố. An Nhạc quận chúa thành hôn cùng hắn có liên can gì? Bọn họ thế nhưng là cựu địch. Vương chính sứ ngươi nói tiếp. Thái hậu nương nương ngồi tại màn cửa sau đó không nhanh không chậm nói ra. Phế đế phong An Nhạc quận chúa làm hậu, đơn giản là vì đem Hoài Nam quốc cùng Nam Cương triệt để buộc chung một chỗ, hắn thực sự tập trung lực lượng chính là khai chiến tín hiệu. Vương thủ lời nói để cho triều đình vì đó yên tĩnh. Đại ngu sắp đốt chiến hỏa là triều đình nhất định phải đối mặt sự thực. Bọn họ bây giờ cùng phản tặc bình an vô sự, là bởi vì nóng bức không thể xuất binh, tiếp qua 2 tháng. Vương Xu mật sứ nói cực phải. Một tên võ tướng cũng đi ra đội ngũ cung kính nói ra. Đại chiến sắp đến, triều đình cũng chuẩn bị chiến đấu nhiều ngày, lúc này có lẽ đã đến đăng đàn bái tướng thời điểm. Triệu Thác nghe được hắn lời nói ý tứ, đây là muốn thái hậu nương nương sớm ngày quyết định bình định chủ tướng nhân tuyển, đây đúng là lao luyện thành thục góp lời. Đại ngu sớm tại làm sắp đến chiến tranh làm chuẩn bị, đạo tông tác phường nhanh chóng mà rèn binh, giàu có chi địa cũng đồn lương đã lâu. Hiện tại bày ở trên triều đình vấn đề lớn nhất liền là tuyển ra nắm giữ ân soái người. Bản cung đều có suy tính. Nữ ma đầu tự nhiên là sẽ không cho ra lời chắc chắn. Nàng coi như muốn chọn xác định chủ soái cũng sẽ không trực tiếp lại hướng trong buổi họp quyết định. Bởi vì cái gọi là việc nhỏ mở đại hội, đại sự mở tiểu hội, nhiều người phức tạp triều nghị một dạng chỉ là xử lý dâu ria sự tình. Một tháng trước đó, Yến Lịch công nhiên tại Bình Kinh triệu tập phản vương khởi sự, triều đình cũng nên cho ra đáp lại. Thái hậu nương nương lấy không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra. Lễ bộ thượng thư ở đâu? Thần tại. Một tên lão quan đi ra. Bây giờ yêu đình Trần binh biên giới, thất vương ở chỗ này quốc nạn đi đầu bắt đầu sự tình, hắn các loại cũng coi là thái tổ tử tôn cùng khai quốc công thần phía sau. Thái hậu nương nương nhẹ nhàng chậm chạp mà lăng lệ thanh âm rơi xuống, triều đình bách quan lập tức sững sờ, bọn họ đột nhiên rõ ràng nữ ma đầu vì sao phải bắt lấy yêu tộc sứ đoàn. Yêu đình phát binh 10 vạn, phiên vương ngay tại lúc này tạo phản, tự nhiên liền mất dân tâm a. Bách tính sẽ không tiếp nhận tại nhân tộc sinh tử tồn vong thời khắc còn trong đấu người. Phản vương cử động lần này chính là bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa. Lễ bộ thượng thư phản ứng cấp tốc cao giọng trách mắng. Tốt. Chiếu thái hậu chính nghĩa nghiêm trang mà nói. Ngươi tại 2 ngày này khởi thảo đối yến nghịch các loại phản tặc tuyên chiến bố cáo, thông báo thiên hạ, để cho đại ngu con dân biết được tặc nhân vô đạo. Thần cung lĩnh thánh lệnh. Lễ bộ thượng thư sau khi hành lễ lui xuống. Thần còn có một chuyện muốn đấu, yêu tộc mới đi sứ đoàn đã đến kinh bên ngoài, nên như thế nào ứng đối đâu này? Vương thủ mở miệng lần nữa nói ra. Từ Hồng Lư tự chọn cái khôn khéo tiểu lại đi ứng phó là được rồi. Đại ngu thái hậu hời hợt nói ra, hoàn toàn không đem yêu tộc sứ giả để vào mắt, không muốn cho Triệu Thác cái này Hồng Lư tự thiếu khanh xuất mã. Vương thủ lui về đội ngũ sau đó, lại có mấy tên quan viên nói ra mấy vấn đề, triều hội đi vào kết thúc. Lần này tan triều sau đó không chỉ Triệu Thác bị lưu đường, Triệu Thác cùng Vương chính sứ lưu lại. Nữ ma đầu tuyên bố bãi triều sau đó chỉ lưu lại 2 người bọn họ. Triệu Thác nghiêm trang đứng tại hướng thiên điện bên trong, nếu như là Vương thủ không có lưu lại, hắn hiện tại liền đến long ỷ bên trên đi rồi. Thái hậu nương nương gọi lại tâm phúc trọng thần, rõ ràng chính là muốn mở một cái chân chính đàm luận hội nghị. Tiểu công gia biết rõ đây không phải hắn nên làm cản thời điểm. Vương chính sứ, ngươi đem phế đế sắc phong An Nhạc quận chúa chân chính mục đích, nói cùng bản cung người bên gối nghe. Ma hậu vừa rồi còn nghiêm túc trang trọng thanh âm đột nhiên trở nên lười biếng. Nàng không che giấu chút nào chính mình cùng Triệu Thác quan hệ. Vương thủ khẽ mắt rút xuống. Vâng. Hắn một mực cung kính lên tiếng. Triệu thống lĩnh còn xin nghe lão phu tử tế nói tới. Đa tạ Vương Xu mật sứ. Triệu Thác mặt lộ vẻ hiền lành gật đầu. Vĩnh Chiếu phế đế nhận được lấy yến nghịch cầm đầu phản vương ủng hộ, cùng nhau cấu kết cổ tộc. Nó thế lực chưa từng có lớn mạnh. Vương thủ mở miệng câu nói đầu tiên liền để Triệu Thác kinh ngạc một chút. Bất quá hắn nghĩ lại liền không kỳ quái. Đúng là nên như thế. Ninh quốc lấy trừ, còn lại Lục Vương phải cùng Phế Đế liên hợp mới có thể chống lại triều đình, bất quá cổ tộc. Triệu Thác dừng một chút, hắn biết rõ Nam Cương cổ tu cùng cổ tộc có chỗ cấu kết, thập hại bên trong thất tình cổ kém chút tại Yến quốc hiện thế liền là bọn họ thủ bút. An Nhạc quận chúa bị Nam Cương cùng cổ tộc cùng nhau phụng làm thánh nữ, vĩnh chiếu Phế Đế lập nàng làm hậu, chính là vì liên hợp tất cả lực lượng. Vương Xu mật sứ một mặt ngưng trọng hướng về phía Triệu tiểu công gia nói ra. Triệu Thác cũng rốt cục ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Triều đình không có khả năng ngồi nhìn vĩnh chiếu đế làm lớn, bản cung cũng không thể bỏ mặc cái kiêng lịch tử làm điều ngang ngược. Thái hậu nương nương Vân Đạm Phong khinh mở miệng nói ra. Vương chính sứ tuyên chỉ đi. Vương thủ lập tức lấy ra một phần sớm đã viết xong ý chỉ. Hoàng thành ti bắt môn thống lĩnh Triệu Thác hộ giá có công, thất bại tuyên đế một đảng chi tám mưu, thăng chức làm Ninh Tây tướng quân. Triệu Thác lập tức sững sờ, Ninh Tây tướng quân, đây là muốn điều hắn đi Ninh quốc làm thổ hoàng đế a? Ninh quốc đã bị trừ nước, cải thành Ninh Tây phủ, với tư cách đối mặt phiên vương chiến khu. Đại ngu chiến khu không thiết lập tổng đốc, do chỗ tướng quân quản lý, quân chính thủ đoạn bắt. Triệu thống lĩnh còn không tiếp chỉ. Vương thủ lên tiếng nhắc nhở. Tạ chủ long ân. Triệu Thác ngay trước ngoại nhân bột vẫn là đem trình tự đi đến. Vương chính sứ ngươi lui xuống trước đi đi. Nữ ma đầu còn nói thêm. Thần cáo lui. Vương thủ lui ra sau đó, tiểu công gia còn có một chút ngộng mà đứng tại nguyên địa, hắn liền cho chuyển đi sao? Ngươi vẫn chưa tới bản cung bên cạnh tới sao? Hắn sau khi nghe mới đi lên đi. Lam tỷ tỷ thế nào không cùng ta nói qua chuyện này? Triệu Thác đi qua rèm châu, cố tự chấn định mà nhìn xem long ỷ bên trên tóc đỏ thiếu nữ, hắn quả thật có chút mà không bình tĩnh. Ngươi đến bản cung trong ngực đến nói chuyện. Thái hậu nương nương nụ cười không thay đổi đối với hắn giang hai tay nói ra. Triệu Tặc cũng không biết điều như vậy, hắn ôm nữ nhân hư tại long ỷ bên trên lăn vòng, rúc vào cùng một chỗ. Hắn có chút không cao hứng, há mồm cắn lấy nàng trắng non kiểu nộn xương quai xanh bên trên, không khách khí chút nào lưu lại một cái đỏ tươi dấu. Ta không nên rời đi nương nương. Tiểu công gia dùng ngang sau đó lại đem mặt chôn vào nàng trong ngực. Bản cung cũng không phải cho ngươi lập tức đi ngay, qua một tháng nữa đi, ngươi muốn nghe ta lời nói. Nữ ma đầu êm ái vuốt vuốt hắn đầu tóc. Ta đương nhiên sẽ vì nương nương xuất lực. Triệu Thác náo loạn sẽ tâm tình sau đó liền thuận theo mà tựa ở trong ngực nàng. Thế nhưng là vì cái gì để cho ta đi Ninh Tây phủ nhậm chức đâu này? Vĩnh chiếu đế tại Hoài Nam quốc, ta nên điều nhiệm Giang Nam mới đúng chứ? Hắn không hiểu hỏi. Không. Thái hậu nương nương quấn lộng lấy hắn sợi tóc. Phế đế sẽ đi Sở quốc cùng cổ tộc Tây Sa quốc giao giới chi địa, chỗ ấy có một tòa Thiên Mệnh Sơn, hắn muốn tại phiên vương cùng cổ tộc chứng kiến phía dưới tế thiên phong sau đó. Triệu tiểu công gia đã hiểu, Ninh Tây phủ liền cùng Sở quốc còn có Tây Sa quốc giáp giới, cho nên mới bổ nhiệm hắn làm Ninh Tây tướng quân. Ta sau một tháng liền đến Ninh Tây phủ nhậm chức. Triệu Thác điểm nhẹ xuống đầu nói ra. Hắn biết mình nhiệm vụ là phá hư Vĩnh Chiếu Đế phong sau đó đại điện, xâm nhập địch cảnh xây kỳ công, chuyện này hắn có kinh nghiệm, hiện nay thánh thượng cùng Trần Hoàng hậu liền là như thế cấp bệ. Hào hài tử. Nữ ma đầu chịu mến mà hôn phía dưới hắn cái trán. Ngươi tại trải qua tuyên đế phản loạn một chuyện sau đó, đã đang hướng hoang dã trên dưới thành lập hy vọng, thế nhưng còn chưa đủ. Nàng gián tại tiểu công gia bên thai thổi nhiệt khí nói ra. Ta sẽ cố gắng. Triệu Thác ôm sát hắn eo. Hắn biết mình nhất định phải thành lập bất thế chi công nghiệp. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể cùng nữ nhân hư danh chính ngôn thuận cùng một chỗ, thế nhân mới sẽ không coi bọn họ là ma hậu nghịch thần. Thác nhìn muốn trước dự chi phong thường sao? Nữ ma đầu ăn một chút cười một tiếng. Thật. Triệu Thác nháy mắt dán tại bên thai nàng nói câu. Đại ngu thái hậu lập tức meo lại uy nghiêm mắt phượng. Nàng nghiêm túc nhìn chăm chú tiểu công gia. Ngươi thật lớn mật. Chiếu thái hậu nghiêm nghị trách mắng một câu. Bản cung cỡ nào thân phận, là ngươi có thể tùy ý làm được sao? Dám mua ta. Triệu Thác một mặt vô tội đối mặt nàng giận dữ mắng mỏ, nữ nhân hư đột nhiên nhọn miệng cười, phong tình vạn làm ruộng lườm hắn một cái. Cầu vật. Thái hậu nương nương từ long ỷ bên trên đứng dậy. Nàng vậy mà nghi thái vạn phương quỳ trên mặt đất. Thế gian có thể để cho nữ ma đầu túi đầu người chỉ Triệu tiểu công gia ngươi? A. Hắn quá đắc ý, chỉ chốc lát sau liền lãng phí phần này vinh hạnh đặc biệt, ngược lại bị nữ nhân hư ức hiếp. Thái hậu nương nương tuy là cam tâm tình nguyện, nhưng lấy nàng cao ngạo khó tránh khỏi cảm thấy khuất nhục, cho nên đối Triệu Tặc gấp bội hoàn trả. Hai người tại khí tượng trang nghiêm hướng thiên điện bên trong náo loạn nửa ngày, Triệu đại quan nhân thất bại thảm hại, bị ma hậu một hồi lâu trào hước. Lần này đi Ninh Tây phủ vẫn là do Sở Biệt Chi bồi tiếp ngươi. Chiếu thái hậu lười biếng nói ra. Quốc sư đại nhân nguyện ý cùng ta buôn ba sao? Nàng nguyện ý, bản cung chỉ cần nói ngươi đặt mình vào nguy hiểm, nàng chỉ định xung phong nhận việc chỗ là ngươi hộ đạo. Nữ nhân hư cười như không cười nhìn xem trong ngực thiếu niên. Lam tỷ tỷ nói đùa. Triệu Thác chột dạ đồng thời cũng không tin nàng lời nói. Bản cung nói là lời thật à? Lần trước cho ngươi đi nên Ninh Vương vào kinh, ta chính là dùng bộ này thoại thuật sai xử nàng. Tiểu công gia không dám nhận gốc dạ. Hắn không biết nữ nhân hư vì cái gì đột nhiên nhắc lên việc này. Thái hậu nương nương ánh mắt nhu hòa, một cái tay còn tại trên cổ hắn vẽ vòng, khinh thanh tế ngữ mà nói. Bản cung cho ngươi bên ngoài bốn ba, tâm lý chân chính quan tâm vĩnh viễn chỉ có ngươi an nguy, ngươi liền lợi dụng Sở Biệt Chi bảo vệ mình đi. Triệu Tặc khẽ lên tiếng, hắn biết do nữ nhân hư chỉ đối với mình hữu tình, ngoại nhân ở trong mắt nàng có lẽ chỉ có giá trị cao thấp. Tiểu công gia là không thể yên tâm thoải mái mà trêu đùa nữ tử cảm tình. Hắn nhận tiểu quốc sư tình tự sẽ trả lại. Chi chi một mực thích an tĩnh Tây phủ hoa tươi bánh. Triệu Thác cảm giác tại kinh một ngày quá nhanh, một cái chớp mắt liền đi qua nửa tháng, hắn nhận được một tin tức tốt. Tòa yêu thành tại quốc sư đại nhân cùng đại tế tiểu liên thủ, cuối cùng hơn 10 ngày sau đó một lần nữa bố trí xong phong ấn, nguy cơ triệt để giải trừ. Hắn tại thanh nhàn một ngày bên trong nghe đến cái này tin vui sau đó cũng là vui mừng quá đỗi, bất quá vẫn là nhịn ba ngày, cho tiểu biệt chi nghỉ ngơi cơ hội sau đó mới quyết định tới cửa. Triệu thống lĩnh. Triệu Thác ngồi ở trong xe ngựa chợt nghe bên ngoài truyền đến thanh âm. Trước mặt liền là đạo tông địa giới, chúng ta trực tiếp đi vào sao? Xin ngài chỉ thị. Sĩ tốt ngữ khí cung kính nói ra. Hắn ra khỏi thành tự nhiên cũng là không dám kinh thường. tiểu công gia cố ý điểm 1000 cấm quân hộ tống chính mình. Ngươi truyền lệnh xuống, để cho từ đầu tướng sĩ dơ cao bản quan lệnh kỳ, tự sẽ có đạo trưởng nên đón. Triệu Thác khẽ vuốt trong ngực mèo lười thuận miệng nói ra. Thái hậu nương nương tại Nam tuần trước đó liền để hắn trông coi đạo tông. Hắn mặc dù đem việc này cho Diễm Nhi, thế nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng là nắm quyền lớn. Tuân mệnh. Sĩ quan lĩnh mệnh sau đó liền giá ngựa rời đi. Triệu đại quan gia thì là tiếp tục vén lấy trong ngực hạ công chúa. Trưởng công chúa điện hạ đánh lấy chợt mắt nhi, nàng đã thành thói quen Triệu Tặc vô về chơi đùa, không cách nào phản kháng liền an tâm hưởng thụ. Đại ngu triều đình ngày mai sẽ phải thả toàn hạ trở về mặt bắc. Bá Loan bán hạ ở trong lòng tự nói, nàng đã sớm làm ra lưu kinh quyết định. Cố này nhất tâm đồng thể hóa thân nhất định phải lưu tại Triệu Thác bên cạnh. Khởi bẩm Triệu thống lĩnh, đạo tông trưởng giáo đại sư Minh cầu kiến, muốn để hắn qua tới sao? Truyền lệnh tướng sĩ thanh âm lại truyền bảo. Mau mời. Triệu Thác không nhanh không chậm nói ra. Hắn đột nhiên không khỏi có một loại kỳ quái cảm giác ưu việt. Đại ngu nếu như là bình thường tu tiên giới, lấy hắn tu vi chỉ có thể là cái tiểu nhân vật, nhưng mà hắn bây giờ lại là đem truyền thừa trăm ngàn vạn năm đạo tông nắm trong tay. Tiểu đạo tham kiến Triệu thống lĩnh. Một đạo tuổi trẻ thanh âm đột nhiên truyền bảo. Đạo trưởng không cần đa lễ, bản quan lần này là vì cầu kiến quốc sư đại nhân, có thể hay không thay ta thông truyền một tiếng? Triệu tiểu công gia ngồi trong xe cao giọng nói ra. Cái này. Đạo tông trưởng giáo đại sư Minh dừng một chút sau đó miễn cưỡng nói. Tiểu đạo biết được đại nhân ý tứ, còn xin ngài phân phó các tướng sĩ đi theo ta đi, sở sư tổ động phủ tại Tây Phong. Như thế liền đa tạ đạo trưởng. Triệu Thác vừa cười vừa nói. Hắn đối trưởng giáo sư Minh đối tiểu quốc sư xưng hô muốn cười. Chi chi tại đạo tông nguyên lai là tổ cấp nhân vật, bất quá cũng không đủ là lạ, rốt cuộc tại thế nhân tiên cũng một vài vị. Truyền lệnh toàn quân nói theo giải. Triệu đại quan nhân lại tại trong xe ngựa ngồi một hồi. Quân đội đột nhiên dừng lại, hắn cũng ôm tiểu hạ xuống xe ngựa, nhìn khắp bốn phía. Đập vào mắt là một đám mây sơn sương mù cháo, không khí thơm ngọt là có thể ngửi ra đến, hắn có thể cảm giác chính mình đạo thuật tu vi đều tại tự phát tăng tiến. Không hổ là đạo tông bảo địa. Hắn ở trong lòng âm thanh nhẹ lẩm bẩm một câu. Tốt như vậy chỗ thế nhưng là ngay tại bên ngoài kinh thành không xa. Khó trách đạo tông đệ tử đều vùi ở trên núi, nếu không phải hắn cùng Diễm Nhi tu luyện càng có hiệu suất, hắn khẳng định sẽ thường xuyên đến đây tu hành. Gặp qua Triệu thống lĩnh, một tên để cho Triệu Thác cảm thấy có chính mình một nửa tuấn mỹ người trẻ tuổi đi tới. Hắn trên mặt khách khí mỉm cười, giơ tay lên đối hướng về phía trước tiểu phòng, một tòa tiền cung ngay tại trong mây mù. Tất cả những thứ này đều đặc biệt phù hợp tiểu công gia mơ màng, sở quốc sư là tiền tử nhân vật bình thường, phải nên tại giao chỉ lãng nguyện bên trong tiềm tu. Tiểu đạo đã thông báo sở sư tổ, nàng lão nhân ra để cho ngài trực tiếp đi vào là được rồi, xin mời. Triệu Thác ở chỗ này cảm ơn qua. Triệu Thác chắp tay nói tạ sau đó liền hướng về Vân Phong mà đi. Hắn thả người bay tới tiên điện phía trước, tiên cung cửa lớn tự động rộng mở, lộ ra tươi đẹp hành lang. Sương trắng phiêu miểu, để cho hắn cảm giác chính mình tựa như đưa thân vào tiên gia phụ dinh, nghĩ đến đây là tiểu quốc sư cho ở hắn lại không khách khí. Ta đi vào. Triệu tiểu công gia nói một tiếng sau đó liền cất bước đi vào trong cung. Ngươi đi về phía trước qua hành lang, bản tọa ngay tại tòa thứ nhất trong chủ điện, ngươi trực tiếp tới chính là. Sở quốc sư thanh đũ thành thục tiếng nói truyền vào Triệu Thác trong hai. Hắn nghe ra trong lời nói rõ ràng mỏi mệt sau đó lập tức khẩn trương. Đây là tiểu biệt chi bố trí phong ấn sau đó còn không có khôi phục. Quấy dậy. Triệu Thác bước nhanh đi qua hành lang, một tòa rộng mở nội điện xuất hiện tại trong mắt, mùi rượu tập kích người. Một tên thân mang màu hồng cánh sen sắc lưu tiên váy trích tiên tử xuất hiện ở trong mắt. Nàng đối bên ngoài thiếu niên ném đi hơi say ánh mắt. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang muội muội. Chương 258, Triệu Thác trốn ở tiểu quốc sư gầm giường, Diễm Nhi gõ cửa. Quốc sư đại nhân uống rượu. Triệu Thác ngơ ngẩn cùng trong điện say tiên tử đối mặt. Nàng một bộ đen nhánh tóc dài cuộn thành phi tiên tóc mai, thanh tịnh dung nhan hiện ra đỏ nhạt, thần sắc mê ly. Đại quốc sư tư thái cao gầy phung thính, một thân màu hồng cánh sen sắc váy lụa đưa nàng thân thể đường cong phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế, mấy giọt dịch rượu thấm ướt nàng thẳng tắp vào áo. Triệu Thác, ngươi tới là làm cái gì? Sở Biệt Chi môi son khẽ mở đặt câu hỏi. Nàng thanh âm mỏi mệt thế nhưng không có men say. Tiểu công gia đang cho là nàng không có uống say thời điểm. Ngươi không nói bản tọa cũng biết. Nàng khẽ hừ một tiếng. Ngươi đổ vô sỉ này lại có Diễm Nhi tới thông đồng ta phải không? Triệu Tặc lập tức xấu hổ, loại lời này cũng không phải dưới trạng thái bình thường Tiểu Biệt Chi nói ra được, nàng rõ ràng là uống say. Sở quốc sư ngươi uống nhiều. Triệu Thác mắt nhìn trên đất mấy cái hồ lô rượu. Hắn dừng một chút sau đó cất bước hướng ngồi ở trên giường say rượu mỹ nhân. Chi Chi đối với hắn rõ ràng là không đề phòng, bằng không thì cũng sẽ không để cho hắn ngay tại lúc này đi vào, hắn cũng không cần khách khí. Ngươi cho rằng chính mình là tại cùng như thế nào tồn tại đối thoại? Quốc sư đại nhân cao lãnh mà nói ra kỳ quái lời kịch. Nàng tiếng nói còn giống như tại tỉnh táo trạng thái. Tiểu công gia vững tin nàng say. Quốc sư trấn thủ tòa yêu thành vất vả. Triệu Thác ánh mắt ôn hòa nhìn xem trên mặt nàng quyến đãi. Ta cho ngài mang theo điểm tâm ngọt, cho nên đừng uống rượu, nếm một chút bánh ngọt đi. Hắn cầm trong tay tinh tế hộp cơm tại Tiểu Biệt Chi trước mắt lung lay xuống. Ngươi cố ý qua tới một lượt chỉ là vì thế. Sở Biệt Chi lạnh nhạt tự nhiên. Ta đã nửa tháng không có gặp quốc sư. Tiểu công gia vừa nói cầm trong tay xách theo bánh ngọt buông xuống. Hắn nhìn ra tiểu quốc sư say đến cũng không sâu. Ít nhất đại não hoàn toàn thanh tỉnh. Ngươi là muốn biểu đạt cái gì nha? Nàng nheo mắt lại mà nói đi thẳng về thẳng lời nói. Triệu Thác không biết nên thế nào trở về, không thể làm gì khác hơn là túi người đi nhặt tàn mát trên mặt đất bầu rượu, một cái cuốn tại màu trắng tất chân phía dưới linh lung chân ngọc dẫm tới. Tiểu công gia không phải là fan bóng đá, nhưng nhìn trên mu bàn tay cái này bản chân nhỏ vẫn là nghĩ đến em, nhỏ nhắn xinh xắn non mềm mỹ hảo trốn ở tính chất tinh tế tỉ mỉ tơ chất chân dưới áo. Sở quốc sư ngươi say. Triệu Tặc bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nói ra, tay hắn còn giữ tại ngọc hồ lô bên trên đâu, tiểu biệt chi vậy mà trực tiếp đem không sỏ giày chân đưa qua tới. Ta không có say. Sở Quốc Sư sắc mặt mang theo men say, nàng mở miệng lúc còn tại dùng tiểu nộn bàn chân vuốt ve Triệu Thác tay. Triệu đại quan nhân có chút không chống nổi, tiểu biệt chi cái kia trâu tròn ngọc nhuận đầu ngón chân hết sức động lòng người, vụ về muốn miết trên cổ tay hắn thịt. Quốc sư đại nhân ăn trước ta mang đến đồ ngọc đi. Triệu Thác cũng không chiếm trên đất rượu hồ lô, hắn đưa tay từ ôn nhu phía dưới tránh ra, ngồi dậy tại tiểu quốc sư bên cạnh thân ngồi xuống, đem hộp cơm cái nắp mở ra. Ta mang theo quốc sư ưa thích hoa tươi bánh qua tới à, chúng ta tại Tĩnh Tây phủ thời điểm cùng một chỗ hưởng qua, ngươi khi đó ăn xong nhiều đây. Bản tọa không muốn nghe ngươi nói trước kia sự tình. Sở Biệt Chi vặn lên mày liêu nói, ta đã biết. Triệu Thác sắc mặt không thay đổi điểm nhẹ xuống đầu. Hắn thần sắc nhu hòa đem chứa điểm tâm ngọt cái hộp đẩy lên phía trước. Tiểu Biệt Chi thích ăn cái gì hắn đều biết, mặc dù chỉ cần là ngọt đồ vật hắn đều không ghét, nhưng thích nhất vẫn là mức quả. Bản tọa tại tòa yêu thành bên trên hao hết tâm lực mà bố trí phong ấn, nếu lại nghỉ ngơi cái 3 năm ngày mới có thể khôi phục, ngươi trở về sao? Quốc sư đại nhân vẻ mặt hốt hoảng mê say mà nhìn xem trong hộp các loại bánh ngọt. Ta lại bồi quốc sư một hồi đi. Triệu tiểu công gia tự nhiên không muốn trở về đi. Hắn còn không có cùng Tiểu Biệt Chi nói mấy câu đâu. Bất quá hắn tới xác thực không phải lúc, nếu là đợi thêm tầm vài ngày, Chi Chi cũng có tinh thần nói chuyện cùng hắn. Ta muốn ngủ. Sở Biệt Chi quay đầu chỗ khác nhẹ nói. Nàng không chờ Triệu Thác đáp lời ngay tại giường ngọc bên trên nằm nghiêng xuống tới. Triệu Thác nhìn xem nàng bóng lưng, nhấp miệng môi dưới mà đứng người lên, âm thanh nhẹ nói ra. Quốc sư đại nhân nghỉ ngơi thật tốt, ta 2 ngày nữa lại đến xem ngài, hôm nay liền đi về trước. Hắn nói liền ôm lấy hạ công chúa hướng cửa điện đi đến. Bành! Mở rộng cửa cung đột nhiên không gió mà động mà khép lại. Triệu tiểu công gia mới giơ chân lên cứng đờ, đây là ý gì? Hắn muốn đi trái lại đóng cửa lại. Hắn quay đầu lại nhìn lại, chỉ gặp giường ngọc bên trên Tiểu Biệt Chi vẫn là nằm nghiêng lưng quay về phía hắn, nàng giống như là bình yên đi ngủ một dạng điềm tĩnh. Sở Quốc sư, ta muốn cáo từ a. Triệu Thác dò xét tính mà mở miệng nói ra. Trong điện hoàn toàn yên tĩnh, không người đáp lời. Tiểu Biệt Chi đóng cửa lại là không hy vọng ta đi sao? Triệu Tà Tâm bên trong nhất thời kinh hỉ, hắn cảm thấy mình hôm nay tới đúng rồi, không thì thế nào đụng tới quốc sư say rượu đâu này. Nàng tại trạng thái bình thường lúc luôn luôn tránh xa người ngàn dặm, hiện tại mặc dù cũng là như thế, nhưng lại khẩu thị tâm phi mà lưu hắn xuống tới. Tiểu công gia bị nữ nhân hư ngôn chiều gan to bằng trời, được một tấc lại muốn tiến một thước liền là hắn làm việc chuẩn tắc, Chi Chi muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào cũng cho hắn giúp khí. Ta bồi quốc sư đại nhân cùng một chỗ nghỉ ngơi tốt sao? Hắn nháy mắt nói ra. Sở quốc sư vẫn như cũ không làm đáp lại. Tiểu công gia trực tiếp tại bên giường ngồi xuống. Tiểu Biệt Chi ngủ tiếp đi sao? Triệu Thác đối nàng xưng hô trở nên thân mật, hắn đúng tay sở về phía say tiên tử ngọc thủ, lạnh buốt cảm xúc lập tức chuyển đến. Quốc sư đại nhân thân thể thế nào rét run? Tiểu công gia trong lòng vi kính nói. Hắn ngao ngoe muốn động tâm đều thì ngồi. Chi Chi đã suy yếu đến loại trình độ này sao? Ta rất muốn quảng bình phủ. Sở Biệt Chi thanh âm hơi say mông lung. Triệu Thác trong nháy mắt liền nghe đã hiểu nàng câu này không đầu không đuôi lời nói. Bọn họ tại Quảng Bình phủ thời điểm, đã từng có 7 ngày đều thẳng thắn ôm nhau, trải nghiệm đối phương nhiệt độ. Chi Chi là muốn ta dỗ dành chìm vào giấc ngủ sao? Tiểu công gia tâm lập tức mềm nhũn. Hắn nghiêng người sang tại tiểu quốc sư bên cạnh nằm xuống. Cái này tặc nhân vậy mà gan to bằng trời mà đối đại ngu nữ kiếm tiên đưa tay ra. Ta là Diễm Nhi sư tôn, ngươi không muốn dạng như vậy, không tốt. Sở Biệt Chi bị hắn ôm vào trong ngực đồng thời nỉ nó nói, ngươi bây giờ cũng không cần suy nghĩ nhiều quá. Hắn dần dần ôm chặt tiểu quốc sư lạnh buốt hương nhuyễn thân thể mềm mại. Triệu Thác ngươi không phải là một món đồ, vậy mà lại đối bản tọa động thủ động cước, Diễm Nhi biết rõ nên có bao nhiêu thương tâm. Sở quốc sư giống như đột nhiên thanh tỉnh một khắc mở miệng cửa trách. Chi Chi vừa nói lại hướng Triệu Thác trong ngực gần phía trước. Nàng trừ miệng bên ngoài toàn thân nhuyễn nhị. Ngươi không phải nói muốn nghỉ ngơi sao? Tiểu công gia thở dài. Ngươi quá bất công. Sở Biệt Chi đem khuôn mặt chôn ở trong ngực hắn. Trong mắt ngươi chỉ có ma hậu, Diễm Nhi tại trong lòng ngươi chẳng là cái thá gì, ngươi có lỗi với nàng. Quốc sư đại nhân nói là Diễm Nhi vẫn là chính mình. Triệu Thác dùng cằm vuốt ve nàng sợi tóc. Hắn biết rõ Tiểu Biệt Chi vì cái gì đột nhiên nói như vậy. Tiên đế phản loạn cuối cùng thời khắc, nữ ma đầu thân lõm vào hiểm cảnh, hắn thật là không để ý đến quốc sư cảm thụ. Bản tọa cùng ngươi không có liên quan, bây giờ là đang làm đồ đệ mà tiếng kêu bất bình, ngươi không cần nói sang chuyện khác. Nàng khẽ cắn môi dưới nói ra. Phải không? Triệu Thác thu nhanh ôm vào nàng phong yêu vào tay cánh tay. Ta sẽ không đối quốc sư đại nhân nói dối. Nếu như lúc đó tiên đế là muốn kéo ngươi vào tòa yêu thành, ta cũng sẽ liều lĩnh. Ngươi không lừa được ta. Sở Biệt Chi cho dù nửa tỉnh nửa say cũng không tin hắn lời nói. Suy bụng ta ra bụng người, Sở quốc sư mấy lần cứu ta tại thủy hỏa, ta đối với ngài lại sao dám có bất kỳ giữ lại. Triệu tiểu công gia tình chân ý thế nói. Ta muốn đi ngủ. Tiểu Biệt Chi giống như là rốt cục an tâm một dạng rúc vào thiếu niên trong ngực, nàng trốn ở Triệu Thác trong ngực đôi mắt đẹp khẽ nhắm, cuối cùng ánh mắt phức tạp luồn ngang. Nàng không phải say đến không biết nhân sự hầu ngôn loạn ngữ a? Rõ ràng là thừa dịp say giả điên. Ngủ đi. Triệu Thác ôn nhu trốn là nàng vỗ lưng. Hắn hiện tại lo lắng là tiểu quốc sư tỉnh ngủ hậu sự. Chi Chi tỉnh rượu thời gian, sẽ không đem hắn coi như đang độ tử, một kiếm đâm tới sao? Coi như thế cũng đáng. Tiểu công gia lại cười nhẹ rũ tay xuống vỗ xuống giày đặt chỗ. Sở quốc sư hình như đã thiết đi, đối với hắn ôn nhu mà mạo phạm không có phản ứng, hô hấp đều đặn. Triệu Thác đương nhiên ngủ không được, phong hoa tuyệt đại thiên hạ đệ nhất nữ kiếm tiên trong lực, hắn đủ loại ý nghĩa bên trên thần thái sang láng. Ngươi mèo lười này lại muốn ngủ. Hạ công chúa lúc này cũng lười biếng nằm nhoài đầu giường. Nhất thời vạn vật im tiếng, Triệu Thác không dám đối tiểu quốc sư trên dưới tay, chỉ có thể nhắm mắt dưỡng thần. Hắn là long mạch nhuyễn trùng tốc chủ, có thể rõ ràng mà cảm giác thời không trường hà lưu động, không cần coi như hắn cũng biết chạy qua thời gian. Một canh giờ trôi qua, Tiểu Biệt Chi muốn ngủ tới khi lúc nào? Tiểu Công gia kỳ thật cũng đang hưởng thụ tiếp xúc gia thịt. Hai canh giờ, hắn cảm thấy đạo tông người muốn hoài nghi. Thời gian như lưu sa một dạng rơi xuống. Triệu Tặc cũng muốn ngủ thiết đi. Buồn ngủ quá. Sư tôn ở bên trong sao? Cửa điện bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm để cho Triệu Thắc trong nháy mắt thanh tỉnh. Đạo này cẩn thận từng ly từng tí huyền chuyển tiếng nói hắn quân a. Tên ngu ngốc này tại sao trở lại? Diễm Nhi muốn vào tới a. Diễm phu nhân ngữ khí nhu hòa mà khẩn trương. Triệu Tiểu Công gia trong ngực vẫn còn ngủ say Sở Quốc sư cũng đột nhiên mở mắt. Sắc mặt nàng tái nhợt từ Triệu Tặc trên thân đứng lên, một đôi sáng rực đôi mắt đẹp lộ ra bối rối, kéo qua chăn liền hướng Triệu Thắc trên thân che đi. Triệu Thắc ngươi trốn mau nha. Ngươi tỉnh táo một chút. Triệu Tiểu Công gia mắt trợn trắng mà cầm nàng ngọc thủ. Ngươi làm càn. Bản tọa cho phép ngươi tùy tiện chạm ta thân thể sao? Ngươi nhanh giấu kỹ. Nàng đối Triệu Thắc trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, thanh lệ thoát tục gương mặt bên trên cũng mang theo lo lắng, giống như là bị bắt người tại giường. Quốc sư đại nhân ngươi rượu còn chưa tỉnh sao? Triệu Thắc cũng có một ít nổi nóng. Hắn ý đồ để cho Tiểu Biệt Chi chấn định lại tấm tay đem ôm vào trong ngực. Quốc sư đại nhân lại là càng thêm kinh hoàng, giơ tay lên liền muốn đem hắn đẩy ra, nhưng cái này phản kháng lực đạo lại nhẹ giống như là sợ làm bị thương tình lang. Ta mang đến 1000 nhân mã còn tại dưới chân núi, Diễm Nhi khẳng định biết rõ ta tới, ta trốn đi cũng vô dụng thôi. Triệu Thác xoa nàng cái hốt nói ra. Không tốt. Sở Biệt Chi khẽ cắn môi dưới nói ra. Ngươi lần trước tới tòa yêu thành gặp ta lúc liền để Diễm Nhi đụng phải, nàng đã nghi ngờ, không thể để cho nàng lại biết rõ ngươi tại ta tẩm cung chờ đợi đường này. Giữa chúng ta thanh bạch. Triệu Thác cưỡng từ luật lý. Ngươi thế nào có mặt nói ra những lời này? Sở Quốc sư vừa thẹn vừa giận một cái bóp lấy hắn eo. Chính nàng cũng không dám nói cái gì không thẹn với lương tâm. Cái này tiểu tặc, ngươi cho bản tọa đến dưới sàng. Tiểu Biệt Chi giơ lên bao trùm tại tơ trắng phía dưới ngó sen chân đem hắn đạp đi xuống. Ta nghe Quốc sư đại nhân còn không được sao? Triệu Thác bất đắc dĩ lăn đến gầm giường. Một đạo bóng trắng lướt đến trước mắt. Đúng là hắn hạ công chúa. Ngươi không cần ẩn nút đi cũng có thể. Triệu Thác ít nhiều có chút chật vật nhúng tay nhẹ vỗ về mèo lười. Hắn không nhìn ra trưởng công chúa điện hạ trong mắt đùa cợt. Vô Địch Hầu hôm nay quá hèn mọn. Không nghĩ tới ta Triệu Vô Cửu cũng sẽ rơi xuống tiên đế kết cục giống nhau. Tiểu công gia ở trong lòng thở dài thở ngắn. Diễm Nhi ở bên ngoài sao? Sở Quốc sư Đoan Chính ưu nhã thanh âm vang lên. Ta quay dậy sư tôn nghỉ ngơi sao? Còn xin sư tôn thứ tội, người ta có thể vào không? Diễm Nhi ở ngoài cửa có một ít ấy này nói. Không sao sự tình. Sở Biệt Chi ngữ khí mang theo đối đổ nhi sủng ái. Ngươi đến trong điện bên cạnh tới đi, ta cũng muốn gặp ngươi, mấy ngày nay cũng không thấy ngươi tới thỉnh an. Triệu Thác nghe nàng lời nói cũng là ở trong lòng thở dài. Quốc sư đại nhân cũng là đem Diễm Nhi rất là xem trọng. Bọn họ sự tình tuyệt không thể bạo lộ. Diễm Nhi là nghĩ đến sư tôn ngươi muốn nghỉ ngơi sao? Diễm phu nhân hồn nhiên ngây thơ tiếng nói trở nên tới gần, tiểu công gia nghe tiếng bước chân, hắn là không dám thở mạnh. Một đôi mang giày thêu mỹ nhân chân xuất hiện ở trong mắt của hắn. Nàng từng bước đi tới. Ngươi cũng nên biết rõ vi sư ít nhất phải tĩnh dưỡng 5-6 ngày mới được sao? Tiểu quốc sư cười đối với mình bảo bối đồ đệ, Diễm Nhi lún đồng tiền như hoa mà nhào tới trên giường, ánh mắt lại bị trên tủ đầu giường một hộp điểm tâm ngọt hấp dẫn. Người ta muốn sư tôn cho nên mới tới nhà, ta nghe nói, Triệu Thác cũng tới gặp ngài đúng không? Nàng tâm lúc này đã bung ra một nửa. Người rất xấu không tại sư tôn tẩm cung liền tốt. Sở quốc sư sẽ không tại nơi đây gặp khách. Ừm. Sở Biệt Chi cố nén trong lòng hổ thẹn. Trên mặt nàng nụ cười đều có chút cứng ngắc. Triệu tiểu tặc thế nhưng là Diễm Nhi người trong lòng a. Triệu thống lĩnh mang cho ta hộp điểm tâm, Diễm Nhi ngươi cũng ưa thích đồ ngọt đúng không? Đều cho ngươi. Quốc sư đại nhân miễn cưỡng vui cười nói ra, tay nàng lại bởi vì không bỏ mà nắm chặt, Triệu Thác cho đồ vật nàng căn bản không muốn để cho đi ra. Thế nhưng là sư tôn thích nhất liền là cái này bánh ngọt sao? Diễm Nhi mặc dù thèm ăn nhưng vẫn là lắc đầu. Triệu Thác hiếu kính ngài đồ vật, ngài thu chính là, không cần khách khí với hắn. Nàng ra vẻ hào phóng mà phất tay nói ra. Nhìn ngươi nói, Tiểu Biệt Chi thích chặt tâm rốt cục buông lỏng, thế nhưng nàng tiếp lấy lại vừa ngon tâm, quả thực là đem bánh ngọt cho Diễm Nhi. Triệu Vô Cứu cho đồ vật ta không ăn, ngươi cứ việc cầm đi chính là, Diễm Nhi muốn đúng không? Nàng không nghĩ tới từ trong miệng mình phun ra trêu chọc hiểu ngậm miệng run rẩy đau nhức. Diễm Nhi cùng hắn cũng chính là bằng hữu bình thường, hắn cả ngày thay đổi thất thường, người ta mới không muốn để ý tới hắn đâu. Diễm phu nhân bản khởi phong tình vạn trùng quyến rũ khuôn mặt. Trong lòng ngươi cũng nghĩ như vậy ta an tâm. Sở Quốc sư khẽ vuốt nàng sợi tóc. Người ta nghĩ sao nói vậy? Diễm Nhi tại khí thế hung hăng mà nói xong lại nhỏ giọng hỏi. Triệu Thác đi đến nơi nào nha? Ngươi còn nói sao? Sở Biệt Chi ngũ tạng như lửa đốt gượng cười nói. Vi sư chỉ biết ngươi là tìm đến Triệu Thác, ta đuổi hắn đến hậu sơn linh điền nổ cỏ, ngươi muốn gặp hắn liền đi đi. Diễm Nhi làm gì có? Diễm phu nhân làm nũng tiếp tục nói. Ta chính là vì gặp sư tôn mới trở về tông sao. Hai người nói một hồi lâu mà nói, Diễm Nhi mới vui mừng hớn hở ra khỏi cửa điện, hướng sau núi mà đi. Trong thẩm cung lại chỉ còn lại Tiểu Biệt Chi cùng Triệu Thác. Bầu không khí nhất thời ngưng kết. Nhất Vô Niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diễn biến khác, phân thân vô ngực thế thốt, nhưng ta có vào. Nhất Vô Niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không phải lỏng trắng. Chương 259, đồ mục tiền phạm, tại Tiểu Biệt Chi trong chăn. Ngươi muốn tại bản tọa dưới giường giấu tới khi nào? Sở Biệt Chi đang trầm mặc một lát sau rốt cục mở miệng. Giọng nói của nàng lộ ra một luồng băng lãnh vô tình. Triệu Thác lại là nghe được nàng ủy khuất. Quốc sư đại nhân. Triệu Thác nhấp nhẹ xuống bờ môi từ dưới giường chui ra. Hắn đứng người lên, đập vào mắt là mặt như phủ băng trích tiên tử, Tiểu Biệt Chi không cho hắn sắc mặt tốt. Sở Quốc sư rõ ràng là thật tức giận, gặp hắn đứng tại trước thân, nàng đúng là nhìn cũng không nhìn một chút mà quay đầu lại. Vì cái gì? Sở Biệt Chi ở trong lòng vô thần mà tự nói. Nàng hiện tại không có mắng Triệu Tặc là bởi vì cảm thấy sai tại chính mình. Ban đầu là nàng uống đến say mềm, đem bản muốn rời khỏi Triệu Thác lưu lại, nàng có lỗi với Diễm Nhi. Ngươi đi nhanh đi, sau này cũng không cần tới. Tiểu Biệt Chi nhịn xuống lòng chua xót âm thanh lạnh lùng nói. Nàng ngu muội ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn trống trải tủ đầu giường. Triệu Tiểu Tặc đưa bánh ngọt, nàng còn một ngụm cũng không ăn, vì không để cho Diễm Nhi sinh nghi nàng toàn bộ đưa ra ngoài. Ngươi không nghe thấy bản tọa lời nói sao? Sở Quốc sư đối bên giường thiếu niên lặng lẽ đối lập. Quốc sư đại nhân vốn là như vậy, đầu tiên là để cho ta đi ra, ta sau khi đi lại một người thương tâm. Triệu Thác nhẹ nói, hắn nghĩ tới Quảng Bình phủ lúc phát sinh sự tình, lúc đó nữ ma đầu đuổi tới, sau đó Tiểu Biệt Chi cũng đuổi hắn. Tự cho là đúng. Quốc sư đại nhân chóp mũi chua chua nghiêng đầu. Ta hiện tại tạm thời trở về, hai ngày nữa lại đến xem ngài, đến lúc đó cho ngài lại mang càng nhiều bánh ngọt. Hắn tự nhiên rõ ràng Tiểu Biệt Chi là quý trọng chính mình tặng quà. Bản tọa nói không cần ngươi đã đến. Sở Biệt Chi rủ xuống ánh mắt nói khẽ. Ngươi đều là tới đạo tông, Diễm Nhi khẳng định sẽ sinh nghi, cho nên không tốt. Nàng lời này liền không có vừa rồi cự người ở ngoài ngàn dặm cảm giác, không phải muốn cùng Triệu Thác một đao cắt đứt, mà là lo lắng quan hệ bạo lộ. Tốt ta. Triệu Thác cũng rốt cục lộ ra nụ cười. Ngươi ta ở giữa cũng không kém cái này nhất thời nữa khác. Bản tọa cùng ngươi không có liên quan. Quốc sư ánh mắt lạnh bớt. Ta đã biết. Triệu Tiểu Công gia cười khẽ một tiếng nói ra. Thái hậu nương nương đã cùng ngài nói đi. Ta muốn điều nhiệm Ninh Tây phủ, ngài cũng cùng một chỗ. Ta sẽ giải quyết việc chung. Sở Biệt Chi lạnh lạnh giọng điệu không mang theo tình cảm riêng tư. Nàng vô cùng tốt mà đã ẩn tàng trong lòng khó có thể ức chế mừng rỡ. Triệu Thác nghe đến nàng trả lời cũng chỉ là cười một tiếng biểu thị ta hiểu. Ngươi đang cười cái gì a? Sở Quốc sư nheo lại thanh minh con mắt chất vấn nói. Bản tọa nguyện ý theo ngươi đi Ninh Tây phủ, chính là một lòng vì công, không thể ngồi xem phiên vương cấu kết ngoại tộc. Ta biết quốc sư đại nhân lòng mang thiên hạ. Tiểu Công gia gật đầu. Ngươi còn không đi phải không? Tiểu Biệt Chi mặt không thay đổi nói sang chuyện khác. Diễm Nhi chờ một lát trở về, gặp ngươi tại ta trong tầm cung, chúng ta tuy là nhảy vào sông băng cũng rửa không sạch. Ta có thể nói là vừa tới ngài chỗ này à, vừa lúc cùng Diễm Nhi gặp thoáng qua, lý do này sẽ không có người cảm thấy có vấn đề. Ngươi cảm thấy bản tọa sẽ tùy ý để cho nam tử đến nơi này tới sao? Sở Quốc sư căm tức hỏi ngược lại. Ách. Triệu Thác lập tức một mặt xấu hổ. Nữ tử là quả quyết sẽ không để cho nam tử xa lạ đến phòng ngủ. Hắn bây giờ đứng ở chỗ này, liền đã đủ để chứng minh cùng Tiểu Biệt Chi quan hệ không hề tầm thường, điểm ấy không thể cãi lại. Đi mau. Sở Biệt Chi lại lần nữa nghiêm nghị nói ra. Ta đi tới Ninh Tây phủ nhậm chức thời gian là tại nửa tháng sau. Đến lúc gặp lại. Hắn hít sâu một hơi nói ra, cùng Tiểu Quốc sư đối mặt ánh mắt bên trong mang theo không bỏ, rốt cuộc hiện tại là hơn nửa tháng không thấy sau lại gặp. Ngươi không cần khó bỏ khó phân một dạng. Sở Quốc sư bẹp môi dưới. Ta đi nha. Triệu Thác trước ngực hạ công chúa cười nhẹ chuyển thân. Hắn không chần chờ nữa hướng lấy mở rộng cửa cung đi đến. Xuống một khắc, cửa lớn ầm vang đóng chặt. Hắn một mặt một bước. Quốc sư đại nhân vẫn không nỡ ta đi sao? Triệu Tiểu Công gia quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tiểu Biệt Chi lúc này lại là một mặt trắng bệnh. Hắn gặp cái này cũng trong nháy mắt rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Diễm Nhi trở về rồi sao? Triệu Thác Lâm Uy không sợ nói ra. Còn xin ngài trực tiếp đem ta đưa đến dưới chân núi đi. Hắn vậy mà biết rõ cử hỏa người uy năng, bọn họ tại Yến Quốc thời điểm, Sở Quốc sư đã từng trực tiếp đem hắn truyền tống đến Linh Vương phi khuê phòng. Bất quá Sở Quốc sư vừa rồi vì cái gì không làm như vậy đâu này? Không thể nào. Ngươi tại nói cái gì chuyện hoang đường đâu này? Sở Biệt Chi tức giận đến dậm chân tức giận nói ra. Bản tọa nếu không phải còn tại thoát lực trạng thái, vừa rồi há lại sẽ thụ ngươi khi nhục. Ngươi mau trở lại dưới sàng. Nàng thật là muốn tức khóc rồi. Diễm Nhi đã phải đến ngoài cửa rồi. Ta trốn đi chính là, ngài không nên gấp gáp, vấn đề không lớn. Triệu Thác không thể làm gì liền muốn về đến dưới giường. Mèo. Một tiếng bén nhọn tiếng mèo kêu đột nhiên nổ tung. Hạ công chúa ngăn tại giường hở ra. Nàng mắt lộ ra đùa cợt. Ngươi không cần ở thời điểm này náo nha. Tiểu Công gia kèm chút cười ngất mà nhìn xem đem gầm giường coi là lãnh địa trưởng công chúa điện hạ. Hắn giờ khắc này là thật có một chút luống cuống. Nếu là cái này mèo lười một mực gọi, không cho phép lên tiếng. Triệu Tặc cảnh cáo nhìn xem Bạch sư Tử Miêu, nhưng mà hắn vừa lên phía trước lại rước lấy liền một mạch tiếng kêu. Hắn thử nghiệm lui lại nửa bước, tiểu hạ lập tức căng tĩnh, lười biếng nằm rạp trên mặt đất. Ta cho ngươi nuông chiều a. Triệu Thác thẹn quá hóa giận nhưng lại hoàn toàn không có biện pháp, cũng không thể đem dưỡng sắp tới 2 tháng thích mèo bóp chết đi. Thế nhưng công chúa điện hạ hồi náo, hắn liền phải chết a. Nhân sinh cũng quá khó khăn, ngươi còn lo lắng cái gì nha? Sở Biệt Chi đã là gấp đến độ ngọc diện đỏ bừng. Nàng cắn răng một cái lôi kéo thiếu niên lăn đến trên giường. Cửa thẩm cung bị đẩy ra, Diễm phu nhân biết rõ sư tôn tỉnh dậy, cho nên quên cấp bậc lễ nghĩa. Ai? Sư tôn ngươi muốn nghỉ ngơi sao? Diễm Nhi mới xông vào trong điện liền thấy nằm ở trên giường Sở Quốc sư. Nàng sửng sốt một chút sau đó, lại lộ ra không có ý tứ biểu lộ, sinh lòng hổ thẹn. Tiểu Biệt Chi càng là cảm giác bị gác ở trên lửa nướng. Nàng cảm thụ được sau lưng nam tử khí tức, một thời gian hô hấp hỗn loạn. Diễm Nhi tại sao lại trở về sao? Sở Biệt Chi lộ ra cứng ngắc cười yếu ớt. Nàng cũng tin điểm ấy thời gian không đủ chính mình đệ tử tự đi tới đi lui hậu sơn một lượt. Cho nên Diễm Nhi hẳn là nửa đường đột nhiên gấp ngược, đây là tại sao vậy? Sẽ không phải là phát hiện. Diễm Nhi đột nhiên cảm giác được chính mình có chút bất hiếu. Diễm phu nhân túi cái đầu nhỏ đi tiến lên. Ta có lỗi với sư tôn, chỉ giáo cho. Quốc sư đại nhân lập tức sửng sốt một chút. Ta đoạn này thời gian thường xuyên cùng Triệu Thác gặp mặt, hôm qua còn tại cùng một chỗ tu luyện, ta về núi một lượt nên bồi tiếp sư tôn mới là. Nàng một mặt hổ thẹn đi đến bên giường, Sở Biệt Chi nghe đồ đệ lời nói lại là hô hấp trì trệ, trong lòng mãnh liệt phản bội cảm giác cơ hồ đem hắn đánh tan. Diễm Nhi tự nhiên không phải vô duyên vô cớ đạt được đại ngu nữ kiếm tiên sủng ái. Tên ngu ngốc này là cái thuần hiếu người. Diễm Nhi, tiểu quốc sư miễn cưỡng vui cười khẽ gọi lấy đồ đệ. Triệu Thác giờ phút này liền trốn ở nàng trong chăn. đây là muốn nàng thế nào tự xử a? Vì sao lại biến thành dạng này? Tiểu công gia khó chịu trong chăn cũng không chịu nổi, tay hắn ôm vào Sở Quốc sư eo nhỏ bên trên, lẫn nhau hô hấp đều là rõ ràng. Nhất làm cho hắn chịu không nổi là chính mình mặt còn chôn ở tiểu biệt chi chỗ cổ ngọc. Hắn trầm luân tại nữ tử mùi thơm cơ thể bên trong. Triệu Thác, Sở Biệt Chi ôn nhu cùng Đồ Nhi đối mặt. Không có người biết rõ trong nội tâm nàng đồng thời cắn răng gọi thiếu niên danh tự. Cái này tiểu tặc rất đáng hận, giờ này khắc này lại còn không thành thật, cái kia tắc quái tay để cho người ta muốn chặt đi xuống. Ngươi tại sao có thể dạng này? Quốc sư đại nhân một đôi tươi đẹp con mắt cũng biến thành hoảng hốt chớp bóng. Nàng đối một mặt hổ thẹn Diễm Nhi ném đi hiền hòa ánh mắt, nhưng trong lòng giống như là thụ xem xét một dạng, vạn phần dày vò. Mồ hôi nóng lâm ly ở giữa, nàng khó có thể tin phát hiện chính mình lại có một tia chẳng biết tại sao vui thích, điều này làm cho lãnh ngạo nữ kiếm tiên tâm phiền ý loạn. Ta hôm nay muốn một mực hầu ở sư tôn bên cạnh. Diễm Nhi nghiêm túc mở to câu người hồ ly mắt. Ngươi có phần này tâm vi sư liền đã đủ hài lòng. Sở Biệt Chi biết rõ việc cấp bách là đem bảo bối đồ đệ đuổi đi. Ta còn muốn nghỉ ngơi, ngươi yên tâm đi chơi liền tốt, qua hai ngày lại đến tỉnh ăn đi. Dạng này không tốt. Diễm Nhi kiên quyết rung xuống đầu. Tiểu Biệt Chi trong lòng run sợ nhìn xem nàng tại bên giường ngồi xuống. Triệu Thác đồng dạng trầm xuống tâm, nàng nếu như là hướng trong chăn chui vào, hắn nhưng là xong đời. Người ta hôm nay liền muốn hầu ở sư tôn bên cạnh nha. Nàng nũng nịu một dạng nói ra. A. Sở Quốc sư trong lòng là khó. Nàng không thể cường ngạnh cự đồ đệ thẳng thắn chi tâm. Thế nhưng là Diễm Nhi lưu thêm một khắc, bạo lộ khả năng liền vô hạn phóng đại, không thể không đề phòng. Không được sao? Diễm phu nhân nháy mắt mà đưa tay hướng trong chăn tìm kiếm. Sở Biệt Chi lập tức đồng lỗ địa chấn, chỉ là nàng còn chưa mở lời, cũng cảm giác được sau lưng Triệu Tặc cứng đờ. Nàng ý thức được Diễm Nhi giống như là cầm cái gì đồ vật, đáng sợ là nàng không có cảm giác được bất luận cái gì tiếp xúc, cái này chẳng phải là nói rõ. Sư tôn tay nóng quá nha. Diễm Nhi dắt Sở Quốc sư nhẹ tay xoa nói ra. Là dạng này sao? Vi sư thân thể tại hai ngày này cũng đã tốt hơn nhiều. Tiểu Biệt Chi mồ hôi lạnh ứa ra cưỡng ép biểu hiện ra chấn định. Diễm Nhi vậy liền yên tâm. Nàng phong tình vạn trùng quyến rũ gương mặt bên trên lộ ra ngây thơ thần sắc. Triệu Thác một trái tim lại là đã nhắc tới cổ họng. Diễm Nhi nắm chặt là tay hắn a. Ta ra miệng thịt mềm sẽ không bị phát hiện đi. Diễm Nhi tính khí trì độn, sẽ không có chuyện gì. Tiểu công gia chỉ có thể ở trong lòng dạng này trấn an chính mình. Sư tôn tay giống như khoan hậu rất nhiều. Diễm Nhi đột nhiên kinh ngạc hỏi. Người hảo ra đi. Sở Quốc sư yết hầu nhấp nhô nói ra. Diễm phu nhân nghe vậy cũng chỉ là lơ đến gật đầu. Nàng làm sao để ý loại này chi tiết, trong tay cầm sắc thực phá lệ quen thuộc, một chút vấn đề cũng không có. Nghèo. Một tiếng như có như không than nhẹ đột nhiên vang lên. Triệu Thác một trái tim tại thời khắc này kém chút bạo tạc. Người cái mèo hư. Nhìn ta trở về thế nào thu thập ngươi. Ba ngày cơm nước đã không còn. Ngươi đang yên đang lành tại sao phải mang con mèo qua tới nhà. Sở Biệt Chi một thời gian cũng là như rơi vào hầm băng. Cái gì đồ vật? Diễm Nhi cảnh giác mà nhíu mày. Nàng bung ra Triệu Thác tay sau đó đứng lên. Tiểu công gia có chút phát điên. Lần này tuyệt đối là giấu không được đi à nha. Làm sao bây giờ a? Sư tôn dưới giường giống như che giấu vật sống. Diễm phu nhân không có nghe được vừa rồi nhỏ bé động tĩnh làm mèo kêu. Ngươi là nghe lầm đi. Vi sư trong phòng chỉ có ngươi ta, ngồi xuống đi. Diễm Nhi thật nghe đến rồi. Nàng vặn lấy lông mày nhỏ nhắn tranh luận nói. Không chờ Sở Quốc sư mở miệng, nàng liền một cái nằm trên đất, trên giường hai người tuyệt vọng. Triệu Thác im lặng vén chăn lên, đối trước thân tiểu Biệt Chi ném đi bất đắc dĩ ánh mắt, bọn họ lúc này đều tại nắng sớm phía dưới. Ngươi không cần lộ diện. Sở Biệt Chi tức đến nổ phổi lời đồ nói. Nàng tiếng tim đập cơ hồ muốn từ xuyên thấu qua nặng nề truyền ra. Diễm Nhi ngay tại bên cạnh, bọn họ lại đường hoàng ôm nhau, quá tùy tiện. Ta sẽ trấn an tốt tiểu Diễm Nhi. Triệu Thác cho rằng đại thế đã mất đáp lại nói. Hắn căn bản không dám đem thần thức hướng dưới giường tìm kiếm. Bây giờ hắn chỉ có thể cho rằng Diễm Nhi đã thấy hạ công chúa. Ngươi nhanh giấu kỹ. Sở Quốc sư dưới sự hoảng hốt chạy vừa đem hắn ôm ở trong ngực. Triệu Thác đột nhiên bị khó chịu một chút, sau đó từ bỏ dễ rủa trải nghiệm nàng hương vị, chờ đợi tận thế. Diễm Nhi đứng lên, nàng một mặt mê hoặc mà nghiêng cái đầu nhỏ, nghĩ mãi không thông nhìn xem trên giường đưa lưng về phía chính mình sư tôn. Là người ta nghe nhầm rồi sao? Vi sư đều nói cái gì cũng không có. Sở Biệt Chi lấy mây đạm gió khẽ nói tức giận nói ra. Đúng rồi, ngươi đi hầm rượu cho ta lấy một bình hỏa long âm, bản tọa muốn uống rượu. Sư tôn ngươi uống quá nhiều đi. Diễm Nhi nhăn lại cái mũi nhỏ nhìn xem rơi lả tả trên đất bầu rượu. Vi sư đã là nhân tiên chi cảnh, còn có thể bị rượu tổn thương thân thể hay sao? Ngươi thay ta đi một chuyến đi. Sở Biệt Chi thả nhẹ tiếng nói ra. Thế nhưng là Diễm phu nhân vẫn là chần chờ. Sư tôn còn tại khôi phục thân thể thời điểm, uống rượu đều là không tốt, ngài phải thật tốt nghỉ ngơi. Ta liền cuối cùng lại uống một bình còn không được sao? Tiểu Biệt Chi ôn nhu nói. Diễm Nhi đi còn không được sao? Diễm phu nhân không có cách nào chỉ có thể gật đầu. Nàng chuyển thân rời đi tiếng bước chân để cho Triệu Thác nhẹ nhàng thở ra. Tiểu công gia trong lòng nghi ngờ, mèo hư là chạy đi đâu rồi? Thế nào không cho phát hiện? Bành! Một tiếng đóng cửa vang động sau đó bọn họ rốt cục thở dài nhẹ nhõm. Triệu Thác dò xét tính ngưng lên đầu, ánh mắt lại đối mặt một đôi ngậm lấy nước mắt đôi mắt đẹp, hắn lập tức ngây ngẩn cả người. Tiểu quốc sư muốn rơi lệ sao? Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đại ngu nữ kiếm tiên như thế yếu đuối một mặt, tuy là ban đầu ở Quảng Bình phủ nàng cũng là ưu nhã thong dong. Ta hiện tại liền trở về, quốc sư đại nhân ngươi chớ khóc, đã không sao nha. Triệu Thác cái náy nâng lên tay làm Tiểu Biệt Chi lau đi nước mắt. Hắn muốn đứng dậy thời điểm lại bị quốc sư ôm lấy. Một đôi cánh tay ngọc ôm lấy cổ của hắn. Triệu Tặc. Sở quốc sư ôm hận đem khuôn mặt chôn ở trong ngực hắn. Bản tọa thật là hận không thể một kiếm đâm chết ngươi. Ngươi muốn ta sau này thế nào đối mặt Diễm Nhi? Ta không xứng làm sư tôn của nàng. Hôm nay hết thảy đều không phải là quốc sư đại nhân sai. Hắn vỗ nhẹ tiểu quốc sư lưng. Ta cũng sẽ không để cho Diễm Nhi thụ ủy khuất, ngài yên tâm chính là, hai ngày này muốn an tâm dưỡng tốt thân thể. Triệu Thác ôn hòa trấn an để cho Sở Quốc sư dần dần bình tĩnh lại. Nàng đột nhiên một tay đem ôm chính mình thiếu niên đẩy ra. Tiên tử rút về trong chăn. Ngươi còn không đi là thật muốn lõm vào ta vào bất nghĩa. Sở Biệt Chi tiếng nói đã về tới trạng thái bình thường băng lãnh phong dong. Hẹn gặp lại. Triệu Thác nói khẽ khác sau đó liền hạ xuống giường. Một cái tiên tuấn tuyết sư miêu từ dưới tủ đầu giường dạo bước mà ra. Trưởng công chúa điện hạ ưu nhã ngáp một cái, nàng màu xanh da trời dọc đồng bên trong giường như lộ ra đắc ý, tiểu công gia giờ khắc này thì là cảm thấy nàng trợ công đến không sai. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 260, chiếu thái hậu đồ tắm cùng tất lưới. Ngươi cái vật nhỏ này quá xấu rồi. Triệu Thác ôm hạ công chúa đi xuống chân núi. Hắn hừ nhẹ chạm đất dùng ngón tay đùa trong ngực con mèo nhỏ. Tuy nói hôm nay kết quả cũng không xấu, nhưng mèo lười này thế nhưng là để cho hắn lo lắng để phòng một hồi lâu, kém chút xong đời. Mèo ô. Trưởng công chúa điện hạ không kiên nhẫn kêu một tiếng. Nàng giơ lên móng vuốt nhỏ đem tiểu công gia tay đẩy ra. Triệu đại quan nhân há có thể từ bỏ ý đồ, lại là đối nàng một trận chuyển vận, mãi cho đến dưới chân núi mới dừng tay. Ngươi người xấu này suýt nữa hỏng rồi ta sự việc, đơn giản cùng ta đại cửu nhân một dạng đáng ghét, ta phải cho ngươi đổi tên hạ yêu nữ. Triệu Thác trong miệng nhỏ giọng nhắc tới. Hắn những lời này đương nhiên chỉ là đang nói đùa. Hạ công chúa thế nhưng là hắn dưỡng hơn một cái nguyện tâm đầu thịt. Thật là dông dài. Bá Loan bán hạ ở trong lòng nhíu mày. Nàng bị ở trước mặt lẩm bẩm cũng là sẽ không cao hứng. Thế là ý đồ xấu mèo há mồm cắn trụ thiếu niên tay. Ngươi hai ngày này đừng nghĩ ăn thịt. Triệu Thác uy hiếp nói. Hắn lúc này cũng đã đi tới dưới chân núi. Một tên tướng lĩnh nhìn thấy hắn cũng là lập tức xuống ngựa nghênh đón. Ti chức tham kiến Triệu thống lĩnh. Người truyền lệnh xuống. Triệu Thác nụ cười ôn hòa nói, để cho toàn quân chuẩn bị đường về, làm ra muốn rời khỏi bộ dáng, chờ bản quan hạ lệnh sau lại khởi hành. Tuân mệnh. Phó tướng không chút do dự mà rời đi truyền lệnh. Tiểu công gia thì là đứng tại nguyên địa tiếp tục vén lấy mèo. Hắn là làm bộ dáng cho Diễm Nhi xem, tên ngu ngốc kia nhìn thấy cấm quân động tĩnh sau đó, hẳn là sẽ tới gặp hắn một mặt. Còn xin thống lĩnh đại nhân lên xe. Ta đã biết. Triệu Thác lại thổi xe gió mát sau đó mới ngồi xuống xe ngựa bên trên. Hắn không có đi vội vã đùa hạ công chúa. Cuối cùng hắn không có thất vọng. Khởi bẩm Triệu thống lĩnh, một tên nữ đạo nhân cầu kiến, nàng nói là ngươi bạn cũ. Mau mời, ta xuống xe đi gặp nàng đi. Triệu Thác nhấp miệng môi dưới nói ra. Hắn đem hạ công chúa sau khi để xuống liền hạ xuống xe ngựa. Một tên thân mang màu xanh nhạt đạo bảo mỹ phụ nhân hướng hắn ngắm nhìn. Diễm Nhi nguyên lai cũng tại đạo tông sao? Triệu Thác thần sắc ôn hòa đi lên trước gần cần thăm hỏi nói. Ngươi đều có thể tới gặp Diễm Nhi sư tôn, người ta trở về cũng không kỳ quái đi. Hay là nói ngươi cảm thấy ta tới không phải lúc? Diễm Nhi nói chuôn lời nói đồng thời còn là không nhịn được lộ ra ngây thơ nét mặt tươi cười. Trong nội tâm nàng còn tại vì trùng hợp đụng tới Triệu Thác mà cao hứng. Đáng tiếc nàng không biết bọn họ sớm đã chạm mặt. Diễm Nhi tới chính là thời điểm. Triệu Thác nụ cười không thay đổi. Hắn lúc này trong lòng vẫn là mang hổ thẹn. Diễm Nhi cỡ nào đơn thuần hài tử, nếu để cho nàng biết rõ vừa rồi sự tình, còn không biết nên có bao nhiêu thương tâm đâu. Ngươi thế nào có thời gian dỗi đến xem sư tôn ta? Diễm Nhi tựa như tùy ý mà hỏi thăm. Tự nhiên là có công sự. Triệu Thác mập mờ suy đoán nói. Hắn nói chuyện đồng thời còn giơ tay lên làm mỹ thiếu phụ quản lý lên tóc. Diễm Nhi đối với hắn đột nhiên ôn nhu cảm thấy thụ sủng nhược kinh, rốt cuộc nàng trước đó chỉ có bị đánh phần, bị yêu thương số lần cực ít. Ngươi làm gì nha? Diễm phu nhân gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nhỏ giọng hỏi. Triệu Thác gặp nàng như thế động lòng người tiểu mỹ bộ dáng cũng không khỏi mà mở ra tay. Hắn êm ái đem thuần chân mỹ phụ ôm vào trong ngực, nàng tượng trưng mà phản kháng sau đó cũng liền đi theo, nhăn nhó mà giúp vào tập nhân trong ngực. Diễm Nhi hôm nay không phải cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện. Tại sao vậy? Triệu Thác biết rõ còn cố hỏi. Người ta còn muốn tại sư tôn bên cạnh tận hiếu đâu. Diễm Nhi yêu kiều hừ một tiếng, lại bộc lộ ra bản tính, dương dương đắc ý nói ra. Hiện tại đến ngươi cầu ta xong tu đi. Bất quá Diễm Nhi hôm nay xác thực không có thời gian, nhất định phải bồi tiếp sư tôn mới được. Ngươi sư tôn ta đã thay ngươi bồi qua. Tiểu công gia lập tức xấu hổ. Trên người ngươi thế nào một luồng mùi rượu? Diễm phu nhân vặn lên lông mày đem khuôn mặt chôn ở thiếu niên trong ngực. Nàng đứng dậy còn có một câu nói không có nói ra. Còn có sư tôn hương vị. Bên ta mới qua tới lúc đợi cùng sở quốc sư cộng ẩm mấy chén. Triệu Thác mặt không đổi sắc nói ra, hắn lấy cớ này coi như thỏa đáng, có thể miễn cưỡng giải thích trên thân tiểu biệt chi mùi thơm cơ thể. Nhà ta sư tôn cùng ngươi cũng thật là thân cận đâu. Diễm Nhi nhỏ giọng lẩm bẩm. Nàng đống nhiên lại là nhãn tình sáng lên. Tên ngu ngốc này nói ra để cho Triệu Thác trước mắt biến thành màu đen mà nói. Ngươi đã như vậy đến sư tôn niềm vui, không bằng Diễm Nhi để cho nàng lão nhân gia thu ngươi làm đồ đi. Dạng này chúng ta liền là sư tỷ đệ. Triệu tiểu công gia ra vẻ trấn định nâng lên tay bấm ở nàng tiểu nộn tinh tế tỉ mỉ gương mặt. Ngươi đang còn muốn bối phận bên trên ép ta a? Hắn dĩ nhiên không phải đối một điểm này không vừa lòng. Tiểu biệt chi cùng hắn là quan hệ như thế nào, nếu là biến thành sư đồ, chẳng phải là kích thích hơn? Khu. Hắn với tư cách chính nhân quân tử đương nhiên sẽ không có loại này đại nghịch bất đạo ý nghĩ, khi sư diệt tổ loại sự tình này hắn là quả quyết làm không được. Không được sao? Diễm Nhi nhô lên trắng nõn vai hàm. Nàng giống như là muốn biểu đạt chính mình lại thêm lớn tuổi mà tại Triệu Thác trong ngực gào đầu đỡ ngực. Triệu Thác tại nàng lề mề bên trong mừng thầm, hắn bất động thanh sắc đem mỹ thiếu phụ ôm càng chặt hơn, đồ ngốc vẫn như cũ không hề cảm thấy. Ta ngược lại là không ngại nha. Một bụng ý nghĩ xấu hắn quyết định đem chuyện này giao cho tiểu biệt chi. Quốc sư đại nhân chính là công tham tạo hóa nhân tiên, ta tự nhiên ngưỡng mộ đến cực điểm, đáng tiếc nàng không quá để ý ta đây. Triệu Thác khẽ thở dài một tiếng nói ra. Ngươi yên tâm đi. Diễm phu nhân một mặt tự tin nói. Sư tôn thương nhất Diễm Nhi, ta đi cầu nàng thu ngươi làm đồ, nhất định không có vấn đề. Ta tư chất không phù hợp quốc sư đại nhân thu đồ điều kiện, Diễm Nhi vẫn là không cần làm phiền ngươi sư tôn, ta không quan trọng lắm. Tiểu công gia gặp nàng đảm nhiệm nhiều việc bộ dáng lại hối hận. Sở quốc sư đương nhiên không có khả năng thu hắn làm đồ. Nàng biết rõ việc này còn muốn thu thập hắn. Không tốt. Diễm Nhi kiên định lắc đầu. Triệu Thác ngươi thiên phú là chẳng ra sao cả, phẩm hạnh cũng chưa nói tới đoan chính, thế nhưng sư tôn sẽ không ghét bỏ ngươi. Ngươi đang nói gì đấy? Triệu Thác tức giận cười gõ xuống hắn cái đầu nhỏ. Diễm Nhi xinh xắn lẻ lưỡi. Nàng vẫn không có bỏ đi ý nghĩ. Chuyện này ngươi cứ việc giao cho Diễm Nhi sao? Mỹ thiếu phụ không cho giải thích chân thành nói, hình như đã không kịp chờ đợi muốn để cho Triệu Thác làm sư đệ, đáng tiếc cái này vĩnh viễn cũng không có khả năng. Ta đều nói không cần a, không cho phép tự tiện chủ trương, mới mấy ngày không có bị đánh. Triệu Thác nghiêm mặt mà rũ tay xuống cho nàng một chút. Người rất xấu. Diễm Nhi đỏ mặt từ trong ngực hắn tranh thoát ra tới. Người ta không để ý tới ngươi, ngươi chờ gọi Diễm Nhi sư tỷ đi. Hừ. Mỹ thiếu phụ lật ra cái vũ mị xem thường bay về sau không sai rời đi. Triệu tiểu công ra một thời gian có chút sọ não đau. Tiểu biệt chi sẽ xảy ra hắn tức giận. Mà thôi. Triệu Thác lẩm bẩm một câu sau đó lại ngồi lên xe ngựa. Hắn mang theo 1000 nhân mã trùng trùng điệp điệp mà về tới kinh trong thành. Kỳ thật liền xem như hoàng thành ti bắt môn thống lĩnh, vẫn như cũ không có tư cách tùy ý điều động quân đội, như thế tùy ý làm việc cũng chỉ có hắn. Đuổi về yêu tộc sứ đoàn công việc an bài đến thế nào? Triệu đại thống lĩnh hồi kinh sau đó lại thẳng đến Hồng Lư tự. Hắn còn kiêm lên ti thiếu khanh chức vụ. Toàn hạ ngày mai sẽ phải đi trở về. Bẩm Triệu thiếu khanh mà nói. Triệu trách nhiệm tiếp hiệp yêu đình sứ đoàn chủ sự quan viên cung kính nói. Hạ quan đã xem hết thể xử lý thỏa đáng, liền là những cái kia yêu dùng lớn tiếng không nhìn thấy toàn hạ công chúa, bọn họ sẽ không trở về. Không cần để ý. Triệu Thác hời hợt nói ra. Triều đình tại cái này nửa tháng bên trong đã lề mà lề mề cùng yêu đình đạt tới hòa ước. Lần này hòa đàm cũng bất quá là mặt ngoài công phu, hai phe tạm thời đều không muốn khai chiến, thế nhưng yêu tộc lúc nào cũng có thể sẽ bỏ ước định. Ngươi để cho người ta hảo hảo trông giữ yêu tộc sứ giả, vô luận xuất hiện bất kỳ tình trạng, thứ nhất thời gian cáo chi bản quan. Triệu tiểu công gia dặn dò một phen sau đó liền rời đi Hồng Lư tự. Hắn ôm hạ công chúa lại đi rồi hoàng cung. Toàn hạ còn bị nhốt tại trong cung. Ta vào lúc này xem xét nàng, nên có thể hỏi ra một ít chuyện, sao có thể để cho nàng thành thơi mà trở về lâu này? Triệu Thác túi đầu hướng về phía trong ngực mèo lười nói tiếng người. Trưởng công chúa điện hạ nhịn được cắn người xung động, nàng chỉ có thể lại khổ một chút cháu gái. Ngươi đi cùng thái hậu nương nương nói một tiếng, bản quan tiến cung đem yêu tộc công chúa trả lại cho sứ đoàn, một hồi lại đến đông cung thỉnh an. Tiểu công gia kêu cái cung nữ đi thông báo nữ nhân hư sau đó liền hướng về hậu cung mà đi. Hắn thẩm vấn một lần toàn hạ sau đó cũng nên đem nàng để lại chỗ cũ rồi. Đại ngu bây giờ không thể giam vị này nhị điện hạ. Mèo. Bá Loan bán hạ tại cửa ra vào kêu nhỏ một tiếng. Nàng tại cho bị không ít ủy khuất chất nữ phát ra báo động trước. Thế nhưng có sao nói vậy, Triệu Thác đối toàn hạ cũng khá, bữa bữa có thịt. Ta đi vào. Triệu Thác cũng không thèm để ý trong ngực hạ công chúa lười biếng tiếng kêu. Hắn chào hỏi đồng thời trực tiếp đẩy cửa ra, trong phòng một mảnh sáng rực, hiện tại là chiếu sáng đầy đủ buổi chiều. Chỉ gặp một vị tóc bạc thiếu nữ nằm ở trên giường, một mặt khốn đốn đối với hắn ném không đầy mắt thần, tiểu công gia vô tình đánh gãy nàng ngủ trưa. Triệu Thác ngươi lại tới làm gì? Ngươi đây là đối chủ nhân nói chuyện thái độ. Triệu đại quan nhân híp mắt lại đi đến bên giường. Nô gia cho ngài lão thỉnh an. Nàng qua loa nói. Đứng dậy. Triệu Thác hung nàng một câu. Ngươi còn dám nằm nói chuyện với ta? Hắn vừa nói vừa lộ ra nguy hiểm ánh mắt. Nhị điện hạ chẳng lẽ là tại lời mời bản quan cùng phòng ngủ sao? Bản công chúa tuyệt không ý này. Toàn hạ lập tức cả kinh bắn lên. Nàng bay bổng tinh tế hình quả lê tư thái bên trên mang màu sáng váy xòe. Cái này lười hàng quá dơ giấy, một đầu tóc bạc như là thác nước rơi xuống, linh hoạt cái đuôi nhỏ còn tại lắc lư. Công chúa điện hạ nhớ nhà sao? Triệu Thác tùy ý mà tại bên giường ngồi xuống, mềm mại nệm đem toàn hạ lưu lại nhiệt độ cơ thể truyền cho hắn. Nhị điện hạ nghe xong hắn lời nói liền cảnh giác, mấy ngày nay nàng đều muốn hoài nghi mình không có cơ hội trở về Mạc Bắc, Triệu Thác là đang thử thăm dò nàng sao? Bản công chúa không có nghĩ như vậy, nơi đây vui, không nhớ quý vậy. Toàn hạ nghiêm trang nói ra. Trong nội tâm nàng đang vì mình cơ trí đắc trí. Đáng ghét Triệu Thác nhất định là đang đánh lấy ý nghĩ xấu, nàng nếu là nói muốn đi trở về, chắc là phải bị tra tấn. A. Triệu Thác lập tức mặt mũi tràn đầy dấu hỏi. Toàn hạ một miệng đem hắn chỉnh không biết. Vị này yêu tộc nhị điện hạ bị hắn dưỡng đến vui không nhớ thuộc về. Tận dụng một ít thông minh. Bá Loan bán hạ cũng là không lời nào để nói. Tốt, đã ngươi muốn lưu lại, bản quan bất đắc dĩ nạp ngươi được rồi. Triệu Thác kịp phản ứng sau đó cũng là tức giận cười. Có ý tứ gì? Nhị điện hạ thận trọng nói. Các ngươi chẳng lẽ muốn thả bản công chúa đi trở về sao? Ta có thể cho ngươi cơ hội này. Triệu Thác từ chối cho ý kiến. Thật. Toàn hạ vui mừng quá đỗi. Ngươi bây giờ trả lời ta một cái đơn giản vấn đề liền có thể trở về công quán đi rồi. Triệu Thác vững tin mà điểm xuống đầu nói ra. Không biết làm sao bây giờ. Nhị điện hạ khẩn trương lên. Nàng là không thể nói ra yêu đình bí yếu. Triệu Thác trong ngực Bạch Sư Tử Miêu nói cho nàng không thể. Vấn đề này ngươi nhất định có thể trả lời. Triệu Thác không chút do dự nói ra. Chưa hẳn nha. Toàn hạ sợ sệt mà rút lại phía dưới cái cổ trắng ngọc. Bản quan muốn biết ngươi cô mẫu tên thật. Triệu tiểu công gia không nhanh không chậm vén lấy hạ công chúa nói ra. Hắn đến bây giờ còn không biết kẻ thù sống còn danh tự. Hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn hỏi cho ra nhẽ mới là. Cô mẫu nàng cũng họ Bá Loan. Nhị điện hạ ánh mắt né tránh nói ra. Ta cho ngươi thêm một lần cuối cùng mở miệng cơ hội. Triệu Thác mắt lộ ra hung quang mà nhìn chằm chằm hướng lấp lóe suy đoán yêu đình công chúa. Toàn hạ chỉ có thể quyết định chắc chắn mà đem một đôi lên ương mắt nhắm bên trên. Nàng làm xong thụ đến nghiêm hình khảo vấn chuẩn bị. Ngươi có thể nói cho nàng. Trưởng công chúa điện hạ thanh âm tại nhị điện hạ trong đầu vang lên. Toàn hạ trong lòng nhất thời cảm động đến ảo ảo. Cô mẫu lại nguyện ý vì nàng bạo lộ thân phận. Ta nói, ngươi liền thả ta đi phải không? Nàng không trả lời ngay mà là mặt lộ vẻ dễ dỗi hỏi lại. bản quan nhất ngôn cửu đỉnh. Tốt ta. Nhị điện hạ khẽ thở dài một hơi nói, nhà ta vị kia cùng ngươi thành hôn cô mẫu gọi là bán hạ. Tại sao phải nói dư thừa lời nói? Bá Loan bán hạ không vừa lòng. Bán hạ. Triệu Thác nghe xong danh tự này liền tin một nửa. Toàn hạ biểu hiện này hẳn không có nói dối. Nàng nguyên lai gọi Bá Loan bán hạ nha. Ngươi từ hôm nay trở đi liền gọi bán hạ. Tiểu công gia đột nhiên túi đầu xuống hướng về phía trong ngực mèo lười nói ra. Trưởng công chúa điện hạ cùng nhị công chúa đồng thời giật nảy mình. Mãi cho đến Triệu Thác tiếp tục mở miệng. Ngươi cái này mèo hư, vì cái gì không phải chó đâu này? Phía sau lại dưỡng một con chó cũng gọi bán hạ. Khí thế của hắn hung hăng mà nói, bất kỳ người nào đều có thể nghe ra tiểu công gia đối hạ yêu nữ hận ý, đây là hận không thể ăn thịt hắn. Bá Loan bán hạ lúc này cũng có một loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Nàng hóa thân cũng dùng tới tên thật sao? Người tới. Triệu Thác ngẩng đầu hướng về phía bên ngoài kêu một tiếng. Các ngươi đem toàn hạ công chúa hộ tống đến yêu tộc sứ đoàn ngủ lại công quán. Ta thật có thể đi rồi sao? Nhị điện hạ khó có thể tin. Vâng. Triệu Thác đứng người lên đi ra ngoài. Phía sau hắn chuyển đến thanh âm. Toàn hạ tại nói dọa. Triệu Tặc, ngươi sau này rơi xuống yêu đình trong tay, bản công chúa cũng làm cho ngươi ba bữa cơm ăn thịt. Triệu tiểu công gia mới không để ý nàng đâu. Hắn cất bước hướng đông cung đi đến. Trong miệng nhắc tới bán hạ. Thái hậu nhưng tại trong tầm cung. Triệu Thác đi tới nữ ma đầu cung điện sau đó đã điều chỉnh tốt tâm tính. Hồi bẩm hầu gia, nương nương tại ao lạnh nghỉ mát đâu, hắn nói ngài đã tới liền trực tiếp đi qua. Người gác cổng lớn tuổi cung nữ một mực cung kính nói ra. Tốt. Tiểu công gia lập tức tinh thần chấn động. Ngươi nói cái này hắn nhưng là không muốn cái gì yêu nữ. Hắn biết do nữ nhân hư gần đây cũng tại đông cung hậu viện mở cái ao. Ào ào ào. Triệu Tặc đi tới quần phương nhà tươi đẹp hậu viên vừa lúc nghe thấy được tiếng nước. Ngay mùa hè mặt trời treo cao đỉnh đầu, mặt nước lăn tăn sóng ánh sáng chiếu vào trong mắt của hắn, mỹ nhân ngư ưu nhã ở trong nước nhảy múa. Hắn đi tới bên cạnh ao, đột nhiên một đạo hóng ánh xinh đẹp bọt nước tại trước người hắn dâng lên. Một tên kiều diễm động lòng người tóc đỏ thiếu nữ từ trong nước chui ra sau đó có thể trăm hoa thất sắc. Ngươi còn không đỡ bản cung đứng lên. Đại ngu thái hậu lún đồng tiền như hoa mà đối với Triệu Thác vươn trắng non ngọc thủ. Tiểu công gia nháy mắt, nữ nhân hư một thân màu đen liên thể áo tắm đem ra thịt tôn lên càng thêm tuyệt nhị, hồ lô tư thái đều đỉnh tinh tế. Nàng nửa người còn tại trong ao, để cho thiếu niên không thể rời đi ánh mắt, là một cái kia đã bước lên thạch bờ mang lưới đánh cá tất chân thẳng tắp cặp đùi đẹp. Tốt giáp. Không phải. Triệu Thác cảm thấy loại này mặc dựng phải nói thật là lạ nha. Thái hậu nương nương là cố ý mặc cho hắn thấy được không sai đi. Tiểu công gia ở trong lòng nói câu ta chạy sau đó liền nằm tiến vào ao lạnh. Bịch. Đây là một câu chuyện về hai huynh đệ nương tựa đưa nước Việt lên nền thịnh thế. Chương 261, nương nương dâm ta. Bản cung là cho ngươi kéo ta đi lên. Lập loè tỏa sáng bọt nước tại ao lạnh bên trên tóe lên lại rơi xuống. Một thân câu người áo tắm đại ngu thái hậu đã lõm vào đến Triệu Tặc trong ngực. Cái này loạn thần tặc tử thế nào một cái cuồng vọng đến, hắn thủ đoạn ôm nữ ma đầu sức lực gầy nhỏ eo thon, khí diễm phách lối. Ta muốn cùng thái hậu nương nương cùng một chỗ nghịch nước nha. Triệu Thác dán tại nàng trong trắng lộ hồng bên lỗ thai bên trên nhỏ giọng nói ra. Ngươi muốn chơi là nước sao? Tay hướng chỗ nào thả đâu này? Bản cung đều không muốn vạch trần ngươi. Chiếu thái hậu cười như không cười giơ tay lên bóp lấy hắn khuôn mặt. Đều là Lam tỷ tỷ không tốt. Triệu Thác mặt dày vô sỉ mà bị cắn ngược lại một cái. Bản cung cũng không chút ngươi a. Còn dám trách ta, ngươi hung hăng càn quấy là muốn bị đánh sao? Nương nương giẫm ta. Bản cung thế nào bỏ được nha? Nữ nhân hư giống như cười mà không phải cười chọc nhẹ lấy hắn cái chán. Chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm ngài chẳng phải làm như vậy sao? Tiểu công gia quyến luyến mà dùng gương mặt vuốt ve nàng cái cổ trắng ngọc. Hắn tại ao lạnh bên trong cũng có thể cảm thụ nữ ma đầu nhiệt độ cơ thể. Không được hoàn mỹ là nàng mặc vào liên thể thức áo tắm. Ngươi còn có mặt mũi để a? Thái hậu nương nương yêu thương tại hắn trên trán hôn xuống. Ngươi cái này cẩu vật, bản cung lúc đó đưa ngươi triệu đến trong tầm cung, ngươi tận nhìn ta chằm chằm chân nhìn. Nương nương chính mình không mang dạy ta có biện pháp nào sao? Triệu Thác ý đồ xấu ở trong nước vỗ xuống. Hầu gia thừa nhận chính mình không chịu nổi. Nữ ma đầu ngữ khí nghiền ngẫm. Không có khả năng. Triệu Thác kiên quyết nói. Ta nhưng không có đặc biệt thiên vị nữ tử chân. Ngươi tại bản cung trên giường cũng không phải nói như vậy nha. Chiếu thái hậu đùa cợt mà tại trong ao cầm hắn càng phát ra làm cả tay. Chúng ta bơi chung một hồi nước được không? Triệu Thác nghiêm túc nói. Ngươi coi bản cung không biết ngươi đang suy nghĩ cái gì sao? Thái hậu nương nương ăn một chút cười một tiếng, rồi ra xanh tươi một dạng ngón tay ngọc tại tiểu công gia trái cổ bên trên xẹt qua, để cho hắn cảm thấy một trận da đầu tê dại. Thời tiết nóng bức người, chúng ta tại trong ao hóng mát không phải càng tốt sao? Tẩm cung nóng quá ai? Triệu Tặc dùng sau đầu chống đỡ lấy nàng cái chán. Theo ngươi. Mặt trời đã khuất ao nước nhất thời sóng biết dập dần, hai đầu con cá ở trong đó truy đuổi đùa giỡn, cả tòa hậu viên đóa hoa nở đến càng đẹp. Giữa bầu trời hỏa cầu cũng trong lúc vô tình đi tới phía tây. Dư Hà thành khinh. Ta thích cùng nương nương cùng một chỗ xem ánh nắng chiều. Triệu Thác lúc này đã ôm đại ngu thái hậu lên bờ. Bản cung chỉ cần mình tán thưởng cảnh đẹp, ngươi nên nhìn ta mới đúng, không cho phép đem ánh mắt từ trên người ta rời đi. Nữ ma đầu yêu căng mà nết lên che kín hồng vân gương mặt tiểu diễm. Ta vẫn luôn là làm như vậy. Triệu Thác túi đầu cắn phía dưới nàng rất tuấn núi. Chiếu thái hậu sớm thành thói quen hắn cái gì đều phải nếm một ngụm quen thuộc. Hắn theo sau lại đem trong ngực mềm mại đặt ở trên ghế nằm, cầm qua khăn, đem nương nương mới từ ao lạnh bên trong đứng lên thân thể lau khô. Ngươi như thế thích dí đầu này vớ, bản cung đợi lát nữa tặng cho ngươi được rồi, được không? Nữ nhân hư bỗng nhiên lại là khẽ hừ một tiếng nói ra. Triệu Tặc lúc này đang đem đầu gối lên nàng trên gối. Thiếu niên một mặt trầm mê. Lam tỷ tỷ mang ta mới cảm thấy hứng thú. Triệu tiểu công gia thừa nhận mình bị nàng mê hoặc. Đại ngu thái hậu không hổ là võ đạo tu hành giả, một cặp đùi đẹp thẳng tắp có lực, hắc sắc tất lưới đem tuyết nị ra thịt làm nổi bật như xương như ngọc. Nàng đẹp không chỉ tại chân, nhất nhưng người vẫn là cái kia một đôi xinh xắn linh lung bàn chân nhỏ, trắng nón chân bóng ngón chân tại lưới tơ bọc vào tỏ ra giá tính mà vũ mị. Tính tình. Thái hậu nương nương sùng ái bóp lấy Triệu Thác cái mũi. Nữ ma đầu ngồi thẳng người để cho tiểu công gia tốt hơn mà tựa ở trên đùi. Hai người vớt ve an ủi một lúc lâu, một tiếng nói nhỏ đột nhiên vang lên, hắn nghiêng người đem khuôn mặt dán vào nữ nhân hư trong ngực. Ta lại có nửa tháng liền muốn rời kinh. Triệu Thác nhẹ nói. Thác nhi là luyến tiếp tỷ tỷ sao? Nàng giống như là trưởng tỷ một dạng ôn nhu mà xoa nhẹ hắn đầu tóc. Cũng không có. Triệu Thác thói quen ra một chút. Ta chỉ là gặp không đến nương nương liền sẽ không kềm chế được. Bản cung vẫn là phúc thọ cao hay sao? Chiếu Thái hậu buồn cười nói. Ta đã không thể rời đi làm tỷ tỷ nha. Triệu tiểu công gia bị nàng nuông chiều ra khỏi tại đại tỷ tỷ trong ngực nũng nịu thói quen xấu. Bản cung cũng không phải cho ngươi phòng thủ biên cương. Nữ ma đầu thản nhiên cười nói. Ngươi lần này rời kinh, tối đa một tháng cũng liền trở về, mà lại trên đường đi còn có một lớn một nhỏ hai cái mỹ nhân ngồi tiếp ngươi nha. Ta là không biết dùng người thứ ba thay thế ngài trong lòng ta vị trí. Tiểu công gia tại Chiếu Thái hậu trong ngực nhẹ toát một ngụm. Nữ nhân hư trong lòng hắn không hề nghi ngờ là không thể thay thế. Hắn cũng không có cuồng vọng đến đem mặt khác nữ tử coi như người nào thế thân. Bản cung tại trong lòng ngươi là cái gì nha? Thái hậu nương nương cười khẽ. A. Triệu Thác đột nhiên ngồi dậy tiến tới bên thái nàng. Hắn thấp không thể nghe thấy nói ra hai chữ. Câu này thấp hơn đương nhiên là nửa đùa nửa thật. Ngươi thật đúng là muốn làm bản cung bảo bối nha. Nữ nhân hư nghe rõ Triệu Tặc mà nói sau đó lập tức lún đồng tiền như hoa. Nàng giơ tay lên đem thiếu niên ôm vào trong ngực, màu vàng kim nhạt mắt vượng bên trong tràn đầy nhu tình mật ý, ân sủng sờ lấy hắn cái hót. Tiểu công gia nháy mắt, yên tâm thoải mái mà hưởng thụ lấy nàng đối với mình yêu chiều, mặt trời lặn giữ huy đem giúp vào với nhau bọn họ cái bóng kéo đến thật dài. Đúng rồi. Triệu Thác đột nhiên tại nàng trong ngực mở miệng. Ngài mới vừa nói đến có hai mỹ nhân cùng ta cùng một chỗ là có ý gì? Hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Cái này còn phải hỏi. Thái hậu nương nương ưu nhã ngáp một cái. Ngươi quốc sư đại nhân không phải có thể lớn có thể nhỏ sao? Nương nương ngón tay là cái này nha. Triệu tiểu công gia có chút chẳng biết tại sao nhưng cũng không có hỏi. Bản cung cho ngươi mang theo mỹ nữ xuất hành ngươi liền vụng trộm vui đi. Ngươi muốn trong nửa tháng này xử lý tốt trong kinh sự vụ, nhất là trấn an được ngươi hồng nhan chi kỷ. Nữ ma đầu vừa nói cũng là liếc hắn một chút. Ta hầu hạ nương nương dùng bữa tối đi. Triệu Thác nói sang chuyện khác. Hắn cũng sẽ không tại nữ nhân hư trước mặt đàm luận khác nữ nhỏ. Tuy nói đại ngu thái hậu coi trời bằng vùng, không thèm để ý hắn trêu hoa gẹo nguyệt, thế nhưng không thể loại trừ nàng lại đột nhiên nổi giận khả năng. Thác nhi. Triệu Thác sáng sớm hôm sau cố ý về nhà bồi tỷ tỷ đại nhân dùng cơm sáng. Hắn kỳ thật còn có việc phải làm tại người, yêu tộc sứ đoàn rời kinh chuyện lớn như vậy, hắn phải đi tự thân nhìn chằm chằm. Giờ mão từ nữ ma đầu trong ngực rời giường thời điểm, nương nương liền cố ý căn dặn hắn muốn đi đốc thúc việc này, một hồi liền nên đến nhận chức lên. Ngươi hôm nay là rảnh rỗi sao? Triệu Thường Tâm trên mặt vui vẻ mở miệng. Nàng vừa nói trả lại cho tiểu công gia múc chén eo dê canh. Nhà mình đệ đệ tối hôm qua đi đâu mà nàng không có hỏi, nhưng cái này đồ hư thích đi lấy làm vợ người nữ tử, cho nên quý phủ bù canh là không thể thiếu. Ta dùng qua đồ ăn sáng sau đó còn muốn đi đưa yêu tộc sứ đoàn rời kinh. Triệu Thác dừng một chút sau tiếp tục nói ra. Thường Tâm tỷ là có chuyện gì muốn ta đi làm sao? Ta nào có cần vô địch hầu ra mặt sự tình. Tỷ tỷ là cùng hoàng hậu nương nương hẹn rồi muốn đi đi dạo chợ phiên, ngươi không có thời gian mà nói coi như ta không có đề cập qua việc này đi. Triệu đại tiểu thư nhấp nhẹ xuống chân bóng cánh môi nói ra, nàng cũng là không phải quá khó chịu, rốt cuộc mỗi ngày đều có thể nhìn thấy đệ đệ. Các ngươi đi ra ngoài ta đương nhiên phải buổi nha. Hắn sửng sốt một chút rồi nói ra. Trần hoàng hậu bây giờ đã bị cho phép tự do ra vào cửa cung. Nữ ma đầu là tại bên người nàng an bài đại nội thị vệ, loại trừ bảo hộ chi ý, đây cũng là giám thị. Thế nhưng là Thác Nhi ngươi còn có chuyện quan trọng tại người. Triệu Thường Tâm nửa thích nửa lo. Không sao. Hắn cười lấy thua tay nói. Ta đi đưa yêu tộc công chúa cũng muốn không có bao nhiêu thời gian nha. Tỷ tỷ và hoàng hậu nương nương hẹn tại giờ mùi, Thác Nhi đến lúc có thể được nhận sao? Hay là nói muốn đổi cái thời gian? Triệu Thác nghe xong liền vô ý thức mà lắc đầu. Ta sau giờ ngọ tự nhiên là nhàn rỗi. Như thế liền tốt. Thường Tâm cái kia mềm mại đáng yêu đa tình đào hoa mắt cũng lộ ra ý cười. Bất quá các ngươi vì sao phải đem canh giờ chọn tại sau giờ ngọ, quá nóng đi. Tỷ tỷ không có vấn đề sao? Nguyệt Bá hồ châu ấy có vậy nước hội, ta cùng hoàng hậu nương nương muốn đi nhìn một chút, thịnh hội thời gian liền ổn định ở buổi chiều nha. Nàng giống như là có chút đau đầu giơ lên ngọc thủ nâng trán. Này ngược lại là không có cách nào. Triệu Thác nói ra, cái gọi là vẩy nước sẽ liền là dân gian tổ chức hoạt động mà thôi. Tháng năm mặt trời quá độc, cho nên lẫn nhau hát nước giải nóng, thường thường liền sẽ có một trận cái gọi là đại hội. Ngươi nhanh chút ăn đi, không cần làm trễ nải đại sự, miễn cho thái hậu nương nương trách cứ. Ta đã biết. Tiểu công gia điểm nhẹ xuống đầu. Hắn liếc mắt một bên trên ghế ngay tại đối phó một khối thịt châu chín hạ công chúa. Tiểu gia hỏa này quá ngạo khí, không nguyện ý ăn để dưới đất đồ ăn, cho nên Triệu Thác vẫn luôn để cho nàng bên trên ghế. Cái này cũng cho ngươi ăn đi. Triệu Thác đem trên bàn một bàn trưng cá hoa vàng bưng đến nàng trước mặt. Bán hạ a, bản đại nhân đối ngươi ân trọng như núi, ngươi lúc nào thì báo ân a? Hắn nhẹ vỗ về thích mèo. Hạ công chúa vong ân phụ nghĩa mà né tránh tay hắn. Triệu Thường Tâm cười yếu ớt nhìn xem một màn này, nàng mặc dù cảm thấy để cho mèo lên bàn không ổn, nhưng cũng xưa nay không nói cái gì. Ta lên trực đi rồi nha. Triệu Thác đổi qua tỷ tỷ sau đó liền đi ra cửa. Yêu tộc sứ đoàn rời kinh kỳ thật cũng không cần hắn làm cái gì. Hắn đuổi tới Hồng Lư tự sau đó vẫn đứng ngoài quan sát lấy quan viên bận điệu từ phía. Triệu Thiếu Khanh, một tên chủ sự đi tới trước mặt hắn báo cáo tình huống. Yêu đình hai nhóm sứ đoàn thành viên lấy kiểm kê hoàn tất, một cái không thiếu, còn lại công việc cũng chuẩn bị thỏa đáng. Lên đường. Triệu Thác mắt nhìn cách đó không xa đóng quân cấm quân sau đó gật đầu nói. Hắn trở mình lên ngựa, truyền lệnh quân đội cùng lên yêu đình đội ngũ, một đường hộ vệ đến cửa thành. Mạc Bác điều động hai lần sứ giả, trước sau gộp lại có hơn 200 vị yêu tộc tại kinh, đây là tuyệt không thể qua loa. Khởi bẩm Triệu thống lĩnh, thần võ quân đã ở ngoài thành chờ đợi, tùy thời có thể lấy hoàn thành giao tiếp. Triệu Thác tới gần cửa thành lúc nhận được truyền lệnh quan tướng tin tức. Yêu tộc sứ đoàn trở về Mạc Bắc cũng phải cần một đường hộ tống. Mỗi đến một chỗ liền từ quan binh địa phương tiếp nhận. Mở cửa thành ra. Triệu đại quan nhân với tư cách hoàng thành ti bắt môn thống lĩnh, thả yêu tộc rời khỏi cửa chỉ có hắn mới có thể gọi mở, ngoài ra ai nói chuyện đều không tốt dùng. Cửa thành mở rộng phía sau, một đám yêu tộc giá ngựa, bảo vệ ở trung tâm các kéo xe ngựa ra khỏi thành. Triệu Thác không chớp mắt nhìn bên ngoài thành thần võ quân tiếp tốt. Triệu Thác. Một tiếng quen thuộc thanh thúy giọng nữ đột nhiên vang vọng. Tiểu công gia lập tức bị bốn phía đồng liêu lấy quái dị ánh mắt khóa chặt. Không khác, chỉ gặp một tên tóc bạc yêu nữ giá ngựa về tới cửa thành bên trong, nàng tràn đầy dị vực phong tình tinh tế gương mặt bên trên treo sán lạn nụ cười. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Nàng ung như bạch ngọc tinh tế cánh tay kêu lên. Ngươi đi để cho thủ thành đề đốc hạ lệnh đóng lại cửa thành đi. Triệu Thác mặt đen lên đối một bên phó quan nói ra. Hắn cảm thấy toàn hạ liền là thuần túy trả thù. Cái này giống như hắn thông đồng yêu tộc một dạng. Sau này còn gặp lại a. Toàn hạ cuối cùng kêu một câu sau đó liền quay đầu ngựa lại rời đi. Triệu Thác thì lại như không có việc gì bắt đầu an bài ở đây quan viên mỗi người quản lý chức vụ của mình. Trong lòng của hắn rõ ràng, nếu chính mình không phải quyền nghiêng triều chính Triệu Vô Cứu, nhị điện hạ đến như vậy một màn liền đã có thể gây mất hắn tiền đồ. Đáng ghét. Triệu Tà tâm bên trong không vừa lòng. Thiên hạ yêu nữ một dạng đen. Tiên đế một đảng nhấc lên phong ba tại yêu tộc sứ đoàn rời kinh sau đó rốt cục vẽ lên dấu chấm tròn. Triệu Thác đem đầu tay bên trên sự tình cùng nhau xử lý sau đó liền trở về quý phủ. Trần Hoàng hậu xe ngựa cũng đã đến. Thiếp thân gặp qua đại nhân. Triệu Thác đi vào Trịnh Quốc công phủ phòng lớn thấy được bảy nước đệ nhất mỹ nhân. Nàng mang một bộ thanh lịch màu đỏ nhạt váy dài, trắng nón gương mặt lộ ra luồng quý phụ nhân dung dung, trong đôi mắt đẹp lộ ra mơ hồ tình ý. Đại ngu hoàng hậu tất nhiên là phượng nghi ngàn vạn, hướng Triệu tiểu công gia hành lễ tư thái cũng là ưu nhã thong dong, chỉ là hắn mấy ngày nay lại thường xuyên lãnh hội trước mắt vị này quốc mâu trốn ở đoàn trang phía dưới mỹ quốc. Hà tất đa lễ. Triệu Thác dắt nàng tiêm tiêm ngọc thủ. Hoàng hậu dùng qua ăn chưa sao? Gần đây khí sắc thật tốt, khuôn mặt đều là hồng nhuận. Hắn vô lễ nâng lên tay vỗ lộc lấy đương triều võ thành đế chính thê khuôn mặt. Toàn là đại nhân chiếu cố. Trần Hữu Dung ôn nhu ngẩng ngọc diện để cho hắn thưởng thức. Ta cũng không có làm cái gì đi. Triệu Thác chớp mắt. Hắn đây là khiêm tốn chi ngôn. Trần Hoàng hậu bây giờ kiểu diễm không thể rời đi hắn vất vả. Đại nhân loại lời này lưu đến tối lại nói. Nàng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ nói ra. Khu. Triệu Thác ho khan một tiếng. Hoàng hậu một người như vậy ở chỗ này. Hắn lời vừa mới dứt, sau lưng liền truyền đến thanh âm, Triệu đại tiểu thư mang theo vị chua giọng nói vô cùng cụ thừa nhiệt độ. Thác Nhi ngươi trở về ta đương nhiên muốn tránh đi, không thì ngươi còn muốn chê ta trước mắt, đúng không? Thường Tâm tỷ nói gì vậy? Triệu Thác cười lấy quay đầu. Một tên thân mang xanh nhạt sắc áo váy tiểu thư khuê các sôi nổi trước mắt. Nàng mọi người tiểu thư khí chất là một chút nhìn ra được, nhất là cái kia cao thẳng và áo, hoàng hậu một triều đại cũng bị hạ thấp xuống. Tỷ tỷ nguyên lai là đi thay y phục a. Tiểu công gia bừng tỉnh đại ngộ. Nhà hắn tỷ tỷ luôn luôn mang Vân Sơn thư viện màu xanh nhạt nho sam. Triệu đại tiểu thư bây giờ thay đổi váy trang, thuộc nữ khí chất triển lộ không bỏ sót, thế nhưng tài nữ thư quyền khí cũng không có bị đè xuống. Ta mặc bộ này váy thích hợp sao? Thường Tâm đau một câu sau đó lại lấy ra trưởng tỷ tư thái. Nhà chúng ta tài nữ thiên sinh lệ chất, bây giờ mang vào váy càng làm cho người cảm giác mới mẻ, tỷ tỷ sau này phải nhiều ăn mặc. Triệu Thác không chút nào keo kiệt ca ngợi chi tử. Lắm lời. Triệu Thường Tâm lườm hắn một cái. Hầu gia nói là lời nói thật nha, Triệu muội muội tư thái thật là gọi nữ tử cực kỳ hâm mộ, thay đổi quần áo mới đương nhiên tốt xem. Triệu Thác nụ cười ôn hòa nhìn một màn trước mắt, bọn họ lại tại quý phủ chuẩn bị một phen, liền cùng nhau ngồi lên xe ngựa hướng về Nguyệt Bá Hồ mà đi. Hắn vẫn là rất chân quý cùng thân cận người đi ra ngoài du ngoạn thời gian. Rốt cuộc hắn lập tức sẽ rời kinh. Nộ tính mát cấp thì nên làm thế nào? Muốn biết nên ghé đọc. Một bộ siêu phẩm chờ đợi mở nở ghé ba. Chương 262, quốc sư đại nhân thu Triệu Thác làm đồ đệ. Chúng ta đi nếm một chút chỗ ấy thiêu đốt thì đi. Triệu Thác xốc lên xe ngựa rèm, giơ tay lên chỉ vào Nguyệt Bá Hồ bên cạnh một tử lâu, mùi thịt tập kích người. Ngươi thế nào luôn nghĩ ăn rồi nha? Không phải mới dùng qua ăn chưa sao? Ta cùng hoàng hậu nương nương bảo ngươi đi ra tới dung ngoạn. Triệu Thường Tâm mượn đề tài để nói chuyện của mình đối đệ đệ một câu. Nàng cũng đều nhìn thấy, cái này người rất xấu tay tuyệt không thành thật, con nàng khi dễ Trần hoàng hậu. Đại ngu quốc mẫu tại Triệu Tặc trước mặt có thể nói là một chút tiêu ngạo cũng không có, hắn rũ tay xuống làm ra vẻ muốn đánh thời điểm, hoàng hậu nương nương còn biết phối hợp xoay người. Hầu gia chính là huyết khí phương cương tuổi tác, là phải ăn nhiều chút đồ vật, Triệu muội muội ngươi liền để hắn ăn đi. Trần hoàng hậu nụ cười ôn nhu nói. Nàng xinh đẹp động lòng người gương mặt treo như có như không đỏ ửng. Không khác, Triệu Tặc tay đang đặt ở nàng lưng ngọc bên trên, ý đồ xấu mà kích động lấy cái hiếm cầu vai. Ta phân phó người hầu đi mua. Triệu Thường Tâm tự nhiên vẫn là đau lấy tiểu công gia. Nàng chỉ là không quen nhìn cái này đồ hư hỏng cùng Trần hoàng hậu dán vào ngồi cùng một chỗ. Hoàng hậu nương nương hiện tại vị trí, trước kia đều là nàng một người, bây giờ lại là cứ để nữ nhân chiếm giữ. Sớm biết như thế liền không gọi tới Thác Nhi. Nàng ở trong lòng nhỏ giọng tự nói, tỷ tỷ cũng ngồi đến bên cạnh ta đi. Triệu Thác xem thấu tỷ tỷ đại nhân ý nghĩ sau đó nhúng tay cầm nàng nhu đề. Trời rất nóng ta và các ngươi chen cùng một chỗ làm cái gì nha? Thường Tâm đại tiểu thư thận trọng nói, ta muốn nha. Hắn không nói lời gì đem tỷ tỷ kéo đến bên cạnh. Ngươi bao tuổi rồi người còn nhõng nhẽo đâu này? Mà thôi, theo ngươi chính là. Triệu Thường Tâm ấm ở mà tại tiểu công gia khác một bên ngồi xuống. Trần hoàng hậu mỉm cười không nói, nàng đương nhiên sẽ không làm loại sự tình này tức giận. Triệu đại quan nhân nhưng dễ chịu, để ngang hai vị thân thể đấy đà mỹ nhân ở giữa, ôn nhu hương cũng bất quá như thế. Chỉ đáng tiếc còn chưa tới hắn làm sằng làm bậy thời điểm. Ta từ Ninh Tây phủ trở về phía sau, trong cung cũng tổ chức một lần vậy nước sẽ đi, giống như đặc biệt có ý tứ. Triệu Thác say sưa ngon lành mà nhìn xem ngoài cửa sổ xe cuồng hoan kinh thành mất tính. Trong đó còn có một thân ướt đẫm phu nhân cùng xinh xắn tiểu nương, chỉ là bọn hắn không có khả năng tham dự vào. Ngươi lại tại có ý đồ xấu. Triệu đại tiểu thư đoán trách mà chọc lấy phía dưới hắn bên mặt. Tiểu công gia nửa tháng trước liền nói cho nàng rời kinh sự tình. Nàng vừa bắt đầu không thể tiếp nhận nhưng bây giờ cũng làm xong chuẩn bị tâm lý. Không có gì không tốt ta. Triệu Thác cùng các nàng nói đùa ở giữa, thơm nước nướng thịt mua được, lại là hai cân eo dê nhỏ. Hắn lấy vi diệu ánh mắt liếc mắt tỉ tỉ đại nhân, thường tâm vẫn là thương hắn nha, biết rõ hắn hôm nay khẳng định phải cố gắng. Trần Hoàng hậu gặp một màn này vẫn là duy trì nghi thái vạn phương nhu hòa nét mặt tươi cười, nhưng cuối cùng vẫn là mất thái, đỏ mặt đừng qua cái đầu nhỏ. Chúng ta cùng một chỗ ăn đi. Triệu Thác cười lấy gắp lên một khối nướng thịt dê. Vật này quá lên phát hỏa, chính ngươi nếm đi, tỉ tỉ sẽ không ăn. Triệu đại tiểu thư khoét hắn một chút nói. Thiếp thân ngược lại là muốn thử một chút. Trần Hoàng hậu chớp mắt nói. Cho. Triệu Thác đem kẹp lấy thịt đũa rửa hướng nàng. Hoàng hậu nương nương mặc dù không tốt lắm ý tứ nhưng vẫn là tiếp nhận. Thường Tâm nhìn đến đây cũng là không khỏi mở to tươi đẹp cặp mắt đào hoa. Nướng thịt dê eo thế nhưng là tỉ tỉ để cho người ta mua tới cho ngươi, ngay trước mặt ta đút cho khác nữ nhân, ngươi. Trong nội tâm nàng loại kia yêu thích đồ vật bị cướp đi cảm giác càng cường liệt. Một ngụm thiêu đốt thịt tự nhiên là không đủ thành đạo. Chủ yếu là nàng bảo bối đệ đệ. Khối này cho tỉ tỉ. Triệu Thác lại gấp lên rõ ràng so Trần Hoàng hậu trong miệng khối kia càng lớn eo thịt. Hắn làm sao có thể xem nhẹ tỉ tỉ đại nhân cảm thụ đâu? Một bát nước vẫn là có thể giữ thăng bằng. Ta đều nói không ăn. Triệu Thường Tâm trong lòng nhất thời dễ chịu nhiều. Nàng nói không cần nhưng vẫn là thành thật mà mở ra miệng anh đào nhỏ. Tiểu công gia cũng bắt đầu ăn như gió cuốn. Thỏa mãn ăn uống ham muốn sau đó, bọn họ lại xuống xe tại chợ phiên cả buổi. Chúng ta không sai biệt lắm cũng nên đi trở về đi. Triệu Thác hỏi. Sắc trời vẫn chưa hoàn toàn ngầm đâu, đi một chuyến lãnh hương cấp đi. Ta nghe Tân Linh quận chúa nói chỗ ấy giống như lại có mới lạ đồ chơi. Cho nên bọn họ hai cái chơi cái thoải mái. Tiểu công gia mặc dù cảm thấy nhàm chán, nhưng nhìn xem mỹ nhân hoan thanh tiếu ngữ cũng đủ rồi. Mãi cho đến màn đêm buông xuống bọn họ mới dẹp đường hồi phủ. Hoàng hậu đêm nay không hồi cung. Chúng ta ở bên ngoài chơi một ngày, trước tẩy rửa đi. Hoàng hậu nương nương muốn cùng ta cùng một chỗ sao? Triệu Thường Tâm ấm giọng thì thầm mà đối với Trần Hữu Dung hỏi. Cũng tốt. Trần Hoàng hậu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Triệu Thác nghe xong các nàng mà nói sau có chút ít thất vọng. Tỷ tỷ đại nhân vậy mà không mời hắn, còn đem hoàng hậu gọi đi, cái này để người ta làm sao chịu nổi? Ngươi liền trở về phòng đi thôi. Triệu đại tiểu thư tức giận đối mong chờ chính mình Triệu Tặc nói ra. Ta để cho người ta nấu nước đưa nhà của ngươi, ngươi rửa một phía sau liền có thể ngủ, đêm nay không có ngươi sự tỉnh. Ta đây trước hết trở về phòng nghỉ ngơi. Triệu Thác hướng về phía cử chỉ đoan trang quý phụ nhân nháy mắt. Ánh mắt ngươi tiến vào cái gì đồ vật sao? Tỷ tỷ cho ngươi thổi một chút, không nên động. Triệu Thường Tâm như không có việc gì giơ tay lên bóp lấy hắn khuôn mặt. Ngủ ngon. Triệu Thác chỉ có thể bại lui. Hắn về đến trong phòng sau đó tự nhiên là không có khả năng ngủ. Hơn nửa canh giờ sau đó, một trận phu nhân mùi thơm cơ thể tràn vào trong phòng, đại ngu hoàng hậu lặng yên đến. Để cho đại nhân đợi lâu. Trần Hữu Dung một mặt hồng nhuận trở tay đem cửa phòng khép lại. Quý phụ nhân vừa rồi tẩy rửa, bây giờ chính như một đóa hoa sen mới nở, tươi mát kiều mị. Nàng thân mang một bộ màu xanh nhạt đơn bạc váy dài, linh lung tinh tế tư thái triển lộ không bỏ sót, Triệu Thác cảm giác nàng váy áo cuốn ra mỹ hảo đường cong là vẽ ở chính mình trong lòng. Hoàng hậu nương nương cũng nhớ ta sao? Triệu Thác cười lấy đi tới trước người nàng. Thiếp thân nào có không niệm lấy ngài thời điểm. Trần Hoàng hậu đem mềm mại thân thể dán tại trên người hắn. Hôm nay chơi còn thư thái sao? Tiểu công gia dắt nàng tại bên giường ngồi xuống. Nói ra thật xấu hổ, thiếp thân vẫn nghĩ cùng đại nhân một chỗ, từ đầu tới đuôi đều là không quan tâm. Nàng nhu hòa nghiêng người đem cái đầu nhỏ gối lên Triệu Thác trên vai. Hoàng hậu nương nương nguyên lai đang mong đợi giờ phút này a. Triệu Thác thưởng thức lên nàng ngai lưng. Không phải. Trần Hoàng hậu đỏ mặt nhưng lại tự nhiên hào phóng mà nhẹ nói. Thiếp thân mặc dù cũng muốn chuyện kia, nhưng càng nhiều vẫn là chờ mong cùng đại nhân cùng một chỗ, chỉ là dựa sát vào nhau liền đã vừa lòng thỏa ý. Ta có thể cho hoàng hậu còn chưa đủ nhiều. Triệu tiểu công gia giơ tay lên ôm nhỏ nhắn mềm mại vai. Đại nhân cớ gì nói ra lời ấy? Thiếp thân lệnh đều là ngươi cho, bây giờ ta so bất cứ lúc nào đều phải khoái hoạt. Trần Hữu Dung vẻ mặt thành thật nói ra. Một ngày nào đó, Triệu Thác tình chân ý thiết mà nói, ta sẽ cho hoàng hậu nương nương danh phận. Thiếp thân muốn cho đại nhân sinh đứa bé. Nàng ôn nhu mà lôi kéo Triệu Thác để tay tại chính mình ấm áp trên bụng. Vậy liền phải xem hoàng hậu chính mình nha. Triệu Thác nghiêm trang nói. A. Trần Hoàng hậu vũ mị cười một tiếng, đứng người lên đi thẳng về phía trước, muốn đem trên bàn để tắt. Triệu tiểu công gia cười một tiếng mà nhìn xem nàng đi đến trước bàn sau đó cũng đi theo. Ánh đến chớp đến sau nửa đêm mới dập tắt. Ngươi muốn thay bản cung bảo vệ tốt tự mình biết sao? Phía sau nửa tháng, đại ngu càng thêm nóng bức, Triệu Thác đi tới Ninh Tây phủ nhậm chức một ngày cũng đến. Ngay tại xuất phát phía trước một đêm, hắn vừa nghĩ tới muốn cùng nữ ma đầu tách ra một tháng liền không thể tự kiềm chế, một mực làm ầm ĩ đến hừng đông mới bằng lòng ngừng. Thái hậu nương nương tự nhiên cũng là nuông chiều tiểu công gia, không quản cái gì quá phận yêu cầu cũng nhiều nhất đá hắn một cước, cuối cùng ngoan ngoãn phục tùng mà tùy ý hắn làm sàng làm bậy. Ta nếu là muốn Lam tỷ tỷ làm sao bây giờ? Triệu Thác dùng ủy khuất ánh mắt nhìn ngay tại vì chính mình thay y phục đại ngu thái hậu. Hắn biết rõ vào lúc này giả bộ đáng thương, nhất định có ban thưởng, lại nói hắn hiện tại xác thực khó bỏ khó phân. Nữ nhân hư trầm ngâm chốc lát, nhón chân lên tại hắn trên trán mổ một ngụm, an ủi tựa như nhẹ vỗ về hắn đầu tóc. Bản cung mỗi ngày viết thư cho ngươi. Thái hậu nương nương nói ra quá phận cưng chiều mà nói. Vẫn là ta cho nương nương viết thỉnh an gây đi, ngươi mỗi lần trả lời một cái môi thơm là đủ rồi, được không? Triệu Thác đem khuôn mặt chôn ở nàng trong ngực. Bản cung theo ngươi chính là. Chiếu thái hậu túi đầu xuống tại Triệu Thác trên cổ hung ác cắn một cái. Ngươi vung đủ yêu kiểu đi à nha. tâm lý kỳ thật cũng không có như thế liên tiếp bản cung, làm bộ gạt ta thương yêu đâu này. Nàng cười như không cười vạch trần Triệu Tặc cho vặn. Ta mới không phải. Triệu Thác tự nhiên cũng nghe ra khỏi nàng nửa đùa nửa thật ngữ khí. Hắn đứng thẳng người, thu hồi trên mặt đáng thương, ngược lại lộ ra thong dong nụ cười. Nữ ma đầu gặp cái này cũng mang ý mà gật đầu, tiếp tục cho hắn quản lý vào áo, giống như là đưa phu quân đi xa nhà tiểu phụ nhân. Ta sẽ không để cho Thái hậu nương nương thất vọng. Bản cung một mực tin tưởng điểm ấy. Ta xuất phát. Triệu Thác rời khỏi Đông cung, lại đến Khôn Đức điện hướng Hoàng hậu nương nương cáo biệt, cuối cùng về nhà một chuyến gặp tỷ tỷ. Hắn xác định không có nỗi lo về sau đó, mới giá ngựa hướng về kinh thành Tây thẳng cửa mà đi. Hắn nghi trượng cùng tùy hành đội ngũ đã chờ từ sớm ở ngoài thành. Đại ngu chỗ tướng quân thế nhưng là đường đường chính chính nhất phẩm đại quan. Cùng tổng đốc địa vị ngang nhau đại tướng nơi biên cương, hắn 19 tuổi liền đã đạt đến cha Trịnh quốc công độ cao. Ti chức các loại tham kiến Triệu soái. Triệu Thác cưỡi ngựa đi tới ngoài thành, một tên thần võ quân tiểu tướng lập tức đối xử mọi người tiến lên hành lễ, tất cung tất kính. Không cần đa lễ, lần này theo bản tướng quân nhậm chức nhân viên khả thanh điểm. Chậm chút thời điểm mô phỏng một phần danh sách đưa tới. Tiểu công gia lấy ôn hòa ngữ khí nói ra. Một tiếng này Triệu soái xác thực làm cho hắn có chút nhẹ nhàng. Ninh Tây tướng quân, tay cầm một phủ quân chính đại quyền, đến nhận trước sau đó hắn liền là Ninh Vương. Lĩnh mệnh. Chịu trách nhiệm hộ tống Triệu Thác thần võ quân tướng lĩnh nói ra. Hắn lần này đi tới Ninh Tây phủ là do 2000 thần võ quân hộ tống. Một dạng đứng hàng biên giới đại quan, nhưng không có hắn loại đãi ngộ này, cha hắn đi tới Giang Nam cũng mới 1000 quân tùy hành. Hạ quan tham kiến Triệu tướng quân. Quý Minh mang một thân màu xanh đậm triều phục đi ra. Quý đều xem xét, lần này đi tới Ninh Tây phủ, người ta còn muốn lẫn nhau trông nom. Triệu đại tướng quân khẽ cười nói. Quý Minh thế nhưng là hắn một tay để bạt tâm phúc. Lần này thụ hắn đều xem xét ngự sử chức quan, mang đến Ninh Tây phủ đi một vòng, hồi kinh liền có thể thăng nhiệm đại lý tự thiếu khanh. Triệu đại nhân cất nhắc, hạ quan suốt đời khó quên, nguyện vì ngài đi theo làm tùy tùng. Quý Minh càng phát ra kính cẩn nói ra. Không dám. Triệu Thác tiếp tục nói. Chỉ là lần này đi tới Ninh Tây phủ đội ngũ vẫn là phải do ngươi trông coi. Giao cho hạ quan là được. Quý Minh gật đầu. Ngươi cùng bản tướng quân cùng xe đi. Tiểu công gia hài lòng nói, hắn còn có lời muốn phân phó Quý Minh, muốn đem hắn mang lên xe lại nói. Sở quốc sư là không thể chủ động đến hắn xe ngựa bên trên. Chuyến này không có mỹ nhân ở Hoài Chân khổ sở nha, cái này chỉ sợ không ổn. Quý Minh lại là liền vội vàng lắc đầu. Bản tướng quân bốn chiếc xe ngựa còn rất lớn. Triệu Thác không hiểu lệnh ra xuống đầu. Triệu soái, hắn muốn nói lại thôi sau khi nói ra. Ngài Hồng Nhan chi kỷ vừa rồi còn thúc giục hỏi bản quan, nói ngài thế nào còn không qua đây, cái này, ngươi nói cái gì người trên xe? Tiểu công gia lập tức khẽ giật mình. Hắn không chờ Quý Minh đáp lời liền vung tay lên hướng quân đội phía sau xe không đi đến. Ngược lại là hắn thêm câu hỏi này, chuyến này duy nhất nữ nhân liền là tiểu biệt chi đi à nha. Một cái khác mẫu liền là hắn để cho người ta trước thời gian ôm đến xe ngựa bên trên hạ công chúa. Không thể là bán hạ muốn hướng ta báo ân đi. Triệu Thác nói lầm bầm. Khu. Hắn đi đến trước xe ngựa thời điểm lại hò khan một tiếng. Một cái trắng nón ngọc thủ từ phía sau rèm rối ra. Triệu soái gặp cái này cũng là sững sờ. Yêu nghiệt phương nào? Hắn cảnh giác mà nhíu mày. Quốc sư đại nhân làm sao có thể chủ động nắm tay cho hắn dắt? Ý thức được không hợp lý, tiểu công ra một tay đem xe ngựa rèm nhấc lên. Ngươi mới là yêu ma đâu. Một tấm phong tình vạn trùng hồ mỹ nhi khuôn mặt xuất hiện ở Triệu Thác trước mắt. Chỉ gặp một tên thân mang màu xanh nhạt đạo bảo mỹ phụ nhân ngồi trên xe, lấy một đôi thông minh hồ ly mắt nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt đắc ý. Triệu tiểu công gia thấy được nàng thứ nhất thời gian liền giật mình, Diễm Nhi cái này người đần tại sao lại ở chỗ này, hắn khuya ngày hôm trước mới cùng nàng trịnh trọng kỳ sự tạm biệt đâu. Thế nào? Nhìn thấy Diễm Nhi ngươi không cao hứng sao? Lông mày vặn như thế nhanh làm cái gì nha? Diễm phu nhân nhúng tay muốn vén phẳng hắn nhíu mày lại. Ngươi thế nào ở chỗ này? Triệu Thác kịp phản ứng phần sau kinh nửa thích mà hỏi thăm. Diễm Nhi thế nào không thể ở nơi này? Người ta cùng sư tôn cùng một chỗ cùng ngươi đi Ninh Tây phủ, ngươi còn không vui sao? Nàng hai tay bóp lấy Triệu đại tướng quân mặt hướng hai bên kéo. Ngươi lại muốn đánh phải không? Triệu Thác sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn lên xe ngựa. Hắn không nói hai lời trước tiên đem Diễm Nhi đặt tại trên đùi thường hai lần. Tên ngu ngốc này khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, con qua tay che lấy vết thương, nhưng ấy mắt chỗ sâu lại lộ ra thỏa mãn. Diễm Nhi còn chưa nói vì sao lại ở chỗ này đây. Đại ác nhân hỏi trong lòng nghi hoặc. Nữ ma đầu không cùng ngươi nói. Diễm Nhi dán vào hắn ngồi xuống. Nữ nhân kia hôm qua cái phái người cho người ta truyền lời, để cho Diễm Nhi cùng ngươi đi Ninh Tây phủ, lý do là cùng ngươi tu luyện. Triệu Thác lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hắn chợt nhớ tới nửa tháng trước, nữ nhân hư nói một câu. Một lớn một nhỏ hai vị mỹ nhân cùng ngươi lý trước còn chưa đủ hả? Hắn lúc đó tưởng rằng nói tiểu biệt chi có thể lớn có thể nhỏ. Nguyên lai Diễm Nhi mới là cái kia lớn. Nương nương tốt chi kỷ. Dạng này, Triệu Thác hiểu tình huống sau đó lại bắt đầu hãm hại tiểu Diễm Nhi. Ngươi đã lên bản tướng quân xe, liền rất làm cái thị nữ, không thì nhưng cẩn thận ngươi ra. Tiểu công gia nói xong hung ác bấm một cái Diễm phu nhân vừa bị chính mình đánh qua dày đặc. Ngươi tốt nhất đừng lại khi dễ Diễm Nhi. Nàng lại là đỏ mặt cảnh cáo nói. Sư tôn khẳng định đang nhìn chúng ta, nàng lão nhân già hiểu ta nhất, ngươi an phận một chút. Còn có một việc chính là. Diễm Nhi đột nhiên mặt mày hớn hở lên, sư tôn đã đáp ứng người ta thu ngươi làm đồ nha. Đây là một câu chuyện về hai huynh đệ nương tựa đưa nước Việt lên nền thịnh thế. Chương 263, Sở quốc sư, ngươi cũng không muốn Diễm Nhi bị đánh thức đi. A. Triệu Thác lập tức ngây ngẩn cả người. Quốc sư đại nhân muốn thu hắn làm đồ đệ. Cái này chẳng phải là muốn buộc hắn suốt ngày chống đối sứ trưởng. Diễm Nhi nhưng không có lửa ngươi nha. Diễm phu nhân đắc ý đem hai tay ôm ở trước thân. Người ta cầu rất lâu, cùng nàng lão nhân ra nói ngươi bái sư tâm thiết, nàng sẽ đồng ý. Ta còn muốn đối ngươi mang ơn sao? Triệu Thác một thời gian miễn cưỡng vui cười. Trong lòng của hắn có chút không bình tĩnh. Tiểu biệt chi muốn làm gì nha? cũng là không cần. Diễm Nhi cố làm ra vẻ hò khan một tiếng. Người sau này đối sư tỷ ta cung kính một chút, thêm tại người ta bên cạnh hầu hạ, rốt cuộc trưởng tỷ như mẹ. Ta đối với ngươi vẫn là quá ôn nhu sao? Triệu Tiểu Công ra giận tím mặt đưa nàng kéo đến trong ngực. Hắn đại thủ giơ lên, không chút lưu tình rơi xuống, thanh thúy vang động truyền đến ngoài xe. Diễm Nhi trong nháy mắt hai mắt đẫm lệ, ở trên người hắn kịch liệt dãy rủa, một thời gian còn nói lấy ngươi cái này bất hiếu nghịch đồ các loại khó hiểu mà nói, không cho phép lại cùng ta náo loạn. To lớn đội ngũ một đường tiến lên. Vào đêm sau đó, bọn họ không có lựa chọn đi cả ngày lẫn đêm, mà là ngay tại chỗ hạ trại. Tuy hành thần võ quân không phải toàn là tu hành giả, nếu như là không nghỉ ngơi mà nói, không cần mấy ngày liền sẽ mệt mỏi mất đi chiến lực. Diễm Nhi không muốn cùng ngươi tu luyện. Doanh địa chủ trong trướng, mỹ phụ nhân ủy khuất mà nằm lì ở trên giường. Một bên là trên mặt ý cười Triệu đại tướng quân. Ta hôm nay cũng mệt mỏi, chúng ta liền sớm chút ngủ đi, được không? Triệu Thác thả nhẹ ngữ khí nói. Nha, ngươi muốn làm gì? Diễm Nhi lên tiếng sau đó đột nhiên cảnh giác. Nàng vô ý thức đem phúng phính động lòng người thân thể mềm mại co lại đến chân giường. Tiểu công gia muốn hù dọa nàng một chút, cố ý tại bên giường ngồi xuống, không nhanh không chậm nói ra. Ngươi đều tại bản tướng quân trong trướng, ngươi nói ta phải làm gì nha? Biết rõ còn cố hỏi. Diễm Nhi nghe không hiểu ngươi mà nói, nàng sợ hãi mà lắc đầu. Được rồi. Triệu Thác tức giận giơ tay lên bóp lấy nàng gương mặt. Ta để cho người ta ở một bên cho ngươi bộ trướng, muốn nghỉ ngơi mà nói liền đi qua đi, ta cũng muốn ngủ. Ngươi có ý tứ gì nha? Diễm phu nhân nghe vậy lập tức nô lên quay hàm. Nàng không ý muốn mà nằm xuống, đem chính mình dùng chăn quấn thành thịt quấn, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ mà trừng mắt thiếu niên. Triệu Thác cũng là tức giận cười, cái này hấu chi quỷ thật là quá khó hầu hạ, không chịu để cho hắn chạm nhưng là lại không nguyện ý từ trên giường đi xuống. Ta quả nhiên vẫn là quá nuông chiều ngươi rồi. Triệu Thác vung tay lên đem trong phòng ngọn đèn dập tắt. Hắn tại Diễm Nhi không biết làm sao nhìn chăm chú trực tiếp bò lên trên giường. Ngây thơ mỹ thiếu phụ có chút luống cuống, nhất thời quên phản kháng, bị tặc nhân ôm vào trong ngực. Ngươi không cần khi dễ Diễm Nhi nha. Diễm phu nhân nước mắt đầy đủ hốc mắt nhỏ giọng năn nỉ. Nàng sinh rồi một tấm điên đảo chúng sinh quyến rũ gương mặt, nhưng tính cách lại ngây thơ giống là con thỏ nhỏ, thuần chân yếu đuối. Tiểu công gia gặp nàng một bộ tựa như muốn rơi lệ đáng thương bộ dáng, lại thế nào hung ác đến quyết tâm tiếp tục làm loạn, chỉ có thể ôn nhu nâng lên nhẹ tay vỏ mỹ phụ nhân mềm mại cái cổ. Hiện tại biết rõ sợ hãi, Triệu Thác vẫn như cũ sụ mặt khẽ nói: "Nữ hải tử gia không nên tùy tiện đến nam nhân trên giường. Diễm Nhi là bởi vì ngươi lều vải tương đối lớn, mới quyết định ở tại nơi này, muốn lúc thời điểm tu luyện cũng thuận tiện." Diễm Nhi gặp hắn không có tiến thêm một bước dự định sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng cả gan mà tại trong bóng tối cùng Triệu Thác đối mặt. Một vệt hồng vân trôi dạt đến trên mặt nàng. "Ngươi là nghĩ như vậy?" Triệu Thác cười lấy giơ tay lên trà sát nàng rất tuấn núi. "Không thì ngươi còn nghĩ thế nào? Chúng ta bất quá là bằng hữu mà thôi, không cho phép ngươi có ý đồ xấu nha." Nàng vẻ mặt thành thật nói ra. Diễm Nhi nhận được quốc sư đại nhân chân truyền đâu. Triệu Thác tán đồng mà gật đầu, miệng nàng cứng rắn không tại tiểu biệt chi phía dưới, không hổ là sư đồ đâu. "Ngươi đột nhiên nói cái gì nha?" Diễm phu nhân nghi hoặc mà lệch ra phía dưới cái đầu nhỏ. "Ta nói Diễm Nhi là tu vi cao thâm đại mỹ nhân, ngươi khen người ta cũng vô dụng." Mỹ thiếu phụ đắc ý hất cằm lên. "Sắp trời đã tối, sáng mai còn muốn đi đường, chúng ta sớm chút ngủ đi." Triệu công gia chọc nhẹ xuống nàng cái trán. "Tốt a." Diễm Nhi nghe lời mà đóng lại đôi mắt đẹp. Triệu đại tướng quân như cũ đem quấn tại trong chăn nàng coi như gối ôm. Hắn chợp mắt nằm sau khi, đột nhiên cảm giác được trong ngực truyền đến một trận động tĩnh, cái gì ấm áp mềm hồ dán tại trên thân. "Ngươi thì thế nào a?" Triệu Thác bất đắc dĩ mở mắt nhìn lại, chỉ gặp Diễm phu nhân đã từ trong chăn chui được trong ngực hắn. Nàng đem cái đầu nhỏ tựa ở tiểu công gia trên lồng ngực, một đôi nhìn thẳng hắn hồ ly trong mắt tràn đầy vô tội, nhọn gương mặt xinh đẹp mà toát ra e lệ cùng thông minh. "Ngươi cái này đần đồ vật, bị bợm có rất nhiều, chẳng ngươi lại không chịu." Triệu Thác dở khóc dở cười nâng lên gò má nàng xoa nhẹ. "Diễm Nhi muốn nghỉ ngơi." Nàng ngượng ngùng kéo qua chăn phụ lên chính mình. "Ngươi nếu lại làm ầm ĩ ta cũng không khách khí." Triệu Thác đem trong ngực mềm mại ôm chặt. Hắn đương nhiên sẽ không tại Diễm Nhi không làm tốt chuẩn bị tình huống phía dưới làm chút gì. Gia hỏa này quá ngây thơ, lớn tuổi hắn một vòng, thế nhưng tâm tính lại cùng tiểu nữ hài một dạng hồn nhiên ngây thơ. "Người ta đã ngủ." Nàng nhỏ giọng lầu bầu một câu sau đó liền không lên tiếng. Triệu Thác cảm thụ được nàng dần dần bình ổn tiếng hít thở cũng an lòng. Đại tướng quân đang muốn nhắm mắt nghỉ ngơi, đèn đuốc đột nhiên im lặng đốt lên, trong chướng một mảnh sáng rực. "Ai?" Triệu Thác lập tức giật cả mình. Bất quá tiếp lấy hắn lại lập tức bình tĩnh lại. Có thể tại đại ngu nữ kiếm tiên hộ vệ dưới tiềm nhập cũng chỉ có bản thân nàng. "Quốc sư đại nhân ngài sao lại tới đây nha?" Hắn ôm Diễm Nhi chuyển thân nhìn lại, chỉ gặp một đoàn xương trắng ngồi ở thô ráp bên bàn gỗ. Vị này kẻ tập kích cầm trong tay trường kiếm, mơ hồ túc sát chi khí tràn ngập, làm cho người sợ hãi. "Ngài là có lời muốn cùng ta nói sao?" Tiểu công gia một mặt vô tội nhìn xem trong chướng xương trắng. Trong ngực hắn Diễm Nhi vẫn còn ngủ say trạng thái, hiển nhiên là quốc sư đại nhân không dám đưa nàng bừng tỉnh, mà làm tiểu pháp thuật. Triệu Thác kỳ thực là chột dạ, hắn nghĩ tới Diễm Nhi buổi sáng hôm nay nói chuyện cùng hắn, tiểu biệt chi đáp ứng thu hắn làm đồ cái gì tuyệt đối là nói nhảm đi. "Ngươi trước buông ra Diễm Nhi." Sở biệt chi lạnh lạnh mà bao hàm nội ý thanh âm vang lên. "Triệu Thác ngươi rất tốt ta, còn dám xuyên suốt Diễm Nhi xin ta thu ngươi làm đồ. Ngươi cho bản tọa đứng lên." "Hiểu lầm." Triệu Thác vội vàng nói. "Ta lúc đó chỉ là thuận miệng cùng Diễm Nhi nói ra lời miệng. Bản tọa không muốn nghe ngươi rào biện." Quốc sư đại nhân nổi trận lôi đình kiếm chỉ thiếu niên. "Ngươi muốn bái sư cũng tốt, hiện tại đứng lên cho bản tọa kính một chén rượu, ngươi chính là đệ tử ta rồi." "Ta không phải ý tứ này." Triệu Thác gặp nàng giận không kèm được cũng là không bình tĩnh. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem trong ngực ngủ say mỹ thiếu phụ buông lòng ra. Diễm phu nhân vẫn như cũ may mắn phúc địa ngủ yên, không biết có một nữ nhân cướp đi thuộc về mình trước ngực, cái này người vẫn là kính yêu nhất. "Nhiều lời vô ích." Sở Biệt Chi lấy ra một bầu rượu vứt cho Triệu Thác. Nàng lúc này hình như cũng không giận, chỉ là ngữ khí lạnh hơn, băng hàn thấu xương. Cái nào đó tiểu tặc bất đắc dĩ, tiếp nhận nàng ném tới bầu rượu, đương nhiên dâng lên một chén bái sư rượu là không thể. Chi Chi ngươi trước hết nghe ta nói. Triệu Thác ý đồ trước ổn định nàng tâm tình. Ngươi cái này không biết lễ phép hạng người, lung tung kêu cái gì đâu này? Bản tọa là đại ngu quốc sư. Nàng thu hồi trên thân xương trắng, một tên xinh xắn lanh lợi tuổi nhỏ tiểu nương xuất hiện ở tiểu công gia trong mắt, nàng trẻ con gương mặt non nớt hoàn toàn lạnh lẽo. Triệu Thác đó có thể thấy được nàng đông kết ánh mắt bên trong mãnh liệt lửa giận. Tiểu quốc sư thật tức giận. Tốt. Triệu Thác vừa muốn mở miệng lại bị nàng chặn đứt. Ngươi cũng không cần giải thích, coi như ngươi là tại cùng Diễm Nhi nói đùa cũng tốt, ta đã quyết ý thu ngươi làm đồ. Sở Biệt Chi nói mà không có biểu cảm gì nói. Vì cái gì? Triệu Thác mê hoặc. Bản tọa là vì ngươi tốt. Quốc sư đại nhân nhấp phía dưới hồng nhuận tiểu nộn môi mỏng. Ngươi chỉ cần bái ta làm thầy, tự nhiên sẽ thu liễm trong lòng ý nghĩ xấu, nga cũng không cần rơi vào lưỡng nan. Thế nhưng là ta thật không còn muốn bái quốc sư vi sư, ngài không thể mạnh thu ta làm đồ đệ đi. Nhanh đừng làm rộn. Tiểu công gia bất đắc dĩ thở dài. Hắn cảm thấy Tiểu Biệt Chi là thật là quá nghĩ đương nhiên. Bái sư cũng sẽ không để cho Triệu Tặc thu liễm, chỉ có thể khiến cho hắn càng cảm thấy kích thích, mặc dù cái này không tốt lắm. Ta là tại cùng ngươi chơi đùa sao? Sở Biệt Chi lạnh lùng nói. Tốt. Triệu Thác khẽ hừ một tiếng. Ta hôm nay liền bái ngài làm thầy được rồi, tuy là ngày xưa trên lưng khi sư diệt tổ đều danh, bản tướng quân thì sợ gì. Hắn mở ra nắp ấm đem rượu hướng quốc sư đại nhân đưa trở về. Ngươi cái này tạp nhân. Tiểu quốc sư tức giận đến phát run. Ngươi còn dám hỏng rồi cương thường hay sao? Ta bình sinh thích nhất hành ly kinh phản đạo sự tình. Triệu Thác cười nói ra cuồng vọng vô độ lời nói. Ngươi cái này người trong ma đạo. Sở quốc sư lại là giận tím mặt. Bản tọa dứt khoát một kiếm đâm chết ngươi xong việc. Nàng nói liền đem lợi kiếm trong tay để ngang Triệu Thác trên cổ. Ngài nếu là thật có như vậy nhẫn tâm, ta cũng không sống tới hôm nay, không phải sao? Triệu tiểu công gia chủ động đem cái cổ đánh tới nàng mũi kiếm. Đừng vội ô uế bản tọa kiếm. Nàng hình như bị hù dọa một dạng lui lại mấy bước. Triệu Thác thì là hèn hạ mà thừa thắng xông lên, thừa dịp nàng tim đập nhanh thất thần, tiến lên ôm nữ hài nhỏ nhắn mềm mại vào eo. Quốc sư đại nhân tự nhiên không thuận theo, thẹn quá thành giận giơ lên non mềm ngọc thủ như muốn đẩy ra, thế nhưng tiểu công gia cũng đã từ sau lưng đưa nàng ôm vào trong ngực. Người thật lớn mật. Sở Biệt Chi mặt như phủ băng quát lớn. Nàng ánh mắt lại không tự chủ được mà bị trên giường ngủ say Diễm Nhi hấp dẫn. Cái hài tử ngốc này một mặt điềm tĩnh, khóe miệng còn nhếch lên một vệt độ cong, tựa hồ làm cái gì tốt ngộng. Diễm Nhi. Quốc sư đại nhân trong lòng tự trách. Nàng hô hấp lại không tự giác bắt đầu hỗn loạn. Tiểu công gia cũng chưa từng có phân đất mạo phạm nàng, chỉ là nhẹ chen mà thôi, thế nhưng cái này lại làm cho đại ngu quốc sư không kềm chế được. Ngươi còn không buông ra bản tọa. Nàng không tự chủ được thấp giọng mà quát lớn. Triệu Thác sắc mặt quái dị, tiểu quốc sư muốn chế phục hắn, một ánh mắt công phu đều không cần. Thế nhưng là, Chi Chi bây giờ lại ý đồ dùng lời nói để cho hắn lui bước, đây là ý gì hắn làm sao có thể không biết ta. Tiểu Biệt Chi ngươi vẫn là ngoan một chút tương đối tốt nha. Triệu đại tướng quân cúi người. Hắn đem khuôn mặt dán tại quốc sư đại nhân chỗ cổ ngọc. Cái này hình thái Chi Chi cùng hắn có qua phân thân cao chênh lệch, hắn nhất định phải cúi người mới được, bất quá cảm giác cũng không kém. Ngài cũng không muốn Diễm Nhi bị hai chúng ta động tĩnh bừng tỉnh đi. Hắn ngữ khí mang tới mỉm cười. Ngươi cái này vô lễ chi đồ. Sở Biệt Chi đóng lại toát ra xoắn xuýt chi ý đôi mắt đẹp. Trường kiếm trong tay của nàng đã nắm không gấp, bây giờ nàng nên trấn áp Triệu Tặc, nhưng là lại không nguyện làm như thế. Diễm Nhi đang ở trước mắt ta, nàng tại sao có thể tùy ý cái này đại ác nhân đối với mình vô lễ, bây giờ đã đến nhất định phải làm kết thúc thời điểm. Quốc sư đại nhân. Triệu Thác thanh âm đột nhiên nhẹ xuống tới. Ta nửa tháng trước mang cho ngươi bánh ngọt, ngươi đưa cho Diễm Nhi, hôm nay mở giờ thì đợi ta cũng để cho người ta chuẩn bị ngươi thích ăn đồ ngọt. Hắn giơ tay lên chỉ hướng trên bàn bị tơ lụa bao lấy cái hộp. Ngài nếm rời đi đi. Không, không ăn. Sở Biệt Chi nghẹn ngào tựa như bẹp miệng môi dưới. Trong tay nàng cầm kiếm lúc này đã rơi xuống trên đất. Triệu Thác cảm nhận được nàng ủy khuất, nhất thời cũng yên tĩnh trở lại, bất quá cũng không có buông ra ôm nàng eo nhỏ nhắn tay. Bản tọa phải đi về. Nàng một hồi lâu phía sau mới lãnh đạm mà mở miệng nói ra. Chúng ta sáng mai cùng một chỗ dùng cơm sáng đi, quốc sư đại nhân một mực tránh chúng ta, Diễm Nhi cũng sẽ sinh nghi. Triệu Thác khinh thanh tế ngữ nói, hắn không muốn đem Tiểu Biệt Chi lưu tại trong trướng, như thế coi khinh các nàng sự tình hắn không đành lòng làm được. Ngươi không nói ta cũng biết rõ. Sở quốc sư tại trong ngực hắn tượng trưng mà dãy rủa. Ta biết Tiểu Biệt Chi ngươi cần phải trở về, thế nhưng lại để cho ta xem một hồi ngươi mặt được không? Nửa tháng không gặp. Triệu Tặc gián tại bên thai nàng nhỏ giọng nói ra. Hắn dứt lời phía sau liền cẩn thận từng ly từng tí đem quốc sư đại nhân buông lòng ra. Tiểu Biệt Chi đè xuống trong lòng thất lạc, chuyển thân đối với hắn ném băng lanh ánh mắt, nhưng nhỏ gương mặt non nớt mà lại hiện ra điểm đạm đáng yêu. Ngủ ngon. Triệu Thác nhìn xem nàng dung nhan, không cho phép ngươi lại khi dễ Diễm Nhi. Thiếu đánh nàng. Sở quốc sư lời nói rơi xuống sau đó liền biến mất tại hắn tầm mắt bên trong. Hô. Triệu tiểu công gia thở nhẹ ra khẩu khí. Hắn mắt nhìn trong chướng đơn sơ bàn gỗ sau đó lộ ra nụ cười. Quốc sư đại nhân vẫn là nhận hắn đưa bánh ngọt, thích ăn ngọt đồ vật một điểm này, ngược lại là cùng nàng ấu trí bề ngoài tương xứng. Đây chính là một lớn một nhỏ hai cái mỹ nhân nha. Hắn lại đem trên giường ngủ say xưa mỹ thiếu phụ ôm vào trong ngực. Ánh trăng chiếu sáng yên tĩnh buổi tối, bình minh phía sau dùng qua cơm sáng, lại hướng về Ninh Tây phủ xuất phát. Trong nháy mắt, mấy ngày sau ngay tại trên đường vô thanh vô tức chạy trốn, bọn họ cũng đến cùng mục địa lân cận Tinh Tây phủ. Khởi bẩm Triệu soái. Triệu Thác ngồi ở trên xe ngựa chợt nghe bên ngoài truyền đến thông chi. Chúng ta tuân theo ngài mệnh lệnh, hôm nay tại Tinh Tây phủ ngoài thành hạ trại chỉnh đốn, trong thành tới một đám quan viên muốn hướng ngài vấn an. Ngươi lại đi thông báo quý đốc sát. Triệu đại tướng quân dừng một chút rồi nói ra, để cho quý đại nhân thay bản quan ứng đối những địa phương kia quan viên. Tuân mệnh. Còn có một chuyện. truyền lệnh sĩ tốt tiếp tục một mực cung kính nói ra. Tự Tĩnh Tây phủ trong thành đến đây quan viên, trong đó có một vị tự xưng là Ninh Tây phủ mà đến, nói là thay chú quân đề đốc Tần Không Trách hướng ngài vấn an. Ninh Tây phủ chú quân đề đốc phải tới. Triệu Thác lập tức ngây ngẩn cả người. Sĩ tốt trong miệng Tần đề đốc hiển nhiên liền là hắn trực hệ thuộc hạ. Hắn cái này Ninh Tây tướng quân đến nhận chức sau đó, một phủ đại quyền giữ trong tay, quan viên địa phương trước thời hạn hướng hắn lấy lòng cũng bình thường. Người đi đem vị kia Ninh Tây phủ tới quan viên mang đến đi. Triệu Thác cao mày nói. Chương 264, vị hôn phu trước mặt, An Nhạc quận chúa chỉ nhớ đến Triệu Thác. Ninh Tây phủ quân đề đốc. Triệu Thác ngồi ở trên xe ngựa tự nói một câu. Lúc này trên xe chỉ có hắn một người, trong ngực nằm sấp bán hạ công chúa, cái này mèo lười hưởng thụ lấy hắn vô về chơi đùa. Còn như Diễm Nhi sư đồ, hai người bọn họ tại một chiếc xe ngựa khác bên trên, rốt cuộc bọn họ cô nam hai nữ cũng không có khả năng suốt ngày nhét chung một chỗ hay sao? Triệu Soái, ngoài xe ngựa lại truyền tới thông báo, ngài muốn gặp người đã dẫn tới. Ti chức Ninh Tây phủ quân tham tướng Lưu Hoa biểu xin gặp soái ra. Không cần hành lễ. Triệu Thác vén rèm lên xuống xe. Một tên hào hoa phong nhã trung niên tướng lĩnh xuất hiện ở trong mắt của hắn. Cái này đến từ Ninh Tây phủ tham tướng người khoác ô thiết giáp, khuôn mặt đoan chính thanh tú, rất có vài phần nho tướng hương vị. Gặp qua Triệu đại tướng quân. Lưu Hoa biểu một mực cung kính cúi đầu hành lễ. Hắn rủ xuống hai mắt bên trong lóe lên một tia rõ ràng vẻ coi thường. Tiểu công gia bây giờ bộ dáng thực tế không giống võ tướng, một thân bạch bào đem hắn tuấn mỹ khuôn mặt làm nổi bật lên đùi, cho người ta cảm giác là mọi người quý công tử. Tần đế đốc kém ngươi tới gặp bản tướng quân không biết có chuyện gì. Triệu Thác điểm nhẹ xuống đầu nói ra. Bẩm Triệu soái mà nói. Lưu tham tướng từ trong cửa tay áo lấy ra một phong thư đưa lên. Đây là Tần đế đốc muốn mặt tướng cho ngài tin, nói là có chuyện quan trọng bẩm báo, xin đại nhân tôn giám. Ồ. Triệu Thác nhận lấy thư tín. Trong lòng của hắn lúc này đã nhấc lên cảnh giác. Cái này Tần đế đốc tại hắn đến nhận chức phía trước liền gấp đưa tin là vì cái gì? Ninh Tây phủ bên trong, Ninh Vương tàn đảng có thể sẽ tại ta nhậm chức dọc đường chi địa khởi xướng chặn giết. Còn có nguồn thế lực như vậy tồn tại sao? Triệu Thác híp mắt xem tin. Ninh quốc tại không đến 2 tháng trước đó trừ nước thiết lập phủ. Mảnh đất này thụ lịch đại Ninh Vương kinh doanh, sẽ có một nhóm ngu chúng chi sĩ cũng không kỳ quái, thế nhưng Ninh Tây phủ tại lập xuống phía sau vẫn vững như Thái Sơn. Triệu tiểu công gia ở trong lòng tự nói, Ninh quốc có thể dễ dàng như vậy bị cầm xuống cũng là may mắn mà có Thế Tông hoàng đế. Tiên đế cha ruột tại vị lúc, dựa vào tự thân như mặt trời ban trưa hy vọng, đem chính mình nhi tử cưỡng ép nhận làm con thừa tự đến Ninh quốc kế thừa vương vị. Ninh quốc vị cuối cùng vương là Thế Tông hoàng đế thân tử, bây giờ lại là trên danh nghĩa thiên hạ cậu chủ, Ninh Tây phủ bên trong sẽ không có quá mức cường đại phản loạn thế lực. Triệu Thác ra ngoài thận trọng tâm lý, đối Ninh Tây phủ quân đề đốc tin là trước cầm thái độ hoài nghi, hắn trải qua có nhiều việc tiểu gì cũng sẽ cảm thấy cái gì đều là âm mưu. Hắn lại xuất phát nhậm chức phía trước một tháng thời gian bên trong kỳ thật cũng không phải chẳng hề làm gì. Triệu đại tướng quân đã sớm đem một cái quen biết cũ điều đi qua. Bản tướng quân biết rõ. Hắn trầm ngâm một lát sau đem tin thu vào. Ngươi lại trở về chuyển cáo Tân đế đốc, để cho hắn cùng Võ Sùng Hành tổng binh cùng nhau trưởng tốt Ninh Tây phủ, không được khẽ điều binh mã. Phủ quân chi đề đốc kỳ thực là không có quyền điều binh, càng nhiều là một cái quản sự chức vị, binh quyền nắm giữ tại một phủ tổng binh quan thậm chí chỗ tướng quân trong tay. Võ Sùng Hành liền là hắn đề bạt tổng binh, cái này quân từng tại Hoài Nam quốc cùng hắn cùng nhau truy sát qua Vĩnh Chiếu đế, thâm đắc thái hậu nương nương tín nhiệm. Hắn đem điều nhiệm Ninh Tây phủ tổng binh quan cũng là thu mua nhân tâm dịu dắt. Tân đế đốc còn có một câu nói muốn ta mang cho Triệu soái. Đưa tin Lưu tham tướng chắp tay nói ra. Ngươi nói. Triệu Thác nhìn chằm chằm hắn thần sắc như thường khuôn mặt. Hắn bây giờ cựu cư cao vị cũng là nuôi thành người bề trên như thế. Lưu Hoa biểu tại hắn nhìn chăm chú không dám kinh thường, cung kính cúi đầu, cố tự chấn định nói. Đế đốc đại nhân mười phân đất lo lắng xoáy ra an nguy, hắn đề nghị ngài lập tức lệnh Võ Sùng Hành tổng binh tự thân mang, tại hai phủ châu giao giới nên ngài nhậm chức. Không cần như thế. Triệu Thác tự nhiên không có khả năng đồng ý. Ninh Tây phủ là cùng sở quốc giáp giới trên khu, tùy tiện không thể chuyển binh mã, có thể xảy ra vấn đề lớn. Bất quá Tần đế đốc đề nghị cũng là không có vấn đề, một phủ tướng quân an nguy tự nhiên muốn bảo hộ, người này để cử Võ Sùng Hành mang binh đến đây cũng là tránh hiểm nghi. Bản tướng quân tự có tính toán, ngươi thay ta tạ ơn Tần đế đốc quan tâm, ta đến nhận chức phía sau xác định cùng hắn nâng cốc luôn hoan. Hắn nụ cười ấm áp nói ra. Phải biết phủ quân đề đốc có thể nói là một phủ người đứng thứ hai. Đề đốc cùng tổng binh là đặt song song lại lẫn nhau chế ước nhị phẩm võ tướng, hắn tiền nhiệm phía sau phụ tá đắc lực, mặt mũi công phu vẫn là phải làm. Mặt tướng lĩnh mệnh. Lưu tham tướng không tiếp tục nhiều lời. Triệu Thác phân phó trái phải đem hắn đưa trở về. Lúc này cũng đã đến nên dùng cơm trưa thời điểm. Ngươi đi truyền lệnh, đưa đến Diễm phu nhân trong trướng, món ăn không cần quá phong phú. Tiểu công gia thuận miệng phân phó một câu. Bọn họ tại Tĩnh Tây phủ ngoài thành cũng có thể ăn lên thu xếp tốt món ăn nóng. Ngay tại hắn cùng Lưu tham tướng lúc nói chuyện, doanh trướng cũng đã dựng đứng lên, hắn chủ trướng bên cạnh còn có một tòa lều nhỏ. Ta có thể vào không? Triệu Thác tại sư đồ hai người ngoài trướng chào hỏi. Ngươi cũng không cần đến đây, trở về ngươi trướng đi thôi, ngươi sự tình còn không có xong xuôi. Tiểu quốc sư lãnh đạm thanh âm truyền ra. Tay ta đầu không có việc phải làm a. Hắn sửng sốt một chút. Bản tọa bắt được một cái tại doanh địa phụ cận đi dạo khả nghi tu hành giả, đưa đến ngươi trong trướng, ngươi đi thẩm vấn hắn đi. Cảnh giới cỡ nào tu hành giả dám càn rỡ như thế? Triệu Thác lập tức có chút buồn bực. Đệ ngũ cảnh võ phu. Sở Biệt Chi non nớt tiếng nói bay ra. Triệu tiểu công gia sắc mặt trở nên nghiêm trọng, đệ ngũ cảnh tuyệt đối là đại tu hành giả, Diễm Nhi cũng còn muốn yếu hơn một bậc. Hắn nuôi thành tứ phần cổ, thế nhưng muốn cùng cảnh giới cỡ này võ giả chính diện chống lại vẫn là không thực tế, tốt tại còn có quốc sư đại nhân cùng 2000 thần võ quân. Bản tọa đã đem hắn chế phục, ngươi một mực xem xét chính là, đi thôi. Tiểu quốc sư tiếp tục nói. Không nóng này sao? Diễm Nhi cái kia biển chuyển mà cào người ở ngực thanh âm truyền ra. Triệu Thác ngươi đều tới, trước hết cùng một chỗ dùng nữa à, vẫn là nhét đầy cái bao tử quan trọng hơn. Triệu Thác nghe vậy lập tức cảm thấy Diễm Nhi cũng là chi kỷ tiểu áo đông. Ta đi một chút liền tới. Bất quá hắn vẫn cảm thấy tiểu biệt chim mà nói lại thêm có đạo lý. Hỏi han một cái nghi phạm cũng muốn không có bao nhiêu thời gian, bữa tối còn muốn một hồi mới đến, các ngươi sư đổ trước nói chuyện đi. Hắn dứt lời phía sau ngay tại Diễm Nhi tiếng hử phía dưới chuyển thân rời đi. Ngươi là đang vì sao người chạy nhanh? Tiểu công gia đi vào chính mình trong trướng liền nhìn thấy một người trung niên. Cái này bị xiềng xích trói buộc tặc nhân vậy mà không chút hoang mang. Hắn nhìn thấy Triệu đại tướng quân thậm chí còn nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng là Triệu soái ở trước mặt, chính là bản quan. Triệu Thác có chút hăng hái mà nhìn xem hắn nói ra, ta chính là Võ Sùng Hành tổng binh môn khách, lần này đến đây là muốn cho tướng quân đưa một phong thư, đây là Vũ đại nhân thân bút văn thư. Trung niên võ phu lấy ra một phong thư đưa lên. Tiểu công gia mặt ngoài bất động thanh sắc nhưng trong lòng đã không bình tĩnh. Hai người này là tại phân cao thấp hay sao? Đồng thời phái người cho hắn đưa tin, ý muốn như thế nào? Tân bất trách khả năng cấu kết vĩnh chiếu phản tặc. Triệu đại tướng quân xem xong thư phía sau loại trừ cảnh giác bên ngoài càng nhiều là mê hoặc. Hắn không có khả năng tin hoàn toàn Võ Sùng Hành phiến diện chi ngôn, cái này người ở trong thư cho ra thuyết pháp chỉ là cái suy đoán, một chút chứng cứ cũng không có cho ra. Có nhân địa phương liền có giang hồ, người này đối thái hậu nương nương trung thành không cần thiết hoài nghi, thế nhưng nếu như hắn là vì cá nhân tư đoán mà cố ý vu hãm Tần Bất Trách ý đồ mưu phản đâu này. Võ tướng quân nói thế nào cũng là ta đệ bạn, hắn ít nhất đối nữ ma đầu trung tâm không hay, nói chuyện muốn càng có thể tin. Triệu Thác ở trong lòng cân nhắc, hắn sẽ không thiên nghe thiên tín bất kỳ người nào mà nói. Bây giờ hắn chỉ cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị, thuận lợi tiền nhiệm Ninh Tây tướng quân, lại đến xử lý hôm nay nghi vấn. Tần Bất Trách nhắc đến Vương Thất Tàn Đảng phải đề phòng, Võ Sùng Hành nói một phủ đề đốc cấu kết vĩnh chiếu đế cũng muốn cảnh giác, trọng yếu nhất vẫn là điều tra rõ hai người này có hay không có tư đoán. Triệu đại tướng quân ở trong lòng làm xong dự định. Bây giờ hắn cũng không phải mới ra đời tiểu công gia. Hắn là nhiều lần nguy nan phía sau quyền nghiêng triều chính đại ngu vô địch hầu. Đi trước cùng các nàng dùng bữa tối đi. Triệu Thác không biết, mình ngồi ở mỹ nhân bao vây bàn ăn bên trên thời điểm, hắn mới nhắc tới qua vĩnh chiếu hoàng đế đã đến không xa Sở Quốc. Thất đại các nước chư hầu cùng Nam Cương liên hợp mà thành vĩnh chiếu một đảng tề tụ Sở Vương cung. Bọn họ ngay tại trong mật thất nghị sự. Chư vị hoàng thúc, vĩnh chiếu đế sợ nhưng ở bàn tròn chủ vị. Vị này tự kinh thành trốn đi mới xuất hiện binh như phản thiếu niên thiên tử vẫn như cũ hăng hái. Hàn Tuấn Lãng trên khuôn mặt treo trong sáng nụ cười, nhìn chung quanh một vòng, trừ Hoài Nam Vương bên ngoài Sở Thị Lục Vương cũng tới hai cái. Triệu Tặc bị Ma Hậu điều đến Ninh Tây phủ, chúng ta cùng cổ tộc kết minh sự tình nghị đến đã tiết lộ tin tức, khó lòng phòng bị. Vĩnh chiếu hoàng đế không nhanh không chậm mở miệng nói ra. Bản vương đã y theo bệ hạ ý tứ đem sự tình an bài đi xuống. Sở Vương giơ lên cái sọ dày mặt, không hề kính ý nhìn thẳng chính mình bây giờ hiệu trung quân, Vân Đạm Phong khinh nói. Triệu Tặc đừng hòng sống sót đến Ninh Tây phủ thành. Việc này có thể thành tự nhiên tốt nhất. Vĩnh chiếu hoàng đế gật đầu. Hắn đối với Sở Vương đối với mình vô lễ cũng không thèm để ý. Bây giờ bọn họ vẫn chỉ là kết minh, không tính là quân thần, phản vương cần hắn hoàng đế thân phận tới xác lập tự thân khởi binh đang lúc tính. Triệu Thác bất quá một mao tặc, giết không được cũng không quan trọng, trọng yếu là sau 10 ngày tế thiên phong phía sau. Tiến Vương nô lên uy võ tướng quân bụng nói ra. Hắn trên miệng nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, thế nhưng tay lại nắm chặt, hai mắt bên trong lóe lên một tia phẫn hận. Mấy tháng trước đó hắn tại Yến Quốc tổ chức anh hùng thiên hạ đại hội, bạn có thể để An Nhạc quận chúa luyện được thập hại chi thất tình cổ, kết quả hết thảy đều bị Triệu Tặc hủy. Hung cổ a, An Nhạc quận chúa. Tiến Vương nhìn thoáng qua đứng tại vĩnh chiếu đế sau lưng tiểu nữ. Nữ tử này có một bộ màu xanh sẫm mái tóc, một tấm ngây thơ chưa thoát sạch sẽ khuôn mặt bạch bích không tì vết, da thịt trắng non đến tỏ ra ốm yếu. Nhất làm cho người ta rời không ra ánh mắt, là nàng cái kia một đôi ngọc lục bảo sắc thâm thúy đôi mắt đẹp, thủy sắc sáng long lanh con ngươi thật tốt giống như là phỉ thúy thượng hạng tạo hình rèn luyện mà thành. Triệu Thác. An Nhạc mềm mại trên mặt ngọc một mảnh hờ hững. Quân chúa điện hạ trong lòng lúc này lại tại đọc lấy một cái nam nhân danh tự. Nàng khuôn mặt như vẽ gương mặt vĩnh viễn là hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có mọi người ở đây nhớ tới Triệu Thác lúc, nàng giếng của một dạng tâm mới có thể nổi lên gợn sóng. Thế thiên sự tình thật là quan trọng nhất. Vĩnh chiếu đế hồn nhiên không biết sau lưng vị hôn thê đang suy nghĩ khác nam nhân. Cổ tộc sẽ ở phong phía sau đại điện bên trên cùng bọn ta chính thức kết minh, Ma Hậu hung uy ngập trời, chúng ta nhất định phải liên hợp hết thể lực lượng. An Nhạc quận chúa điện hạ ở đây, việc này tự nhiên không ngại. Chúc mừng thánh thượng. Tiến Vương cười lấy đối Vĩnh chiếu đế chắp tay. Ở đây vương hầu không có một cái nào dám khinh thị cái này 14-15 tuổi nữ tử. Nàng thế nhưng là nắm giữ lấy nửa cái hung cổ, bị Nam Cương cùng cổ tộc tôn làm thánh cô, một thân kinh thiên tu vi tuy là đối mặt cử hỏa người cũng có thể chống lại một hai. Chớ có thể cưới An Nhạc cũng là tam sinh may mắn. Vĩnh chiếu hoàng đế mắt lộ ra ôn nhu. Một trận mật nghị tại rối trá lấy lòng âm thanh bên trong hạ màn kết thúc. Sở Vương cung trong mật thất cuối cùng chỉ còn lại Phế Đế cùng Hoài Nam Vương cha con. An Nhạc, ngươi cùng bệ hạ hôn kỳ sắp tới, trong lòng ngươi nếu có cái gì ý nghĩ nhất định phải cùng phụ vương nói. Hoài Nam Vương đối An Nhạc quận chúa biểu lộ ra cha hiền hòa. Trong lòng của hắn kỳ thực là có mang một chút hổ thẹn. Việc hôn sự này là hắn độc đoán tiến hành. Hết thể nghe phụ vương an bài. An Nhạc quận chúa một mặt bình tĩnh nhẹ nói. Nàng từ lúc tuổi thơ bị gieo xuống vô tình cổ phía sau vẫn như thế. Mười mấy năm qua, chỉ có một người tại nàng Đông Kết Tâm Hải nhấc lên gợn sóng, cái kia hủy nàng cử hỏa cơ duyên nam nhân. Triệu Thác. An Nhạc lại tại trong lòng đọc một lần. Mấy tháng đến nay nàng mỗi ngày nghĩ đến nam nhân kia, mỗi lần nhắc đến tên hắn đều sẽ để cho quận chúa điện hạ cảm giác được tĩnh mịch tâm hồ, đột nhiên bị đầu nhập vào một khối tiểu thạch đầu. Quận chúa điện hạ yên tâm chính là, Vĩnh chiếu đế tận lực không để cho mình nhìn về phía An Nhạc ánh mắt toát ra luyến ngưỡng mộ. Chấm biết An Nhạc lần này gả ta làm hậu là vì thiên hạ thương sinh, ngươi như không nguyện cùng chấm có phu thê chi thực, chấm tuyệt không dám mạo phạm. An Nhạc quận chúa căn bản nghe không rõ hắn tại nói cái gì, chỉ cảm thấy không ngừng có phiền lòng tạp tâm tại xoay quanh, nàng du ly tâm thần căn bản sẽ không chú ý Vĩnh chiếu đế. Thần đa tạ bệ hạ thông cảm tiểu nữ. Hoài Nam Vương nửa thật nửa giả hành lễ tạ ơn. Trong lòng của hắn kỳ thật rõ ràng, An Nhạc nếu như không nguyện, không ai có thể cưỡng bức. Nam Cương Man Tử thực tình phụng nhà mình nữ nhi làm thánh cô, chỉ là một điểm này, nàng liền đã không thể khinh thường. Nhạc phụ đại nhân không cần như thế. Vĩnh Chiếu Đế đột nhiên khẽ nói, còn có Triệu Tặc. Hắn câu nói này thành công mà nhận được An Nhạc quận chúa chú mục. Tuổi nhỏ thánh cô đại nhân lấy thanh thuần lãnh đạm ánh mắt nhìn chằm chằm vị hôn phu. Đối với Vĩnh Chiếu Đế nói chuyện nàng nghe không vào, thế nhưng nhắc lên Triệu Thác, nàng nhưng là hăng hái đâu. Kẻ này hỏng rồi An Nhạc ngươi thành thánh cơ hội, chấm lần này nhất định muốn đem thiên đao vạn quả, để cho hắn quỳ gối trước mặt ngươi tạ tội. An Nhạc trong lòng lập tức sinh ra vẻ mong đợi. Nàng rất muốn hiện tại liền gặp được Triệu Thác nha. Cho dù là thi thể cũng tốt. Triệu Thác thân thể tàn phế cũng có thể dùng thi cổ luyện thành phi cương đi. Quận chúa điện hạ nghiêm túc suy nghĩ, nàng lại cảm thấy sống sót Triệu Tặc giống như càng tốt hơn, một thời gian không khỏi lâm vào xoắn xuýt bên trong. Chấm sẽ không để cho An Nhạc ngươi chờ quá lâu. Vĩnh Chiếu Đế trịnh trọng kỳ sự nói ra. Hắn không biết mình lần thứ hai bị không để ý tới. Tuyệt mỹ vị hôn thê trong mắt hắn như trích tiền một dạng. Trong vòng ba ngày, chấm tất lấy Triệu thủ lĩnh đạo tắc cấp, ngươi lại đợi thêm một hồi. Hắn mang tính then chốt hai chữ để cho An Nhạc hồi thần lại. Để cho ta đi thôi. Quận chúa điện hạ mây trôi nước chảy nói ra. An Nhạc ngươi là muốn đích thân đi giết Triệu Tặc. Vĩnh Chiếu Hoàng Đế khẽ giật mình. An Nhạc quận chúa điểm nhẹ xuống cái đầu nhỏ làm đáp lại. Nàng đã không vừa lòng tại chỉ là nghe Triệu Thác hai chữ này. Chương 265, An Nhạc, ngươi muốn xem ta cái yếu sao? Quốc sư đại nhân. Triệu Thác nghiêm trang ngồi ở trên xe ngựa. Hắn bên cạnh thân là thân mang màu xanh nhạt đạo bảo Diễm phu nhân. Cùng bọn hắn ngồi đối diện nhau, là một mặt hiền hòa tiểu quốc sư, nàng tại đồ đệ trước mặt biểu hiện được bình dị gần gũi. Chúng ta lập tức liền muốn đến Ninh Tây phủ biên giới, cái này không chỉ có là hai phủ chỗ giao giới, Sở Quốc biên thành cũng cách cái này không xa.